Chương 1945 bản tôn, La Sát nữ chương 1945 bản tôn, La Sát nữ tình huống như thế nào? Đáy biển này chỗ sâu phun ra ngoài hắc viêm, sao đến khủng bố như thế? Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế trực tiếp bị chôn vùi, đây rốt cuộc là ai dở trò quỷ? Không tốt, khẳng định là cái kia La Sát dở trò quỷ, hắn nhưng là Cấm Viên tổ vương, năm đó ngay cả nhân hoàng đều không thể giết chết hắn, hắn há lại sẽ tự bạo mà chết đâu? Thiên phạt tôn giả, Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn phản ứng nhanh chóng biết bao, lập tức kịp phản ứng, minh bạch đây hết thảy tất nhiên là La Sát dở trò quỷ. Dầm dầm dầm. Cơ hồ là cùng một thời gian, đáy biển trong vực sâu dâng trào ra một đạo lại một đạo hắc viêm, như buồn máu miệng lớn, đem một tôn lại một tôn tiên đế thân thể tàn phế đều nuốt sống đi vào. Thiên phạt tôn giả, Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương bọn người phản ứng cũng cực nhanh, đều là trước tiên thoát đi nơi đây, tránh khỏi bị hắc viêm thôn phệ vận mệnh. Nhưng Chiến Tiên Tiên Đế, Lạc Thủy Tiên Đế, giết chóc tiên đế 10 số tôn tiên đế thân thể tàn phế, thì là bị đáng sợ hắc viêm thôn phệ, đi vào Thái Nhất Tiên Đế theo gót. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này phản ứng là thật nhanh a, nhanh như vậy liền rút lui nơi đây, không hổ là Minh Đế hậu duệ. Tại đáy biển trong vực sâu, truyền đến một đạo băng lãnh mà giữ tận thanh âm, trầm thấp, âm lãnh mà quỷ quyệt, làm cho người nghe ngóng khắp cả người phát lạnh. Mà Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người vội vàng tránh đi phía trước đáng sợ đáy biển vực sâu, đồng thời cũng chú ý tới địa phủ phủ chủ cùng Minh Đế tàn khu bình yên vô sự. Hiển nhiên, địa phủ phủ chủ trước tiên ý thức được không ổn, sớm tối lui ra khỏi đáy biển vực sâu khu vực, cho nên mới tránh khỏi Minh Đế tàn khu cũng tán loạn bận bệnh. Thời khắc này địa phủ phủ chủ sắc mặt lại đặc biệt khó coi, cùng Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người một người, ánh mắt nhìn chằm chằm đáy biển vực sâu. Bạch bạch bạch. Chỉ nghe tại đáy biển vực sâu chỗ sâu, truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân tuy nhỏ, lại phảng phất giẫm trong lòng mọi người, làm bọn hắn có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Sau đó, đám người liền trông thấy, tại đáy biển trong vực sâu, một đạo cao khoảng một trượng thon dài thướt tha thân ảnh, chậm rãi đi ra. Đây là một tên nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nàng có một đầu rủ xuống tới mông bộ mềm mại tóc đen, một đôi mắt đen tựa như vực sâu thâm thúy không thấy đáy, gợi cảm đôi môi đen tím, phảng phất thoa lên đen tím son môi. Nữ tử cao lớn mà xinh đẹp, người khoác một bộ quỷ quyệt áo khoác màu đen, tại áo khoác mặt ngoài dũng động vô số dương ác quỷ gương mặt đang thét đảo tại tiêu thảm rầm rầm. Trong lúc nữ đi ra đáy biển vực sâu trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đáng sợ hắc viêm đều cúi đầu phản phất tại hướng phía nàng này chiều bái. Người là La Sát? Tiêu Thiên Diệu nhìn chằm chằm trước mắt cao lớn mà nữ tử xinh đẹp, trầm giọng hỏi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nói chính là, đây mới là bản tọa chân chính bản tôn, mà các ngươi trước đó đã sinh đã tử ác quỷ tượng đá, bất quá là bản tọa phân thân thôi. Các ngươi vẫn rất có bản lĩnh đó a, đây chính là bản tọa mạnh nhất phân thân, có thể làm cho nó tự bạo, bản tọa không thể không tán thưởng a. Đặc biệt là ngươi cái này Minh Đế hậu duệ. Nói, La Sát nữ đôi mắt đẹp rơi vào xa xa địa phủ phụ chủ trên thân, như ngọc thạch đen con ngươi chớp chớp, vũ mị mà yêu diễm, có loại trí mạng dụ hoặc. Đi. Địa phủ phụ chủ sầm mặt lại, không chút do dự điều khiển Minh Đế tàn khu cấp tốc rút lui chạy trốn. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Ưu Ly Thương bọn người cũng là cùng một thời gian triệu hồi riêng phần mình trí cao tiên khí, chạy từ phía. Bọn hắn hợp lực triệu hồi ra tiên đế thân thể tàn phế, đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại La Sát nữ phân thân mà thôi. Bây giờ, bọn hắn tiên đế thân thể tàn phế đều bị La Sát nữ bản tôn đánh tan, mà trí cao tiên khí cũng là bị trọng thương. Bọn hắn đã kiệt lực, không cách nào có sức mạnh lần nữa kích hoạt trí cao trong tiên khí tiên đế tàn thức. Đối mặt càng cường đại kinh khủng La Sát nữ, bọn hắn không có phần thắng chút nào, bây giờ chỉ có chạy là thượng sách. Hiện tại mới trốn, chỉ sợ là hơi chế a. La Sát nữ vũ mị cười một tiếng, xanh thẳng ngón tay ngọc co lại, trong nháy mắt kinh lôi, vờn quanh tại quanh thân hắc viêm, phun ra từng đạo quỷ dị hỏa xạ, lướt ngang hướng bốn phương tám hướng. Tiêu Thiên Diệu tốc độ cực nhanh, thậm chí còn sử dụng một loại bí thuật, làm hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sau đó hắn chú ý tới, phía sau hắn có một đạo hỏa diễm chi xà độn không mà đến, tốc độ so với hắn còn muốn càng nhanh. Trong khoảnh khắc, màu đen hỏa xà đuổi kịp Tiêu Thiên Diệu, lấy vô địch chi thế công sát mà đến. Tiêu Thiên Diệu bị ép thế ra thái ớt tiên rơi, bảo vệ bản thân, muốn ra sức chống lại. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn vốn là bị trọng thương, ngay cả thái ớt tiên rơi trạng thái cũng cực kém, hắn rất nhanh liền bị thua. Vô số hắc viêm cuốn chặt lấy hắn, làm hắn căn bản khó mà động đậy. Nếu không có thái ớt tiên rơi che lại hắn quanh thân, chỉ sợ hắn muốn bị quấn quanh ở quanh thân hắc viêm cho đốt cháy hầu như không còn. Hắc viêm cuốn chặt lấy Tiêu Thiên Diệu sau, liền đem nó đống nhiên lôi trở lại đáy biển trên vực sâu La Sát nữ bên người. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên Diệu cũng chú ý tới, La Sát nữ bên người đồng dạng nhiều một nhóm người bị hắc viêm trói buộc chặt khó mà động đậy. Mà những người này cũng đều là người quen biết cũ, là Thiên Phạt Tôn giả, Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Đường, Lôi Liên Đế các loại lao bằng hữu. Đám người nhìn nhau, trong con ngươi tràn đầy đắng chát, một mặt tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này, triệt để thành La Sát nữ thịt cá trên thớt gỗ. Không hổ là Minh Đế. Mặc dù chỉ là tàn thức kích hoạt thân thể tàn phế, thế mà thực lực còn đáng sợ như thế. La Sát nữ như có cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác, đôi mắt đẹp toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp tại cái kia tại chỗ rất xa, địa phủ phủ chủ cùng U Minh dung hợp, điều khiển Minh Đế tàn khu xé rách đuổi theo tới hắc viêm, tiếp tục trốn xa. La Sát nữ cười lạnh một tiếng, ngọc túc điểm nhẹ hư không, người đã nhưng xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Vẹn vẹn mấy cái lướt dọc, La Sát nữ chính là đuổi kịp địa phủ phủ chủ, nàng treo ở Minh Đế tàn khu trên đỉnh đầu, ngọc trưởng hành ép xuống. Chỉ nghe rầm rầm thanh âm vang vọng hư không, vô số hắc viêm ngưng tụ thành vạn trượng hắc viêm cự trượng, hướng phía dưới Minh Đế tàn khu chấn áp xuống. Minh Đế tàn khu không sợ chút nào, trong tay nó u minh hóa thành một cây trường thương, nó mũi thương trực chỉ hư không, đánh về phía vạn trượng hắc viêm cự trưởng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hắc viêm cự trưởng ầm vang diệt vong, nhưng minh đế tàn khu cũng là bị đánh bay, chật vật nhập vào hắc hải trong biển, hòa vào minh đế tàn khu bên trong địa phủ phủ chủ, càng làm miệng mũi chảy máu, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng hắn trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ âm tàn, điên cuồng điều động lực lượng trong cơ thể, lại làm cho minh đế tàn khu tỏa ra khí tức càng mạnh mẽ hơn cùng đế uy. A, ngươi tiểu gia hỏa này còn ẩn tàng tu vi, tại bây giờ thời đại này, ngươi có thể tu luyện tới mức độ này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. La sát nữ mắt lộ ra ngạc nhiên, nhìn xem khí thế như hồng minh đế tàn khu, mày liễu nhất lên, toát ra có chút hăng hái chi sắc. Địa phủ phủ chủ đôi mắt lạnh lẽo, hắn hiểu được trốn đã vô dụng, như vậy chỉ có một trận chiến để cầu tồn. Giết! Địa phủ phủ chủ điều khiển minh đế tàn khu, xông lên tận trời, công sát hướng La sát nữ. La sát nữ thần sắc hơi có chút ngưng trọng, nàng hư lạnh một tiếng, bộc phát ra cường thịnh tuyệt thế vĩ lực, vô tận hắc viêm vờn quanh quanh thân, làm nàng tựa như dục hỏa trùng sinh nữ vương. Rầm rầm rầm. Hai đại cường giả tuyệt thế vào hư không chỗ sâu va chạm mạnh, bộc phát ra một đạo lại một đạo kinh thế dung chuyển lớn, vô luận là hư không, hắc hải tất cả đều tại trong trận đại chiến này trở thành vật hy sinh. Đây là giống như hủy thiên diệt địa đại chiến, là chân chính đế chiến. Nhưng ở trăm chiêu đằng sau, minh đế tàn khu đã rơi vào hạ phong. 300 chiêu sau, minh đế tàn khu triệt để suy tàn, bị La sát nữ một trường đánh tan, giấu tại minh đế tàn khu bên trong địa phủ phụ chủ, bị La sát nữ bắt sống. Chương 1946 thất tình cổ chương 1946 thất tình cổ phanh. La sát nữ đứng ngạo nghễ vào hư không, ngọc thủ tùy ý hất lên, bị hắc viêm trói lại địa phủ phủ chủ bị nàng hoành không quăng về phía đáy biển vực sâu, cuối cùng cùng tiêu thiên diệu, thiên phạt tôn giả bọn người bị treo ở trên hư không. Địa phủ phủ chủ thần sắc băng lãnh, nhìn về phía La sát nữ, trầm giọng nói, ngươi không giết chúng ta, ngược lại lưu chúng ta một mạng, ra sao mục đích? La sát nữ nhìn chằm chằm địa phủ phủ chủ một chút, nói ngươi rất thông minh, thế mà nhanh như vậy nhìn ra ý đồ của ta. Tiêu thiên diệu, thiên phạt tôn giả, lôi uyên đế bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía La sát nữ. Bọn hắn cũng đều là kịp phản ứng, lấy La sát nữ thực lực, muốn giết bọn hắn cũng không khó, nhưng đến nay không có động thủ, ngược lại lưu bọn hắn một mạng. Hiển nhiên, La sát nữ có mục đích của mình, mà cái này cũng sẽ thành bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Các ngươi có thể nắm giữ trí cao thiên khí, tại ngoại giới có thể là đế cấp thế lực lãnh tụ, có thể là thân phận hiển hách hạng người, tóm lại tại ngoại giới đều có cường đại lực ảnh hưởng. La sát nữ từng bước một đạp không mà đến, thức tha động lòng người dáng người, tràn đầy mị hoặc tư thái. Các ngươi nếu không muốn chết, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc được. Lời vừa nói ra, vô luận là Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả hay là Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương bọn người, đều mắt lộ ra hy vọng chi quang. Bọn hắn có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng này, là hao phí vô số tâm huyết cùng cố gắng, bọn hắn tự nhiên không bỏ được vẫn lạc nơi này. Nếu có hy vọng sống sót, bọn hắn hay là như muốn một mực nắm chắc ở trong tay. Ngươi nói xem. Tiêu Thiên Diệu trước tiên mở miệng. La sát nữ vũ mị cười một tiếng, nói rất đơn giản. Các ngươi coi ta chó, sau đó đối với ta nói gì nghe nấy. Ta cần các ngươi rời đi không chết thiên diễm đảo sau, tận lực nhiều hiệu triệu người tiến vào mảnh này khổ hải. Chỉ cần các ngươi đầy đủ nghe lời, bản tọa sẽ không hạn chế tự do của các ngươi, thậm chí còn có thể chuyển cho các ngươi trường sinh pháp, làm các ngươi đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là trầm mặt lại. Mọi người ở đây đều là lão hồ ly, lại từng cái là ngồi ở vị trí cao người, lại thêm nhân tộc cùng vị dị không đội trời chung. Bây giờ La sát nữ lại muốn bọn hắn cho nó làm chó, trong lòng bọn họ tự nhiên bài xích cùng không muốn. Xem ra ngươi còn xa xa không tới phá phong trình độ, cho nên mới cần chúng ta vì ngươi dẫn tới càng nhiều người giúp ngươi khôi phục thực lực dùng cái này phá vỡ phong ấn. Địa phủ phủ chủ mắt sáng như đuốc, chậm rãi mở miệng, ngựa khí tràn đầy tỉnh táo cùng nghiêm nghị. La sát nữ liếc mắt địa phủ phủ chủ, vẩy một cái lông mày nói ta càng ngày càng vừa ý ngươi, không chỉ có thực lực là ở đây số một, hơn nữa còn như vậy nhạy bén thông minh. Trên người ngươi bị hạ thất tình cổ, vẫn còn có thể tu luyện tới chuẩn đế hậu kỳ, thiên tư của ngươi rất kinh người a. Nếu không có thất tình cổ lời nói, ngươi thấp nhất thành tựu đều là vô địch chuẩn đế, thậm chí có hy vọng thành tựu đế vị. Lời vừa nói ra, địa phủ phủ chủ sắc mặt triệt để thay đổi, hắn bất khả tư nghị nhìn xem La sát nữ, hiển nhiên không nghĩ tới người sau thế mà liếc mắt liền nhìn ra tình trạng cơ thể của hắn. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Ưu Ly Thương chờ ở trận tất cả mọi người là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thất tình cổ, bọn hắn tự nhiên là biết đến, chính là một loại cực kỳ âm lãnh mà quỷ quệ cổ trùng, thế gian ít có. Một khi bị hạ thất tình cổ, vô luận thân ở phương nào, người tại chỗ nào, trên thân nó tinh nguyên, tu vi, thần hồn chờ chút đều sẽ bị hạ cổ người tước đoạt một bộ phận. Mà bộ phận này lực lượng sẽ dung nhập hạ cổ người thể nội, trở thành hạ cổ người lực lượng. Có thể nói, thất tình cổ thì tương đương với hút máu con địa, thông qua không ngừng hút bị hạ sâu độc người lực lượng, từ đó trả lại cho hạ cổ người. Cùng lúc đó, thất tình cổ cùng hạ cổ người đồng khí liên chi, một khi hạ cổ người bỏ mình, như vậy thất tình cổ hẳn phải chết. Mà thất tình cổ vừa chết, chúng cổ người cũng phải đi theo vẫn lạc. Cho nên, chúng cổ người nếu không muốn chết, không chỉ có không có khả năng giết hạ cổ người, hơn nữa còn muốn khăng khăng một mực bảo vệ dưới sâu độc người. Chỉ là, làm cho Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người không nghĩ tới chính là, thần bí cường đại địa phủ phụ chủ, lại là một vị chúng thất tình cổ chúng cổ người. Là ai cho địa phủ phủ chủ bên dưới đến thất tình cổ đâu? Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ hay là địa phủ phủ chủ ở chính giữa thất tình cổ điều kiện tiên quyết, thế mà còn có thể tu luyện tới chuẩn đế hậu kỳ. Đây là đáng sợ đến mức nào thiên tư a? Thần phục ta, thuận theo ta, hiệp trợ ta. bản tọa hứa hẹn chờ bản tọa thoát khốn mà ra chuyện thứ nhất, liền giúp ngươi đánh giết hạ cổ người. Còn có chờ bản tọa chiếm lĩnh Cửu Thiên Tiên vực sau, liền sẽ ban cho ngươi quan to lộc hậu, để cho ngươi quản lý một đại tiên vực, về phần trường sinh pháp lại càng không cần phải nói, để cho ngươi đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. La Sát nữ nhìn chăm chú địa phủ phủ chủ, hướng dẫn từng bước, muốn để nó hoàn toàn thần phục nàng. Địa phủ phủ chủ lại là trầm mặc lại, không nói một lời. Thấy vậy, La Sát nữ mày liễu nhíu lên, đối với địa phủ phủ chủ trầm mặc rất là không vui. Đại nhân, ta nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cần ngươi hứa hẹn cho địa phủ phủ chủ điều kiện, đồng dạng hứa hẹn cho ta liền có thể. Lúc này, Tiêu Thiên Diệu mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong chi quang. Phi, Tiêu Thiên Diệu, ngươi thật đúng là uổng là thái nhất thánh địa thánh chủ, lại là cái đồ hèn nhát. Cấm Viên Tổ Vương chính là chúng ta nhân tộc tử địch, ngươi vậy mà chủ động đầu hàng địch, thật sự là không biết liêm sỉ. Lôi Liên Đế mở miệng hứ Tiêu Thiên Diệu một ngụm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tiêu Thiên Diệu lạnh lùng nhìn Lôi Liên Đế, nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cái này chỉ nửa bước bước vào quan tài lao ra hỏa, chẳng lẽ điểm đạo lý này cũng đều không hiểu? Vì tư lợi tiểu nhân, Nhược Thái Nhất Tiên Đế biết hậu duệ ra cái ngươi người như vậy, đoán chừng lập tức liền muốn bén bách quan tài, một bàn tay đem ngươi tên chó chết này đập nát. Lôi Liên Đế lại đục mạ một câu, tức giận đến Tiêu Thiên Diệu sắc mặt cực kỳ khó coi. La Sát Nữ thì là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đối với Tiêu Thiên Diệu nói ngươi so với hắn yếu nhiều lắm, còn không có tư cách nói điều kiện với ta. Ta thả ngươi một con đường sống, đồng thời truyền cho ngươi trường sinh pháp, mặt khác lời hứa ngươi không có tư cách đạt được. Tiêu Thiên Diệu khẽ giật mình, trong lòng rất cảm thấy quất đủ, nhưng càng nhiều hay là không cam lòng. Dựa vào cái gì địa phủ phủ chủ có thể được đến như vậy ưu đãi, mà hắn lại kém một bậc, cái này khiến Tiêu Thiên Diệu trong lòng rất không công bằng. Nếu ngươi không muốn tiếp nhận, vậy liền chỉ có tử vong một đường. Truyền đi. La Sát Nữ thản nhiên nói. Tiêu Thiên Diệu thở dài, do dự một chút, cuối cùng vẫn khuất nhục đáp ứng La Sát Nữ điều kiện. Những người khác đâu? La Sát Nữ nhìn về phía những người còn lại, nhàn nhạt hỏi. Ta nguyện ý thần phục. Lúc này, Thiên Phạt Tôn giả mở miệng, không muốn cứ như vậy hy sinh vẫn lạc. Ta cũng nguyện ý. Yêu Ly Thương cắn răng một cái, cũng là mở miệng đáp ứng. Lạc Thanh Ảnh đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng đôi bàn tay trắng như phấn gấp lại tùng, nối lòng lại gấp, cuối cùng không nói gì. La Sát Nữ khẽ gật đầu, nhìn về hướng những người khác, nói các ngươi đâu? Chẳng lẽ liền thật cam nguyện từ bỏ sinh mệnh của mình? Lôi Uyên Đế thản nhiên nói, chúng ta những lao gia hỏa này, vốn là thọ nguyên không nhiều. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Lông Hồng. Ta có thể không nguyện ý sau khi chết bị người đâm cổ sống. Ánh Nguyệt Đế cũng là mở miệng phụ họa, nói chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không thần phục với ngươi, càng sẽ không vì ngươi làm bất cứ thương tổn gì tộc đàn sự tình. Thiên Cực Đạo Cung lão đạo sĩ, Thiên Cơ cửa lão hầu, Lạc Thân Điện Lạc Thanh Ảnh, Vũ Mặc các loại những người còn lại đều lựa chọn cự tuyệt. Bọn hắn không muốn ruồng bỏ nhân tộc, trở thành nhân tộc phản đồ, bọn hắn rất rõ ràng Cấm Nguyên Tổ Vương xuất thế sẽ có nhiều đáng sợ, cái này sẽ trở thành nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Bọn hắn cận kề cái chết cũng không nguyện ý trợ trụ vi ngược. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc a. Đã như vậy bản tọa chỉ có thể đem bọn ngươi đều gạt bỏ. Tử lộ này thế nhưng là các ngươi chọn. La Sát Nữ chậm rãi mở miệng, bàn tay nàng co lại khép lại, nó dưới chân hắc viêm bỗng nhiên sôi trào lên, nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng triệt để thay đổi, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Chương 1947 Nhân Hoàng VS La Sát, 1, chương 1947 Nhân Hoàng VS La Sát, 1, răng rác. Trong lúc đó, hắc hải trên không thiên cung truyền đến bén nhọn mà đáng sợ tiếng vỡ vụn, mảnh thiên cung này liền tựa như yếu ớt tứ đoạn, bị một loại nào đó cường đại ngoại lực vỡ nát bình thường. La Sát Nữ đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên không, chỉ gặp tại phá toái trên trời cao một thanh phong mang tuyệt thế, cực điểm sáng chói thanh kim tiên kiếm phá vỡ thương khung mà đến. Khi tiên kiếm giáng lâm trong nháy mắt, toàn bộ thương khung mảng lớn vỡ vụn, sụp đổ thậm chí là tại đổ sụp. Thương hực thanh kim kiếm mang chiếu rọi chư thiên, chiếu phá bạt cổ, đem mảnh thế giới này đều nhiễm tận thanh kim chi sắc. Bên ngông đế uy như vô tận triều tịch, xâm nhập mà đến. Cố này đế uy bá đạo, tuyệt thế lại tràn ngập cái thế vô địch khí tức. So với Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người triệu hoán tiên đế thân thể tàn phế đế uy càng bên ngông hơn, càng cường đại hơn. Thật cường đại đế uy. Cái này xa so với tiên đế thân thể tàn phế mạnh hơn nhiều lắm, phản phất chân chính tiên đế lâm thế. Là ai? Chẳng lẽ là trong lịch sử một vị nào đó tiên đế cũng không vẫn lạc, mà là tại lúc này xuất thế cho chúng ta mà chiến. Giờ phút này, bắt sống chói buộc Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Yêu Ly Thương bọn người đều là ngẩng đầu nhìn lại, vị cái này đột nhiên xuất hiện thành kim tiên kiếm rung động. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này đột nhiên giáng lâm thanh kim tiên kiếm đáng sợ, so với bọn hắn có tất cả chí cao tiên khí đều cường đại hơn. Kiếm này cùng trong cổ tịch ghi lại Nhân Hoàng kiếm không khác nhau chút nào, đây là Nhân Hoàng kiếm. Chẳng lẽ là Nhân Hoàng chưa chết, tái hiện nhân gian? Địa phủ phủ chủ mắt sáng như đuốc, hắn chậm rãi mở miệng, nói ra trên hư không xuất hiện thành kim tiên kiếm lai lịch. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Lạc Thanh Ảnh các loại những người còn lại cũng đều kịp phản ứng, trong đầu của bọn họ nhớ lại trong cổ tịch có quan hệ với Nhân Hoàng kiếm miêu tả. Đúng như là địa phủ phủ chủ lời nói, cái này bỗng nhiên mà hiện thành kim tiên kiếm xác thực cùng trong truyền thuyết Nhân Hoàng kiếm không khác nhau chút nào. Nghĩ đến đây, mọi người tại đây trong đôi mắt đều là lộ ra vẻ ước ao. Nếu thật là Nhân Hoàng tái hiện nhân gian, như vậy bọn hắn đều được cứu rồi. Đó là cái gì? Thật cường đại đế uy, kiếm này tuyệt đối là chí cao tiên khí, hơn nữa còn là chí cao tiên khí tồn tại đỉnh cấp. Đây là Nhân Hoàng kiếm a. Chúng ta được cứu rồi, có lẽ có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắc hải bên ngoài, tiên sơn, tiên điển các loại khu vực còn thừa nhân mã, nguyên bản còn bởi vì sợ hãi mà hoảng loạn, bây giờ tại nhìn thấy Nhân Hoàng kiếm trong nháy mắt, đều là mắt lộ ra hy vọng chi sắc. Nhóm này người may mắn còn sống sót ngựa, cơ bản đều là các đại đế cấp thế lực đội ngũ cùng huyền minh con, thiên diễn con các loại chút ít chuẩn đế cấp thế lực nhân mã. Bọn hắn đợi tại Hắc Hải bên ngoài, mặc dù trước mắt hay là an toàn, nhưng sớm đã nhận được trong Hắc Hải những người khác tin tức, biết Hắc Hải thảm kịch. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, vùng thế giới này là Cấm Viên Tổ Vương La Sát tạo ra bấy dập. Vô luận là tiên điện, tiên cung, tiên dịch thậm chí bất tử dược, đều là La Sát tạo ra giả tượng, thậm chí mảnh thế giới này đều là giả tượng. Bọn hắn đã thành cá trong chậu, căn bản khó mà thoát ly mảnh thế giới này. Một khi trong Hắc Hải người tử thương hầu như không còn, như vậy thì giờ đến phiên bọn hắn, cho nên bọn hắn vẫn luôn ở vào hoảng loạn trong sự sợ hãi. Nhưng bây giờ, cái này đột nhiên phá vỡ thương khung nhân hoàng kiếm, lại mang cho bọn hắn hoàn toàn mới hy vọng sống sót. Nhân hoàng, ngươi thật đúng là cơ quan tính toán tường tận à, vậy mà đem nhân hoàng kiếm giấu tại trong khổ hải, mà ta nhưng lại chưa bao giờ phát giác. Nhưng cái này lại như thế nào? Ngươi sớm đã chết tại thời đại hoang cổ, mặc dù ngươi phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song, cũng không khả năng khởi tử hoàn sinh. Chỉ là một thanh nhân hoàng kiếm liền muốn ngăn ta. Thật sự là buồn cười, hôm nay ta liền đưa ngươi thanh phá kiếm này làm hỏng. La Sát nữ trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý, lệ khiếu lên tiếng, ngọc túc đập nhẹ, hướng phía trên bầu trời nhân hoàng kiếm trùng sát mà đi. Rầm rầm rầm. Tại La Sát nữ xông lên tận trời trong nháy mắt, đáy biển vực sâu chỗ sâu, tuôn ra ra càng nhiều quỷ dị hắc viêm. Chương 1947 nhân hoàng VS La Sát 2, chương 1947 nhân hoàng VS La Sát 2, lần này tuôn ra hắc viêm càng thêm quỷ dị, kinh khủng hơn, lại hiển hóa ra từng đạo dữ tợn quỷ dị vặn vẹo hình người, tựa như từ trong địa ngục bò ra tới thăm thẳm lệ quỷ. La Sát nữ mang bọc lấy vô tận lệ quỷ hắc viêm, trực tiếp công sát hướng phá khung mà đến nhân hoàng kiếm. Phanh phanh phanh. Vô tận lệ quỷ hắc viêm, giống như thủy triều che mất nhân hoàng kiếm, đen kịt diễm hỏa thậm chí che giấu nhân hoàng kiếm bắn ra sáng chói uy mang. Xé rồi. Nhưng rất nhanh, nhân hoàng kiếm bỗng nhiên mở ra vô tận lệ quỷ hắc viêm, mũi kiếm trực chỉ La Sát nữ, cướp giết mà đến. La Sát nữ hừ lạnh một tiếng, thần sắc băng lãnh, động tác lại không nhanh không chậm, nó song trưởng giấy lên vĩnh hằng hắc viêm, trưởng thế như kinh thiên, hướng phía nhân hoàng kiếm quét ngang mà đi. Rầm rầm rầm. Cả hai trong nháy mắt giao kích mấy chục lần, cơ hồ mỗi một cái đều rung động thiên cung, xuyên qua đáy biển, làm cả thế giới đều rung chuyển, tựa như thế giới vì vậy mà muốn tan vỡ sụp đổ bình thường. Vẹn vẹn hơn 10 chiêu, mảnh thế giới này liền đã bị đánh cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như tùy thời đều muốn diệt vong. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả, Lôi Nguyên Đế đám người sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem một màn này. Trận chiến này quá kinh người, quá kinh khủng. Trước đó bọn hắn triệu hoán mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế cùng trận chiến đấu này so sánh, quả thực là đom đóm cùng Nhật Nguyệt tranh huy giống như, căn bản không có khả năng so sánh. Đây mới thật sự là đế chiến. Phanh. Đột nhiên, trên hư không, La Sát nữ chờ đến cơ hội, chỉ trưởng mình ra, đem nhân hoàng kiếm kích bay, đang muốn phải ngồi thắng truy kích thời điểm, sắc mặt nàng đại biến. Chỉ gặp nàng phía sau hư không đống nhiên sụp đổ, một đạo thân ảnh vĩ nạn chậm rãi đi ra, sau đó một tấm khô gầy rách nát bàn tay quét ngang mà đến, rơi vào La Sát nữ trên lưng. Phốc phốc. La Sát nữ né tránh không kịp, tiêu rên phun ra một miệng lớn máu tươi, chật vật từ trên trời mà rơi, trùng điệp rơi xuống tại trong hắc hải. Cùng lúc đó, phương này hắc cầu thế giới cũng bởi vì La Sát nữ rơi xuống mà triệt để phá thành mảnh nhỏ ra. Vô luận là trong hắc hải Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả, Lạc Thanh Ảnh hay là hắc hải bên ngoài Huyền Minh Con, Thiên Diễn Con đám nhân mã, bọn hắn rung động phát hiện, vùng thế giới này thiên khung hoàn toàn vỡ vụn ra, lộ ra ngoại giới càng mênh mông hơn thế giới. Đây là hoàn toàn u ám thế giới quỷ dị, thiên khung mây đen bao phủ, ám trầm không ánh sáng, mà phía dưới thì là nhìn không thấy bờ khổ hải. Mảnh này trong bể khổ, tràn ngập vô cùng vô tận quỷ dị, chói tai mà bén nhọn thanh âm quỷ khóc sói gào từ trong bể khổ quỷ dị trong miệng phát ra, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Đây là khổ hải. Đây mới thật sự là khổ hải khu diện mục chân thật. Chúng ta chỗ vùng thế giới này, căn bản chính là hư giả, là La Sát chỗ tạo ra giả tượng. Tiêu Thiên Diệu nhìn thấy ngoại giới nhìn không thấy bờ khổ hải, lập tức phản ứng lại. Thiên Phạt Tôn Giả, Lạc Thanh Ảnh mấy người cũng đều là mắt lộ ra vui mừng, bọn hắn nhìn thấy thoát khốn hy vọng. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ vậy thành công tập sát La Sát nữ thân ảnh vĩ nạn chân diện mục. Đây là một tên dáng vẻ nặng nghề lão giả, đầu đầy tơ bạc bên dưới, là răng khắp nơi từng đống nếp nhăn. Cặp kia trong đôi mắt đục ngầu, sớm đã mất đi trước kia thần thái, chỉ còn lại có vô tận mệt mỏi cùng ảm đạm. Nhưng chính là như thế một tên nhìn qua chỉ nửa bước liền muốn bước vào quan tài lão nhân, trên thân lại tản ra che đậy cửu thiên thập địa, khí thôn lục hợp bát hoang vô địch khí khái. Hán, vẹn vẹn đứng ở hư không, liền để ở đây tất cả mọi người đánh mất chiến ý, có loại sâu kiến nhìn thấy cự nhạc giống như tự ti mặc cảm cảm giác. Nhân hoàng. Hắn là nhân hoàng Tiêu Thiên Diệu nhìn chằm chằm trước mắt dáng vẻ nặng nề lão nhân, lại một câu nói ra lão nhân chân thực lai lịch. Thiên Phạt Tôn Giả, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Nguyên Đế chờ ở nơi trốn có người, đều là rung động, nhưng ở trong rung động lại đầy cõi lòng tôn kính. Nhân hoàng chính là nhân tộc sơ tổ, là bọn hắn tất cả mọi người khởi nguyên, cũng là bọn hắn nhân tộc có thể truyền thừa đến nay đầu nguồn. Loại tôn tại này, đáng giá bọn hắn chỗ cập tôn, chỗ khâm phục. Thời khắc này nhân hoàng, trong đôi mắt không vui không buồn, hắn bấm tay gảy nhẹ, chỉ gặp người hoàng kiếm đuổi sát hướng phía dưới hắc hải. Chỉ nghe soạt một tiếng, nhân hoàng kiếm rơi vào trong hắc hải, sau đó nhấc lên kinh thiên động địa biển động, đáng sợ uy lực bộc phát ra, lại trực tiếp khiêu động mảnh thế giới này. Chỉ gặp mảnh này phá thành mảnh nhỏ thế giới, rốt cục chống đỡ không nổi, ở vang hỏng mất ra. Chương 1948 chín diễn tử mẫu kiếm chương 1948 chín diễn tử mẫu kiếm ầm ầm. Khổ hải trên không, lớn như vậy hắc cầu triệt để sụp đổ ra, khốn tại hắc cầu bên trong may mắn còn sống sót mọi người đều là từ hắc cầu trong thế giới giải phóng ra ngoài. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả, Lạc Thanh Ảnh bọn người trên thân hắc viêm trói buộc cũng bởi vì hắc cầu thế giới sụp đổ mà tan thành mây khói. Bọn hắn lập tức thôi động riêng phần mình chí cao thiên khí, bảo vệ bản thân, đồng thời từ sụp đổ hắc cầu trong thế giới tìm được riêng phần mình nhân mã, đem tất cả mọi người dây an toàn ra hắc cầu trong thế giới. Rầm rầm rầm. Khi tất cả nhân mã hữu kinh vô hiểm rời đi hắc cầu thế giới sau, bọn hắn rung động phát hiện, lớn như vậy hắc cầu thế giới triệt để tan vỡ sụp đổ. Ngay sau đó, tại sụp đổ hắc cầu thế giới dưới đáy, một đạo cực điểm sáng chói thanh kim kiếm mang xông phá mà ra. Thanh kim kiếm mang bản thể chính là Nhân Hoàng kiếm. Mà tại Nhân Hoàng dưới kiếm vương, một đạo thân ảnh chật vật tại miễn cưỡng ngăn cản, sau đó bị Nhân Hoàng kiếm một đường quét ngang, trùng điệp hướng phía dưới rơi xuống. Là cái kia La Sát nữ. Lập tức có người nhận ra bị Nhân Hoàng kiếm quét ngang chật vật thân ảnh chân diện mục, không khỏi lên tiếng kinh hô. Rầm rầm. La Sát nữ bị Nhân Hoàng kiếm một đường quét ngang hạ xuống, đập ầm ầm tại trong khổ hải, hù dọa vạn trượng biển động. Ẩn vào phụ cận hải vực vô số quỷ dị, cơ hồ trong nháy mắt bị chôn vùi, vô số hắc thủy bị sấy khô, lớn như vậy hải vực bị một phân thành hai, lộ ra chỗ sâu đen kịt mà vũng bùn đáy biển. Mà La Sát nữ bị Nhân Hoàng kiếm áp chế, từ mặt biển một đường rơi đến đáy biển, lại rơi thế không giảm, tiếp tục hướng phía đáy biển chỗ càng sâu ép đi. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, treo trên bầu trời hắc cầu triệt để sụp đổ chôn vùi, một tôn vĩ nạn mà mênh mông thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại hắc cầu trên phế tích. Hắn chính là tuổi già Nhân Hoàng. Mặc dù hắn tóc bạc trắng, mặc dù thân hình hắn tiểu thụy, mặc dù hắn hai mắt đục ngầu, nhưng hắn trên thân niềm tin vô địch lại xuyên qua vạn cổ, kéo dài đến nay, chưa bao giờ suy giảm, chưa bao giờ trừ khử. Nơi đây sẽ có một trận tuyệt thế chi chiến, người không quan hệ còn xin rời đi Không Chết Thiên Diễm Đảo, càng xa càng tốt. Nếu không, chắc chắn chôn tại đây. Tuổi già Nhân Hoàng chậm rãi mở miệng, hắn liếc mắt nơi xa may mắn còn sống sót đám người, thanh âm tang thương mà khàn khàn, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cảm giác. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Liên Đế bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là hướng phía tuổi già Nhân Hoàng chắp tay thi lễ, chính là nhao nhao rời đi khổ hải khu, hướng phía Không Chết Thiên Diễm Đảo bên ngoài lao đi. Bọn hắn khó được trở về từ cõi chết, tự nhiên sẽ đem như thế cơ hội một mực nắm ở trong tay, nào còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này tự tìm đường chết. Đồ Nhi, cũng đừng chết, vi sư chờ ngươi ở ngoài trở về. Vũ Mặc tại trước khi rời đi, nhìn chằm chằm đứng ngạo nghễ vào trên hư không tuổi già Nhân Hoàng, trong lòng thì thào nói nhỏ. Tại hắc cầu thế giới bị tuổi già Nhân Hoàng sụp đổ trong nháy mắt, trong đầu hắn liền chuyển đến Mộ Phong thanh âm, đồng thời lời ít mà ý nhiều nói hắn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Vũ Mặc biết, bây giờ Mộ Phong thân thể bị Nhân Hoàng tàn thức chủ đạo, lấy Nhân Hoàng chi thân tái hiện tại thế, nhưng hắn lại không cách nào chủ đạo bản thân, chỉ có ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không nhận hắn khống chế. Mặc dù Mộ Phong có Nhân Hoàng tương trợ, nhưng Vũ Mặc vẫn có chút lo lắng Mộ Phong an nguy. Vũ Mặc lao đệ, làm sao một bộ lo lắng dáng vẻ? Chúng ta lần này bái Nhân Hoàng đại nhân ban tặng, vãn hồi một cái mạng, hẳn là cao hứng điểm a. Lôi Liên Đế gặp bên người Vũ Mặc dầu dĩ không vui, không khỏi kinh ngạc hỏi. Vũ Mặc cười khổ nói, ta chỉ là lo lắng Nhân Hoàng đại nhân có thể thành công hay không trấn áp cái này La Sát. Cái này La Sát dù sao cũng là cấm viên tổ vương, mà Nhân Hoàng đại nhân lại chỉ là một sợi tàn thức mà thôi. Nghe vậy, Lôi Liên Đế thần sắc cũng là ngưng trọng, nói ngươi cái này lo lắng không phải không có lý, nhưng vấn đề là trận chiến đấu này chúng ta không chen tay được, chúng ta cùng cấm viên tổ vương chênh lệch quá xa. Vũ Mặc thở dài, nói đúng vậy a, chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch quá xa, mặc dù hữu tâm nhưng cũng vô lực a. Đi thôi. Lôi Liên Đế vô Vũ Mặc bả vai, mang theo đội ngũ cấp tốc rời đi nơi đây. Một bên khác, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả, Ưu Ly Thương ba người cùng nhau lướt ra ngoài khổ hải khu, Lôi Ngục khu, ngược lại dừng lại tại Sơn Trạch khu, cũng không có lập tức rời đi Không Chết Thiên Diễm Đảo. Tiêu Thánh Chủ, ngươi đây là ý gì? Vì sao còn không rời đi? Thiên Phạt Tôn Giả không hiểu nói. Tiêu Thiên Diệu trầm giọng nói, chư vị, trong bể khổ chiến đấu dù sao cực kỳ đáng sợ, sẽ lan tràn toàn bộ Không Chết Thiên Diễm Đảo khu vực. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ, mà lại là to lớn kỳ ngộ. Cái này La Sát chính là cấm viên tổ vương, nếu xuất hiện tại trong khổ hải, như vậy Nhân Hoàng quan tài cũng ở bên trong. Mà trong truyền thuyết bất tử dược chỉ sợ cũng tại Nhân Hoàng quan tài phụ cận, lại thêm cái này vừa xuất thế Nhân Hoàng kiếm, đây là thiên đại cơ duyên, chẳng lẽ các ngươi không tâm động? Thiên Phạt Tôn Giả cười lạnh nói, Tiêu Thánh Chủ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết cơ duyên này lớn bao nhiêu? Nhưng cơ duyên lại lớn, cũng phải có mệnh đến hưởng thụ mới được. Ưu Ly Thương gật đầu, nói khổ hải khu sắp có một trận kinh thế đế chiến, một khi cuốn bảo, mặc dù có chí cao tiên khí, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Phong hiểm quá lớn, chúng ta không có khả năng bước lên. Tiêu Thiên Diệu nhìn hai người một chút, nói hai vị yên tâm, ta cũng không phải muốn các ngươi đi chịu chết, mà là muốn cùng các ngươi cùng hưởng cơ duyên. Lần này ta không chỉ có mang đến Thái Ức Tiên Rơi, hơn nữa còn mang đến chín diễn tử mẫu kiếm tử kiếm. Lời vừa nói ra, Thiên Phạt Tôn Giả, Ưu Ly Thương đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chín diễn tử mẫu kiếm, bọn hắn thật đúng là không xa lạ gì, chính là Thái Nhất Thánh Địa kiện thứ hai chí cao tiên khí, là cửu diễn tiên đế truyền thừa xuống. Chín diễn tử mẫu kiếm chia làm tử kiếm cùng mẫu kiếm, trong đó mẫu kiếm chỉ có một thanh, nhưng tử kiếm lại có chín trôi. Nghe nói, chỉ cần mẫu kiếm nơi tay, tử kiếm vô luận là tại cửu thiên tiên vực chỗ nào, đều có thể trong nháy mắt được triệu hoán đến mẫu kiếm bên người. Năm đó cửu diễn tiên đế dựa vào chín diễn tử mẫu kiếm đặc tính này, không biết ám sát bao nhiêu cường giả, có thể nói là sắp xuất hiện nó bất ngờ phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, chín diễn tử mẫu kiếm bực này đặc tính, trừ xuất kỳ bất ý tập sát bên ngoài, còn có thể cứu mạng. Chỉ cần kích phát tử kiếm, nắm giữ tử kiếm người liền sẽ lập tức được triệu hoán đến mẫu kiếm chỗ, so bất luận cái gì cổ truyền tông trận đều muốn hiệu suất rất nhiều. Trên người của ta mang theo ba thanh tử kiếm, ba người chúng ta liên thủ, cộng đồng tiến vào khổ hải tìm cơ duyên như thế nào? Tiêu Thiên Diệu cười nói, "Thiên phạt tôn giả, Ưu Ly Thương hai người tiếp nhận tử kiếm, cũng không có vội vã tỏ thái độ." Thiên phạt tôn giả mở miệng nói, "Tiêu thánh chủ, tại cộng tham cơ duyên trước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, còn xin ngươi hảo hảo trả lời ta."
"Vấn đề gì?"
Tiêu Thiên Diệu hỏi. "Đã ngươi trên người có 9 diễn tử mẫu kiếm, vì sao lúc đó tại La Sát trong thế giới không sử dụng, ngươi lại không biết sẽ có người hoàng nắm lấy nhân hoàng kiếm tới cứu chúng ta?" Thiên phạt tôn giả nhàn nhạt hỏi. Chương 1949 chân chính đế chiến, chương 1949 chân chính đế chiến nói xong, Thiên phạt tôn giả chính là chăm chú nhìn Tiêu Thiên Diệu, đang đợi người sau đáp án. Ưu Ly Thương cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Diệu, nàng cũng là đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Nếu Tiêu Thiên Diệu trên người có 9 diễn tử mẫu kiếm tử kiếm, vì sao lúc trước bị La Sát nữ vây khốn, thân hãm nhà tù thời điểm không sử dụng đây? Tiêu Thiên Diệu thở dài, nói xem ra hai vị hay là không quá tin tưởng ta a. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, trước đó ta bị La Sát vây khốn, từng âm thầm ý đồ sử dụng tử kiếm. Mà kết quả thì là, mặc dù ta thôi động tử kiếm, nhưng ta không cách nào chuyển tống đến mẫu kiếm, như có nào đó cố lực lượng thần bí, cắt đứt tử kiếm cùng mẫu kiếm ở giữa liên hệ. Ngay từ đầu ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng bây giờ, ta hiểu được, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là minh bạch nguyên nhân đi. Ưu Ly Thương, Thiên Phạt Tôn giả hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hòa hoãn xuống tới, bọn hắn đương nhiên biết Tiêu Thiên Diệu nói tới nguyên nhân chỉ là La Sát Nữ sáng tạo hắc cầu kia thế giới. Bọn hắn khi tiến vào khổ hải khu trong mấy mắt, liền đã rơi vào La Sát Nữ tạo ra hắc cầu trong thế giới. La Sát chính là cấm nguyên tổ vương, lực lượng so với đại bộ phận tiên đế đều muốn đáng sợ, là ngay cả nhân hoàng đều khó mà giết chết tồn tại. Tồn tại bực này sáng tạo thế giới, cách trở trí cao tiên khí ở giữa liên hệ, đó cũng là hợp tình hợp lý. Hai vị, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cũng không tính ép buộc các người, chỉ là trưng cầu ý kiến của các người. Các người nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác, ta liền giao cho các ngươi tử kiếm. Tiêu Thiên Diệu nhìn xem Ưu Ly Thương, Thiên Phạt Tôn giả, tiếp tục nói, nếu các ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Tiêu thánh chủ, ta nguyện ý liều mình bồi quân tử. Thiên Phạt Tôn giả cười nói. Ưu Ly Thương vũ mị cười một tiếng, nói sát thần điện cùng thái nhất thánh địa cho tới nay đều là kiên cố nhất minh hữu, không phải sao? Tiêu Thiên Diệu cười ha ha một tiếng, lấy ra hai thanh tử kiếm, đem nó giao cho Thiên Phạt Tôn giả cùng Ưu Ly Thương. Chúng ta hành động phải nhanh, tận lực tránh đi nhân hoàng cùng La Sát chiến trường, một khi không thích hợp, lập tức sử dụng tử kiếm thoát đi. Tiêu Thiên Diệu chăm chú dặn dò vài câu sau, chính là cho thái nhất thánh địa đội ngũ hạ đạt rời đi không chết thiên diễm đảo mệnh lệnh. Thiên Phạt Tôn giả, Ưu Ly Thương cũng là phân biệt mệnh lệnh riêng phần mình đội ngũ mau chóng thoát đi không chết thiên diễm đảo. Làm xong những này, ba người chính là lặng yên không một tiếng động hướng phía khổ hải khu lao đi. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, khổ hải chỗ sâu, La Sát nữ từ đáy biển chỗ sâu xông lên tận trời, nàng diện mục dữ tợn, bộc phát ra tuyệt thế uy thế, điên cuồng công sát hướng nhân hoàng. Nhân hoàng thì là vẻ mặt nghiêm túc nên đón tiếp lấy, cả hai điên cuồng kịch chiến, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh thế nổ lớn. Đây là một trận tuyệt vô cận hữu đế chiến. Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương cùng Thiên Phạt Tôn giả ba người còn không có tới gần khổ hải khu, liền bị trận chiến đấu này dư ba trùng kích sắc mặt có chút trắng bệnh. Nếu không có trên người bọn họ đều có chi cao tiên khí bảo hộ, chỉ sợ vẹn vẹn dư ba liền có thể đem bọn hắn trọng thương. Ba người nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ tàn nhẫn, đều xông vào trong khổ hải. Bọn hắn vừa tiến vào khổ hải, chính là chui vào khổ hải đáy biển, tận lực cẩn nấp bản thân khí tức, không ngừng hướng phía khổ hải chỗ sâu thăm dò mà đi. Ân, ba tên tiểu gia hỏa này thật không muốn sống nữa. Ở thời điểm này, còn dám tiến vào khổ hải. Tuổi già nhân hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, một kiếm chém ngang mà ra, đánh lui La Sát nữ, bén nhạy phát giác được trong bể khổ nhiều hơn ba đạo khí tức, lông mày không khỏi nhíu lên. La Sát nữ nhanh lùi lại mấy ngàn thước, miễn cưỡng ổn định thân hình, nàng thân thể mềm mại thướt tha bên trên, sớm đã máu me đầm địa, nhìn qua bị thương không nhẹ. Quả nhiên là chó không đổi được nước cức, nhân loại các ngươi vẫn như cũng là như vậy tham lam ngu xuẩn. Cái này ba cái ngu xuẩn hẳn là tìm đến thái cổ thạch quách cùng bất tử dược. La Sát nữ cũng là phát giác được Tiêu Thiên Diệu đám ba người khí tức, nàng cười lạnh liên tục địa đạo, ngươi vì bọn họ đã sinh đã tử, mà những tên ngu xuẩn này còn chưa hẳn cảm kích. Nhân hoàng, ngươi đã chết đã nhiều năm như vậy, hay là hào hào nghỉ ngơi, làm gì còn phải lại quản khi còn sống sự tình đâu? Ngươi không mệt mỏi sao? Nhân hoàng thần sắc bình tĩnh, nói nhân tính phức tạp, có thất tình lục dục, bởi vậy sẽ lòng người không đủ, thậm chí tự giết lẫn nhau, phân tranh không chỉ. Cứu hận, ghen ghét, bạo ngược chờ chút là người xấu xí một mặt, nhưng cũng có yêu, đồng tình, từ bi các loại mỹ hảo một mặt. Nhân tộc quật khởi, nương theo lấy giết chóc, huyết tinh cùng hắc ám, thậm chí chế tạo sát nghiệt cũng không thể so với các ngươi quỷ dị muốn thiếu. La Sát nữ khỏe miệng hơi bệnh, nói đã như vậy ngươi còn quản cái gì? Mặc dù chúng ta không giết các ngươi, chính các ngươi cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Chủng tộc như vậy, lại có cái gì tốt quản? Nhân hoàng thản nhiên nói, bởi vì ta là nhân hoàng, là nhân tộc sơ tổ. Nhân tộc tự giết lẫn nhau, xấu xí hắc ám, huyết tinh cùng bạo, vậy cũng là chúng ta tộc đàn nội bộ sự tình. Nói trắng ra là, đây là nhà của chúng ta sự tình, như vậy tự nhiên chúng ta người trong nhà sẽ quản. Nhưng tuyệt dung ngươi không được bọn họ ngoại nhân nhúng tay. Chỉ cần ta ở trên đời này còn có vết tích, như vậy liền sẽ vì cái này tộc đàn nghĩa bất dung từ cống hiến ta toàn bộ lực lượng. La Sát, hôm nay ngươi nhất định phải bị phong ấn. La Sát nữ thần sắc u lãnh, nói xem ra không có gì đáng nói. Vậy liền đánh đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này sợi tàn thức có thể kiên trì bao lâu. Nói, La Sát nữ lệ khiếu lên tiếng, toàn thân dâng trào ra quỷ dị hắc viêm, vô số hắc viêm hiển hóa ra dữ tợn đáng sợ quỷ dị, công sát hướng nhân hoàng. Nhân hoàng thì là nghiêm nghị không sợ nên đón tiếp lấy, cả hai lần nữa lại chiến, mênh mông đế uy đổ xuống mà ra. Cả hai chiến đấu càng phát khủng bố, càng phát kinh người, nó dư âm chiến đấu từ khổ hải lan tràn ra, hướng phía lôi ngục khu bức xạ, hướng phía sơn trạch khu quyết tán, cuối cùng xông ra không chết thiên diễm đảo khu vực hải tâm. Đế chiến dư ba, như ngập trời biển động, những nơi đi qua, vạn vật đều là diệt, vô luận là vật chất hay là sinh linh, tất cả đều bị nó hủy diệt. Mà theo nhân hoàng cùng La Sát nữ không ngừng chiến đấu, đế chiến dư ba lan tràn phạm vi còn tại tiếp tục lan tràn. Đây chính là chân chính đế chiến sao? Giờ phút này, trong thức hải, Mộ Phong xuyên thấu qua nhân hoàng thị giác, yên lặng nhìn xem cả hai kinh thế đại chiến. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ lạ, ý thức của hắn rất thanh tỉnh, có thể suy nghĩ, có thể phán đoán, nhưng chính là không cách nào khống chế thân thể của mình. Mà thân thể của hắn triệt để bị nhân hoàng tàn thức chỗ chủ đạo, ngay cả hắn ngưng tụ nhân hoàng kiếm ý cũng là bị tuổi già nhân hoàng chỗ diễn hóa thuế biến, tách ra nhân hoàng kiếm chân chính uy năng. Hắn liền như là một vị cưỡi ngựa xem hoa người đứng xem, yên lặng nhìn xem trận này kinh thế đế chiến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại vung vẩy nhân hoàng kiếm cảm giác, thậm chí nhân hoàng điều động trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch tiên lực nhịp đập hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được thân thể của hắn bất kỳ biến hóa nào, nhưng chính là không cách nào khống chế thân thể của mình. Mà tại loại này kỳ lạ cảm giác cùng thị giác bên trong, Mộ Phong đối với nhân hoàng kinh cùng nhân hoàng kiếm ý kỹ xảo lĩnh ngộ, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Mộ Phong minh bạch, đây là nhân hoàng tại biến mất trước đó, truyền thụ cho hắn bài học cuối cùng. Hắn nhất định phải cẩn thận trải nghiệm, dụng tâm cảm thụ. Chương 1950 quan tài cùng bất tử dược chương 1950 quan tài cùng bất tử dược khổ hải chỗ sâu, ám lưu hung dũng, đất dung núi chuyển, đáng sợ dư ba như cuồng phong biển động giống như quấy phong vân. Tiểu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Ưu Ly Thương ba người thâm thụ ảnh hưởng, khó khăn tại bực này trong vòng xoáy tiến lên, chỉ là nhìn qua rất là miễn cưỡng củng cố hết sức. Trận chiến này quá kinh người. Mặc dù trí cao tiên khí, cũng nhanh trèo chống không được bao lâu. Trong vòng nửa canh giờ, ta sát thần chín đao đều bảo hộ không được ta, đến lúc đó ta nhất định phải đi. Ưu Ly Thương sắc mặt trắng bệnh, đối với bên người Tiêu Thiên Diệu truyền âm nói. Thiên Phạt Tôn giả đồng dạng là tình huống không tốt lắm, trầm giọng nói, lo điện chủ nói không sai, ta loạn chiến tiên kích cũng nhiều nhất chỉ có thể trèo chống nửa canh giờ. Ở trong thời gian này như còn không có thu hoạch, chúng ta nhất định phải đi. Tiêu Thiên Diệu thở dài, nói cũng chỉ có thể như vậy. Nửa canh giờ như lại không thu hoạch, liền sử dụng chín diễn tử mẫu kiếm tử kiếm. Ân. Phía trước có hòn đảo. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên Diệu thì là dừng lại, hắn thẳng vào nhìn về phía trước, trong đôi mắt quang mang đều hừng hực. Ưu Ly Thương, Thiên Phạt Tôn giả hai người gần như đồng thời nhìn lại, quả nhiên ở phía trước nơi xa nhìn thấy một tòa đảo hoang. Có thể nói, tòa đảo hoang này là mảnh này trong bể khổ duy nhất một hòn đảo. Ba người vui mừng quá đỗi, đội vàng thúc giục riêng phần mình trí cao tiên khí, tốc độ cao nhất hướng phía trước hòn đảo lao đi. Đây là một tòa hoang đảo, ở trên đảo trải rộng hắc thạch, nhưng hắc thạch này mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít hình lần phiến đường vân. Tĩnh mịch, quỷ quyệt cùng khí tức cấm lãnh, tràn ngập tại toàn bộ trên hoang đảo. Mặc dù khổ hải phía trên đế chiến kinh thế mà khủng bố, lại vẫn như cũng không thể phá đi tòa này nhìn qua thường thường không có gì lạ hoang đảo. Trên đảo này không có cái gì, thật cất giấu trong bể khổ chân chính bảo vật sao? Thiên Phạt Tôn giả nhíu mày, hắn tiên thức quét ngang toàn bộ hoang đảo, lại không hề phát hiện thứ gì. Tiêu Thiên Diệu ánh mắt lấp lóe, nói vô biên vô tận khổ hải, lại xuất hiện một tòa hoang đảo, bản thân cái này liền không giống bình thường. Nếu ở trên đảo không có cái gì, vậy chúng ta liền đảo sâu ba thước, nhìn xem dưới đảo mặt. Cùng một chỗ động thủ đi. Nơi đây đại chiến càng ngày càng kinh khủng, thời gian quý giá, không có khả năng mang xuống. Ưu Ly Thương trầm giọng nói. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả đều là gật đầu, ba người chính là lấy riêng phần mình trí cao tiên khí liên thủ tại hoang đảo dưới mặt đất khai quật ra một đầu thâm thúy đường hành lang. Ba người hợp lực không ngừng dò xuống, tốc độ cực nhanh, cơ hồ thông suốt. Rất nhanh, bọn hắn đến hòn đảo chỗ sâu nhất, chợt đã tới một chỗ động vật dưới mặt đất khổng lồ bên trong. Tí tách, giọt nước rơi xuống đất thanh âm, tại lớn như vậy trong động vật, lộ ra đặc biệt thanh thúy mà vang dội. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Ưu Ly Thương ba người thời khắc thúc dục trên người trí cao tiên khí, từng bước một hướng phía động vật chỗ sâu đi đến. Đó là quan tài. Đột nhiên, Tiêu Thiên Diệu dừng bước lại, ánh mắt của hắn chăm chú vào phía trước động vật cuối cùng. Thiên Phạt Tôn giả, Ưu Ly Thương hai người cũng là đi theo dừng bước lại. Thuận Tiêu Thiên Diệu ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp tại động vật chỗ sâu nhất, đứng lặng lấy một tòa thạch đài. Trên bệ đá, lặng lặng nằm một tòa rộng lớn mà khổng lồ thạch quách. Thạch quách phong cách cổ xưa mà tang thương, dài đến mấy chục mét, mặt ngoài điêu khắc lấy thần bí mà đồ án cổ lão, tràn đầy vô tận cảm giác tuế nguyệt tang thương. Tòa này thạch quách nhìn như giản dị tự nhiên, tựa như phổ thông thạch quách, nhưng nó tản ra khí tức lại đặc biệt kinh người. Cùng lúc đó, bọn hắn chú ý tới, tại thạch quách mặt ngoài, quấn quanh lấy lít nha lít nhít to cỡ miệng chén xiển xích, đem toàn bộ thạch quách chăm chú trói buộc cuốn chặt lấy. Nhưng bởi vì tuế nguyệt xa xưa, tại thạch quách đoạn trước một đoạn xiềng xích lại vỡ nát ra, thạch quách một góc nắp quan tài nhấc lên nửa thước khe hở. Ở trên không khe hở bên trong, lộ ra một cái con mắt quỷ dị. Con mắt này tròng trắng mắt là màu xanh sẫm, nhưng nó con ngươi lại là từng vòng vòng tròn tạo thành, nhìn kỹ lại, nó con ngươi vòng tròn tổng cộng có cửu trọng. Đây là nhân hoàng quan tài. Quả nhiên truyền thuyết là có thật, trong quan tài này hoàn toàn chính xác phong ấn cấm viên tổ vương. Viên này ma đồng hẳn là cái kia La Sát con mắt. Tiêu Thiên Diệu vẻ mặt nghiêm túc, hắn kiêng kỵ mắt nhìn quan tài trong khe hở lộ ra ma đồng, lại phát hiện cái này ma đồng vô thần, tựa như đã mất đi ý thức. Này nhân hoàng trong quan tài, phong ấn hẳn là La Sát bản thể. Bất quá, La Sát thức tỉnh bộ phận kia ý thức hẳn là thoát đi ra quan tài, đang cùng ngoại giới cùng nhân hoàng giao chiến. Ưu Ly Thương cẩn thận quan sát đến quan tài trong khe hở ma đồng, chém đinh chặt sắt phán đoán nói. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả đều là gật đầu, đối với Ưu Ly Thương phán đoán biểu thị đồng ý này, nhân hoàng trong quan tài chỉ sợ bảo bối không ít ta. Tiêu Thiên Diệu ánh mắt nóng bỏng mà nhìn trước mắt nhân hoàng quan tài. Thiên phạt tôn giả cao mày nói, chớ có làm loạn, trong này nhưng còn có La Sát bản thể, coi như bên trong thật có vật bồi táng, cũng không được xốc lên quét đóng. Tiêu Thiên Diệu gật đầu, nói ta nói cách khác nói mà thôi, sao lại thật xốc lên nhân hoàng quan tài? Các ngươi nhìn, trên quan tài có một gốc thuốc, là cái kia bất tử thần hoàng thuốc, mà lại cũng không phải huyễn tượng, đây là chính phẩm đột nhiên. Yêu Ly Thương lên tiếng kinh hô. Thiên phạt tôn giả, Tiêu Thiên Diệu hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đúng là ngạc nhiên phát hiện, tại nhân hoàng trên quan tài động quật trên vách đá, một gốc chiếu sáng rạng rỡ tiên dược hiếm thấy nạo nghễ mà đứng. Đây là một gốc giống như hỏa phượng hoàng tiên dược, nó tiên dược mặt ngoài phun ra mãnh liệt mà sáng chói chảy diễm, bất quá lại bị vô số xiềng xích chói buộc lấy, đem nó cường đại dược khí cùng quang huy óng ánh đều che lại kín, cho nên đám người trong lúc nhất thời không có phát hiện. Mà chói buộc lấy không chết thần hoàng thuốc xiềng xích, một mặt kết nối với nhân hoàng quan tài, một mặt thì là kéo dài hướng động quật bốn phương tám hướng, từ đó tạo thành một loại nào đó thiên la địa vong chi thế. Nơi đây quả nhiên có bất tử dược. Chúng ta phát, hai vị, chúng ta hợp lực anh mở không chết thần hoàng thuốc bên trên xiềng xích, đem nó đoạt tới tay. Tiêu Thiên Diệu đôi mắt tỏa sáng, tràn đầy nóng bỏng, một bộ kích động, mà Thiên Phạt Tôn giả, Yêu Ly Thương lập tức cùng Tiêu Thiên Diệu đạt thành nhất trí. Ba người liên thủ, đều là tế ra riêng phần mình trí cao tiên khí, hợp lực đánh phía trên không chết thần hoàng thuốc mặt ngoài xiềng xích. Làm cho Tiêu Thiên Diệu ba người khiếp sợ là, xiềng xích cực kỳ kiên cố, trong lúc nhất thời, thế mà khó mà được gãy. Ba người nhìn nhau, không để ý tự thân thương thế, lần nữa thôi động trí cao trong tiên khí tiên đế tàn thức. Nhất thời, ba tôn tiên đế thân thể tàn phế xuất hiện lần nữa, cùng nhau công về phía trên hang động xiềng xích. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe liên tiếp dày đặc băng liệt tiếng vang lên, vờn quanh tại không chết thần hoàng thuốc trung quanh xiềng xích đều đứt gãy ra. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Yêu Ly Thương ba người gần như đồng thời lướt đi, an ý cướp đoạt hướng không chết thần hoàng thuốc. Khi ba người cơ hồ muốn tiếp xúc đến không chết thần hoàng thuốc trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh lại trước bọn hắn một bước lướt qua, một thanh cầm cố lại không chết thần hoàng thuốc, sau đó nhanh như chớp liền chạy. Chương 1951 La Sát Mắt Phải, 1, chương 1951 La Sát Mắt Phải, 1, tĩnh. Tĩnh mịch giống như tĩnh, giống như thủy triều lan tràn toàn bộ đờ nhị ổng. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Yêu Ly Thương ba người bắt hụt, lâm vào gần như ngạt thở giống như trong an tĩnh, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía đột nhiên giết ra tới Trình Giáo Kim. Chỉ gặp cách đó không xa, một đạo mang theo giữ tợn mặt nạ sắt thân ảnh thon dài, xuất hiện tại nhân hoàng quan tài phía trước cách đó không xa. Giờ phút này, người này bàn tay vừa lúc nắm nuốt không chết thần hoàng thuốc. Có thể trông thấy, không chết thần hoàng thuốc tách ra sáng chói mà hừng hực chảy diễm, dây rủa lấy muốn thoát ly người này giam cầm. Nhưng không chết thần hoàng thuốc bị vây ở phương này trong động vật không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sớm đã không còn đỉnh phong, khí tức bề ngoài, nó dây rủa cũng hoàn toàn thành phi công. Địa phủ phủ chủ, ngươi là thế nào tiến đến? Tiêu Thiên Diệu nhìn chằm chằm phía trước mang theo giữ tợn mặt nạ sát thân ảnh, sát mặt lại đặc biệt âm trầm mà khó coi. Hắn không nghĩ tới, tại bậc này thời khắc mấu chốt, thế mà bị địa phủ phủ chủ cho thiệt hồ. Mà lại ba người bọn họ thế mà đối với địa phủ phủ chủ hành tung không có chút nào phát giác. Thiên Phạt Tôn giả, Yêu Ly Thương hai người gần như đồng thời phân tán ra đến, triệt để cản lại địa phủ phủ chủ tất cả đường lui, ánh mắt tràn đầy bất thiện. Bọn hắn thiên tân vạn khổ đến nơi đây, đồng thời tìm được không chết thần hoàn thuốc, lại bị nửa đường giết ra địa phủ phủ chủ chiếm như vậy cơ duyên to lớn, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Địa phủ phủ chủ bình tĩnh nhìn xem Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Yêu Ly Thương ba người, thản nhiên nói, tại các ngươi tiến vào khổ hải khu thời điểm, ta liền đi theo các ngươi phía sau. Không thể không nói, các ngươi cùng ta nghĩ đến không như mà hợp, đều cam nguyện mạo hiểm tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Mà ba người các ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, thật đúng là tìm được bất tử dược. Tiêu Thiên Diệu đứng ở Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế trên bờ bay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm địa phủ phụ chủ, trầm giọng nói, địa phủ phụ chủ, giao ra không chết thần hoàn thuốc, chúng ta liền thả ngươi đi. Yêu Ly Thương, Thiên Phạt Tôn giả cũng là phân biệt khu xử Tiên Đế thân thể tàn phế tới gần, bọn hắn đôi mắt tràn ngập sắc cơ, khí cơ một mực khóa chặt địa phủ phụ chủ. Chỉ bằng ba người các ngươi, thật đúng là không lưu lại ta. Địa phủ phủ chủ cười lạnh, trước người nó chí cao tiên khí u minh dũng động vị dị hấp mang, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ hiện hóa ra minh đế thân thể tàn phế. Giết! Tiêu Thiên Diệu ngữ khí lạnh lẽo, dẫn đầu điều khiển Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế đánh tới. Yêu Ly Thương, Thiên Phạt Tôn giả cơ hồ là đồng thời xuất thủ, giết chóc Tiên Đế cùng Chiến Thiên Tiên Đế hai đại Tiên Đế thân thể tàn phế cùng nhau công sát mà đến. Rầm rầm rầm, minh đế thân thể tàn phế vừa xài bước ra, nên kích tam đại Tiên Đế thân thể tàn phế, bộc phát ra kinh thế mà đáng sợ đại quyết chiến. Tứ đại Tiên Đế thân thể tàn phế chiến đấu sao mà khủng bố, khuấy động mà ra dư ba, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng bị dị chính là, nơi động vật dưới mặt đất này phảng phất bị nào đó cố lực lượng cường đại hơn tạo dựng, tại bực này cuộc chiến đấu đáng sợ bên trong, vậy mà sừng sững không ngã, vẹn vẹn chỉ là kịch liệt lắc lư mà thôi. Đương nhiên, đợt nhị ổng có thể sừng sững không ngã, chủ yếu vẫn là muốn bái từ nhân hoàng quan tài mặt ngoài diễn sinh ra đi xiềng xích ban tạo. Vô số xiềng xích trải rộng đợt nhị ổng mặt ngoài, lại không biết diễn sinh tới đâu, những xiềng xích này phảng phất có được đặc thù siêu phàm chi lực, củng cố chạm đất bên dưới động quật mà cứng cỏi không ngã. Đáng chết, gia hỏa này thật sự là mạnh, minh đế thân thể tàn phế càng là đáng sợ Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế bên trong. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tâm tình đặc biệt nặng nề. Ba người bọn họ liên thủ, thế mà không những không thể cầm xuống minh đế thân thể tàn phế, ngược lại còn bị minh đế thân thể tàn phế áp chế, đã rơi vào hạ phòng. Cái này khiến Tiêu Thiên Diệu, Yêu Ly Thương cùng Thiên Phạt Tôn giả trong lòng ba người âm thầm lo lắng. Tiếp tục ở chỗ này dây dưa tiếp, tình cảnh của bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi, nhưng bọn hắn lại không cam tâm nhường đất phủ phủ chủ cứ như vậy mang theo không chết thần hoàng thuốc rời đi. Mà khi bốn người đại chiến đồng thời, bọn hắn cũng không có phát hiện, theo không chết thần hoàng thuốc bị lấy đi, người phía dưới hoàng quan Quách Quách đóng một góc khác lại cũng có chậm rãi sốc lên dấu hiệu. Chương 1951 La Sát mắt phải 2, chương 1951 La Sát mắt phải 2, ngay sau đó, một cái khác ma đồng từ nơi này Quách đóng trong khe hở nổi lên. Cái này ma đồng cùng mở đầu cái kia ma đồng giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là, cái này ma đồng con ngươi không ngừng chuyển động, tràn đầy linh hoạt chi sắc, tựa như vừa mới thức tỉnh. Tại chuyển động mấy vòng sau, viên này ma đồng đột nhiên đem ánh mắt rơi xuống đất đấy trong động quật đại chiến, nó chỗ sâu trong con ngươi toát ra tham lam cùng vẻ khát vọng. Nguyên bản ngay tại đại chiến địa phủ phụ chủ, Tiêu Thiên Diệu bọn bốn người đều là không khỏi cảm thấy dùng cả mình, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Chuẩn đế linh giác cỡ nào nhạy cảm, bốn người bọn họ lập tức phát hiện không thích hợp, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nhân hoàng trong quan tài. Bọn hắn cũng chú ý tới nhân hoàng quan tài một góc khác lại cũng bị sốc lên, một viên linh động mà quỷ quệt ma đồng chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm bốn người. Là La Sát con mắt còn lại. Cái này Quách đóng một góc khác là ai sốc lên? Địa phủ phủ chủ sợ hãi cả kinh, lập tức cùng Tiêu Thiên Diệu ba người tách ra, sau đó cấp tốc chạy trốn. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Ưu Ly Thương ba người phản ứng cũng cực nhanh, lập tức lấy ra chín diễn tử mẫu kiếm tử kiếm, muốn kích phát tử kiếm truyền tống rời đi. Dầm dầm. Đáng tiếc là tất cả mọi người chậm một bước. Ma đồng con ngươi tản ra, sau đó quỷ dị mà kinh người hắc ám, giống như thủy triều thôn vệ mà đến, trong nháy mắt che mất toàn bộ động quật dưới lòng đất. Đây là một mảnh quỷ dị mà hắc ám lĩnh vực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có bốn đạo chí cao tiên khí quang mang, tại thăm thẳm chiếu sáng lấy dưới chân một tấc vuông. Vô luận là địa phủ phủ chủ hay là Tiêu Thiên Diệu bọn người đều bị vây ở vùng lĩnh vực này bên trong. Dù cho là chín diễn tử mẫu kiếm tử kiếm đều triệt để mất hiệu lực, bị La Sát quỷ dị lĩnh vực ngăn lại cách. Địa phủ phủ chủ, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Ưu Ly Thương bốn người vô ý thức tụ lại cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, phòng bị bốn phía có khả năng đột nhiên đánh tới ám sát. Đột nhiên, phía trước trong bóng tối xuất hiện một cái cự đại lục quang, tại lục quang trung ương chỗ lại có cửu trọng quang hoàn. Càng quỷ dị chính là quang hoàn này thế mà tại trái phải chuyển động. Địa phủ phủ chủ, Tiêu Thiên Diệu đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn lập tức liền ý thức được, cái này to lớn quang hoàn là ma đồng, chính trực ngoắc ngoắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem ra bản tọa mắt trái lực lượng đang cùng nhân hoàng tàn thức đại chiến. Nhân hoàng không hổ là nhân hoàng, vẹn vẹn tàn thức vậy mà liền có thể áp chế bản tọa mắt trái lực lượng. Sâu trong bóng tối, truyền đến La Sát bén nhọn thanh âm, ngược lại là các ngươi, là gan không nhỏ à. Biết rõ nhân hoàng cùng bản tọa đang giao chiến, thế mà còn dám xâm nhập khổ hải. Bất quá cũng may mà các ngươi, bản tọa cái này mắt phải mới có thể được giải phóng đi ra. Gốc này không chết thần hoàng thuốc chính là trấn áp bản tọa mắt phải chủ yếu năng lượng nơi phát ra. Mà nhân loại các ngươi ngu xuẩn cùng tham lam, phá vỡ không chết thần hoàng thuốc trận nhãn, vừa bạn trợ bản tọa một chút sức lực. Nói đến bản tọa còn muốn cảm tạ bốn người các ngươi ngu xuẩn. Địa phủ phủ chủ, Tiêu Thiên Diệu bọn bốn người sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới cái này không chết thần hoàng thuốc lại còn là trấn áp La Sát một trong các thủ đoạn. Mà bọn hắn lại tự tiện phá hủy không chết thần hoàng thuốc trận nhãn, từ đó phóng xuất ra La Sát một cái khác ma đồng. Vì cảm tạ các ngươi, bản tọa liền đặc cách để cho các ngươi trở thành bản tọa lương thực, cho các ngươi cùng bản tọa hòa làm một thể vinh quang. La Sát kiệt kiệt nhe răng cười, toàn bộ hắc ám trong lĩnh vực phun trào ra quỷ dị hắc viêm, trong nháy mắt dâng trào mà đến, đem địa phủ phủ chủ, Tiêu Thiên Diệu bốn người đều bao phủ. Bốn người cực điểm thôi động chí cao tiên khí, lấy tiên đế thân thể tàn phế bảo vệ bản thân. Nhưng La Sát hắc viêm quá quỷ dị, cũng quá kinh khủng. Tại hắc viêm vây quanh bên dưới, bốn tôn tiên đế thân thể tàn phế không ngừng chống lại, nhưng căn bản phí công, từ đó bị hắc viêm không ngừng từng bước xâm chiếm, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Xé rồi. Khi bốn tôn tiên đế thân thể tàn phế tràn ngập nguy hiểm, rất có diệt vong dấu hiệu thời điểm, hắc ám trên lĩnh vực phương chợt bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ. Một tôn phong hoa tuyệt đại dáng người, chậm rãi hàng lâm xuống, rộng lớn mà khí tức cường đại, như thủy triều lan tràn ra, hừng hực tiên mang quang diệu cửu thiên, trong nháy mắt xua tán đi này mảnh hắc ám. Chương 1952 không muốn vĩnh sinh, không muốn vô địch. Chương 1952 không muốn vĩnh sinh, không muốn vô địch. Đây là một tôn dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử, nàng di thế độc lập, vẹn vẹn đứng ở trên hư không, liền có loại thế gian vạn vật đều ám đạm phai mờ kinh diễm cảm giác. Duy nhất khuyết điểm chính là, nàng này khuôn mặt đúng là mơ hồ không rõ. Rõ ràng trên mặt của nàng cũng không có bất luận cái gì che lấp, nhưng ở đây đám người nhưng như cũ thấy không rõ nàng này hình dáng. Chỉ có một đôi như bảo thạch sáng chói con ngươi, lại thành trong mảnh hắc ám này chói mắt nhất tồn tại. Đôi con ngươi này phảng phất tận chứa sâm la vạn tượng, có thể nhìn ra thế gian vạn vật, tách ra ngũ quang thập sắc lộng lẫy tiên quang. Dầm dầm, đột ngột mà tới nữ tử thần bí, đôi mắt đẹp trong lúc triển khai, tiên quang như thủy triều nhộn nhạo lên, làm cho bốn phương tám hướng hắc ám lĩnh vực đều phá diệt. Ngay sau đó, nhân hoàng trong quan tài liền vang lên một đạo bén nhọn mà thê thảm thanh âm. A, mắt của ta. Mắt của ta nhanh ngủ. Ngươi, là ngươi. Sinh mệnh cấm khu rõ ràng là ngươi cấm địa. Vì sao ngươi có thể bước vào nơi đây? La Sát mắt phải kêu thảm không thôi, nó tiếng kêu thê lương mà khàn giọng, trong đó tràn ngập sợ hãi cùng chấn kinh. Nữ tử thần bí thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu là bình thường ta đích xác vào không được nơi đây, nhưng nhân hoàng từng có khẩu dụ, một khi nơi đây trận nhãn bị phá, ta liền có quyền tiến đến chữa trị. Nói xong, nữ tử thần bí bấm tay gảy nhẹ, đầu ngón tay phun ra cựu thải tiên quang, tiêu xạ hướng người ở chỗ sâu hoàng quan quách. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, La Sát mắt phải chỗ cái kia Quách đóng một góc trực tiếp bị nó chấn áp, một lần nữa kín kẽ địa hợp. Phanh phanh phanh. Nhưng La Sát mắt phải tự nhiên không nguyện ý đi vào khuôn khổ, điên cuồng mình kích Quách đóng, chấn động đến Quách đóng kịch liệt rung động, nguyên bản khép lại Quách đóng một góc, lại có một lần nữa sốc lên dấu hiệu. Nữ tử thần bí chân ngọc điểm nhẹ, nhẹ nhàng như điệp, nhẹ nhàng rơi vào chỗ kia quách đóng một góc bên trên, đem kịch liệt rung động quách đóng một lần nữa chấn áp xuống tới. Ngươi là thần tháp tháp chủ, thực lực của ngươi không nên mạnh như vậy. Trước kia ngươi một mực tại ẩn giấu tu vi. Tiêu Thiên Diệu đôi mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem đứng ở nhân hoàng trên quan tài nữ tử thần bí, nói ra người sau lai lịch. Hắn từng cùng thần tháp tháp chủ từng có mấy lần gặp mặt, cho nên tại nhìn thấy nàng này trong nháy mắt, lập tức nhận ra nó thân phận chân thật. Chỉ là, làm cho Tiêu Thiên Diệu không thể tưởng tượng nổi chính là, trước mắt nữ tử thần bí biểu hiện ra thực lực cùng hắn trước kia tiếp xúc qua thần tháp tháp chủ cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Trước kia, hắn tiếp xúc thần tháp tháp chủ, thực lực đích thật là cường đại, nhưng cũng chỉ là cùng hắn sàn sàn với nhau, đại khái là chuẩn đế trung kỳ. Nhưng bây giờ thần tháp tháp chủ lại có thể tùy tiện phá diệt La Sát mắt phải hắc ám lĩnh vực, đồng thời còn đem nó một lần nữa phong nhập nhân hoàng trong quan tài. Bực này đáng sợ mà thực lực kinh người, sớm đã vượt xa tất cả mọi người ở đây. Thiên phạt tôn giả, Yêu Ly Thương hai người cũng là bị thần tháp tháp chủ thực lực cường đại rung động, bọn hắn cầm thật chặt chín diễn tử mẫu kiếm tử kiếm. Chỉ có địa phủ phụ chủ, ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt nữ tử thần bí, tựa như đối với nó biểu hiện ra thực lực cường đại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không chết thần hoàng thuốc chính là trấn áp La Sát trận nhãn một trong, các ngươi tự tiện đem nó phá hư, phải bị tội gì? Thần tháp tháp chủ đứng ở quách đóng phía trên, cặp kia sáng chói mà óng ánh con ngươi thì là lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu, Thiên phạt tôn giả, địa phủ phủ chủ cùng Ưu Ly Thương bốn người. Trong con ngươi của nàng hiện lên một sợi sắc cơ. Tiêu Thiên Diệu dọa đến tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, không chút do dự thúc dục trong tay tử kiếm. Chỉ gặp ngàn vạn kiếm mang hiện lên, đều che mất Tiêu Thiên Diệu, cùng lúc đó, Thiên phạt tôn giả, Ưu Ly Thương hai người cũng đồng thời thúc dục trong tay tử kiếm. Thần tháp tháp chủ cười lạnh một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, ba đạo cựu thải chỉ kình bắn ra mà ra, chui vào phía trước ba đạo bị kiếm mang bao phủ thân ảnh. Chỉ nghe ba đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, ngay sau đó ngàn vạn kiếm mang đều biến mất, Tiêu Thiên Diệu, Thiên phạt tôn giả cùng Ưu Ly Thương ba người biến mất ngay tại chỗ. Duy nhất lưu lại thì là một đôi cánh tay, một đôi chân cùng nửa cái đầu lâu. Mà một đôi cánh tay là Ưu Ly Thương, một đôi chân là Thiên phạt tôn giả, mà cái kia nửa cái đầu lâu thì thuộc về Tiêu Thiên Diệu. Hừ, trốn được ngược lại là thật mau. Thân tháp tháp chủ hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt cuối cùng rơi vào địa phủ phủ chủ trên thân, thản nhiên nói, trong cấm khu sự tình cũng dám dính vào, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Địa phủ phủ chủ thở dài, lấy ra không chết thần hoàn thuốc, đem nó trả lại cho thần tháp tháp chủ, nói ta tới nơi đây chính là vì phòng bị Tiêu Thiên Diệu bọn hắn mang đi không chết thần hoàn thuốc. Ngươi cũng thấy đấy, Tiêu Thiên Diệu bọn hắn lần này chuẩn bị rất sung túc, ngay cả chín diễn tử mẫu kiếm tử kiếm đều mang đến, nếu là ta không có nói trước chặn lại không chết thần hoàn thuốc, chỉ sợ bọn họ sớm đã rời đi nơi đây. Thần tháp tháp chủ nhìn chằm chằm địa phủ phủ chủ một chút, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải đem không chết thần hoàn thuốc một lần nữa an trí tại trên vị trí cũ, đồng thời lấy ra mới xiềng xích một lần nữa trói buộc chặt không chết thần hoàn thuốc. Ô, ô, ô. Không chết thần hoàng thuốc bị khuất ba ba mà nhìn xem thần tháp tháp chủ, phát ra gần như cầu khẩn tiếng ô ô, chờ mong lấy người sau có thể thả nó tự do. Thần tháp tháp chủ lại bất vi sở động, một bên cẩn thận một lần nữa chữa trị trận nhãn, vừa hướng địa phủ phủ chủ nói đoạn kia nghiệt duyên ngươi hay là chưa từ bỏ ý định sao? Nguyên bản ngươi có thể kế thừa Minh Đế y bát, bây giờ lại bởi vì đoạn nghiệt duyên này mà toàn bộ hủy đi, đáng ra không? Địa phủ phủ chủ thần sắc bình tĩnh, nói tiền bối, ta biết ngươi dụng tâm lương khổ. Theo ý của ngươi, ta làm như vậy không đáng, nhưng ở ta xem ra, hết thảy đều đáng giá. Thần tháp tháp chủ trầm mặc thật lâu, lập tức thản nhiên nói, ngươi đi đi, nơi đây không an toàn, cũng đừng chết ở chỗ này. Mặc dù ngươi thất bại, nhưng ngươi đối với ta mà nói còn hữu dụng. Là địa phủ phủ chủ cung kính thi lễ một cái, chính là lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Giờ phút này, thần tháp tháp chủ cũng kém không nhiều chữa trị được không tử thần hoàng thuốc trận nhãn, nàng mắt nhìn địa phủ phủ chủ rời đi phương hướng, thở dài, nói lại là một cái luân hồi. Vòng này về thật khó như vậy đánh vỡ sao? Ta không muốn vĩnh sinh, không muốn vô địch, chỉ hy vọng ngươi có thể trở về, thật khó khăn như thế sao? Chương 1953 ngài mộ tổ bị đảo, 1, chương 1953 ngài mộ tổ bị đảo, 1, thái nhất thánh địa, tổ địa chỗ sâu. Tam đạo quang hoa chợt lóe lên, chỉ gặp ba đạo thân ảnh chật vật từ trong hư không rơi xuống trên mặt đất. Ba đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Thiên Diệu, Thiên phạt tôn giả cùng Ưu Ly Thương. Bất quá, ba người tình huống cực kỳ hỏng bét, trong đó Tiêu Thiên Diệu chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu, máu tươi nương theo óc chảy đầy đất. Ưu Ly Thương thì là hai tay đều đứt gãy, Thiên phạt tôn giả thì là đã mất đi một đôi chân. Ba người đều là chuẩn đế cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, nó sức khôi phục tự nhiên cũng cực kỳ kinh người. Theo lý mà nói, loại này đứt tay đứt chân đối bọn hắn tới nói, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Nhưng bây giờ lại chậm chạp không cách nào khôi phục, hiển nhiên, thương thế của bọn hắn cũng không có như mặt ngoài đơn giản như vậy. Đây là siêu việt chuẩn đế chi lực đế đạo chi lực. Thân hồn của ta bị trọng thương, nhục thân càng là tạo thành đại đạo thương tích. Tiêu Tiên Diệu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn còn sót lại nửa cái đầu lâu, không ngừng tại tiên lực tác dụng dưới muốn một lần nữa khép lại, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Đầu của hắn vết thương thật giống như bị một cỗ khác lực lượng đáng sợ ăn mòn, ngăn cản lấy vết thương của hắn khép lại, thậm chí còn làm hắn vết thương tiếp tục chuyển biến xấu. Thật là đáng sợ. Cái này thần tháp tháp chủ một mực tại dấu rốt, nàng chí ít cũng là vô địch chuẩn đế tồn tại, thậm chí càng mạnh, nếu không phải là chúng ta có chi cao tiên khí hộ thân, chỉ sợ đều được vất lạc. Ưu Ly Thương đôi mắt đẹp tràn đầy khủng hoảng, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Vô địch chuẩn đế, thật không nghĩ tới, các ngươi Càn Thiên Tiên vực thế mà ra cái vô địch chuẩn đế cấp khác tồn tại. Cái này thần tháp tháp chủ như thế nào cường đại đến loại trình độ này? Thiên phạt tôn giả một mặt tâm trầm, hắn hai chân vết thương cũng là chậm chạp khó mà khép lại, thậm chí có tiến một bước chuyển biến xấu dấu hiệu. Tiêu Thiên Diệu thở dài, nói việc này ta cũng không rõ ràng. Thần Tháp Tháp chủ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, cùng Càn Thiên Tiên vực mặt khác chuẩn đế hiếm khi gặp nhau. Liền ngay cả ta, cũng chỉ là cùng nàng từng có mấy lần gặp mặt mà thôi, lại thêm thần tháp vị trí đặc thù, siêu nhiên tại mặt khác đế cấp thế lực, nàng cũng hoàn toàn chính xác có độc lai độc vãng vô liếng. Nguyên bản ta coi là thần tháp tháp chủ cùng ta bình thường đều là chuẩn đế trung kỳ, hiện tại xem ra, nàng giấu thật đúng là sâu. Mà lại hắn đối bất tử thiên diễm đảo bên trong La Sát tình huống so với chúng ta còn rõ ràng. Có lẽ, nàng cùng sau lưng nàng thần tháp cùng nhân hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người này cùng sau lưng nàng thần tháp cũng không thể tùy tiện trêu chọc a. Thiên phạt tôn giả, Yêu Ly Thương hai người cười khổ một tiếng, tại kiến thức thần tháp tháp chủ thực lực cường đại như vậy sau, bọn hắn nào dám đi trêu chọc ga, còn tốt thần tháp cho tới nay đều là lập trường trung lập, cũng chưa từng có khuyết trương cương vực ý nghĩ, nó tổng bộ cũng cơ bản đều ở trong tối trong không gian. Yêu Ly Thương mở miệng, ngữ khí may mắn nói nếu là thần tháp tháp chủ thật có giá tâm nói, sợ là chúng ta ở trung vực bên trong cương vực, chỉ sợ muốn bị ăn mòn rất nhiều. Tiêu Thiên Diệu có chút tán đồng gật đầu, hắn cũng khánh hạnh thần tháp tháp chủ không phải cái giá tâm bừng bừng hạng người. Dù sao thần tháp tháp chủ thực lực cường đại như vậy, những năm này nhưng lại chưa bao giờ khuyết trương qua cương vực, điều này nói rõ người trước lập trường tới sáng, tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn. Bất quá, lần này chúng ta bởi vì tranh đoạt không chết thần hoàng thuốc mà kém chút phá hủy La Sát phong ấn, đã trêu đến thần tháp tháp chủ bất mãn hết sức. Tiêu Thiên Diệu nhìn về phía Yêu Ly Thương, Thiên Phạt Tôn giả, nói hai vị, sau đó liền theo ta cùng đi một chuyến thần tháp chịu nhận lỗi. Yêu Ly Thương, Thiên Phạt Tôn giả đều là gật đầu, như là đã biết thần tháp tháp chủ thực lực khủng bố, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý tới trở mặt. Tự mình đến nhà chịu nhận lỗi, đây là nhất định phải đi. Bất quá, việc cấp bách hay là trước dưỡng thương. Tiêu Thiên Diệu lấy ra một viên truyền âm phù, đem nó tế ra. Chỉ chốc lát sau, tổ địa bên ngoài lướt đến mười mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Chương 1953 ngài mộ tổ bị đảo 2, chương 1953 ngài mộ tổ bị đảo 2, kỳ quái là, lão này khí tức là hơn 10 người bên trong yếu nhất, vẹn vẹn chỉ là nhất giai tiên vương, mà những người còn lại phần lớn đều là trung giai thậm chí cao giai tiên vương. Nhưng đám người còn lại lại đối với cái này già cung kính có thừa, một bộ nghe lời răm rắp bộ dáng. Bái kiến thánh chủ đại nhân. Lão giả dẫn người liền vội vàng hành lễ, đồng thời cũng chú ý tới Tiêu Thiên Diệu tình huống ác liệt, vội vàng đi ra phía trước, đỡ người sau, nói thánh chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Cái kia bất tử thiên diễm đảo khu vực hạch tâm lại đáng sợ như thế, làm cho ngài sử dụng chín diễn tử mẫu kiếm tử kiếm. Tiêu Thiên Diệu khoát khoát tay, ngược lại là nhìn nhiều lão giả một chút, nói hoàng phủ, chúc mừng a, ngươi tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong thẻ nhiều năm như vậy, rốt cục bước ra một bước cuối cùng kia. Lão giả vội vàng khiêm tốn địa đạo, thánh chủ đại nhân quá khen rồi, đây đều là đại nhân ngài công lao. Nhiều năm như vậy, lão hủ một mực đợi tại bên cạnh ngài, ngày đêm nghe dạy bảo của ngài. Lão hủ mặc dù ngu dốt, nhưng đại nhân ngài là cái thế nhân kiệt, một chút chỉ đạo liền để lão hủ được ích lợi không nhỏ, dù cho là tư chất ngu dốt lão hủ cũng bị ngài cho điểm hóa. Tiêu Thiên Diệu bị lão giả cái này một trận thải hồng thí đập đến có chút dễ chịu, sắc mặt hòa hoãn, nói hoàng phủ, ngươi phân phó, sai người mở ra tiên trì, ba người chúng ta cần đi vào trước chữa thương một đoạn thời gian. Lão giả vội vàng xác nhận, đều đâu vào đấy đưa tin, để cho người ta đi trước mở ra tiên trì. Còn có chúng ta thánh địa đại bộ đội còn tại không chết thiên diễm đảo bên kia, vạn đế thành còn có chúng ta bố trí đại lượng nhân thủ. Bên kia có thể có mây kia ấm áp độc tính. Tiêu Thiên Diệu hỏi. Lão giả hơi có vẻ do dự, nói thánh chủ đại nhân, mây kia ấm áp ngược lại là không có gì tin tức, nhưng vạn đế thành bên kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiên Diệu ý thức được không thích hợp, liền vội vàng hỏi. Địa phủ đại quân đột nhiên xuất hiện tại vạn đế thành, cơ hồ đem vạn đế thành phần lớn người đều đổ sát hầu như không còn, chúng ta thái nhất thánh địa an bài nhân mã cũng toàn quân bị diệt. Lão giả tất cung tất kính tiếp tục nói, nghe nói có một bộ phận lớn đế tử cấp yêu nghiệt bị bắt sống, chỉ có một số nhỏ đế tử cấp yêu nghiệt chạy đi. Tiêu Thiên Diệu vừa kinh vừa sợ, không để ý thương thế, đang đứng dậy. Yêu Ly Thương, Thiên Phạt Tôn giả sắc mặt cũng khá khó xử nhìn, nhân mã của bọn hắn cũng còn tại không chết thiên diễm đảo phụ cận. Như địa phủ đại quân thật chiếm lĩnh vạn đế thành, như vậy đội ngũ của bọn hắn không có bọn hắn lãnh đạo, chỉ sợ không thể rời bỏ vạn đế thành bên kia. Địa phủ phủ chủ sát suất lớn chết tại trong bể khổ. Không có đất phủ phủ chủ lãnh đạo, lại thêm thế lực khác chuẩn đế còn tại, vạn đế thành địa phủ đại quân không thành tài được. Thiên Phạt Tôn giả nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu, Yêu Ly Thương an ủi. Tiêu Thiên Diệu bất đắc dĩ nói, như địa phủ phủ chủ bỏ mình, địa phủ đại quân sát thực không thành tài được, nhưng thái nhất thánh địa cùng sát thần điện tử địch cũng không chỉ địa phủ. Yêu Ly Thương sắc mặt cũng là âm trầm, nói tạo hóa tiên triều cùng thiên kiếm thánh địa dư nghiệt vũ mặc còn ở đây, đội ngũ của chúng ta chỉ sợ không thể rời bỏ không chết thiên diễm nào. Thiên Phạt Tôn giả ngạc nhiên, hắn cũng biết thái nhất thánh địa, sát thần điện cùng trời kiếm thánh, tạo hóa tiên triều ân đoán. Cho nên, nếu là có cơ hội, chỉ sợ cái này hai chi thế lực đội ngũ sẽ không bỏ qua thái nhất thánh địa cùng sát thần điện đội ngũ. Thiên Phạt Tôn giả trong lòng có điểm lo lắng, hắn lưu tại không chết thiên diễm đảo bên trong đội ngũ, có thể hay không thụ liên lụy đâu. Nếu là bởi vậy thụ liên lụy, vậy đối với hắn tới nói, tổn thất thật sự là quá lớn. Thời khắc chú ý không chết thiên diễm đảo bên kia động tĩnh, một khi có động tĩnh, lập tức cho ta biết. Tiêu Thiên Diệu tâm tình rất kém cỏi, đối với lão giả phân phó nói. Là, lão giả vội vàng xác nhận, trên mặt thì là lộ ra vẻ do dự, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiêu Thiên Diệu tự nhiên đã nhìn ra, nếu mày hỏi, còn có chuyện gì sao? Lão giả trầm ngâm một lát, nói thánh chủ đại nhân, đích thật là có kiện chuyện trọng yếu cần bẩm báo, nhưng vấn đề này nói thẳng. Tiêu Thiên Diệu trầm giọng nói, cái kia, trong thánh địa Tiêu gia mộ tổ bị đào, tổn thất vật bồi táng nhiều đến trên trăm kiện, trong đó có vài kiện chuẩn đế cấp bảo vật, còn có ngài 9 vị chuẩn đế tiên tổ thi thể cũng bị trộm. Lão giả mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm báo cáo. Tiêu Thiên Diệu ngây ngẩn cả người, ánh mắt trừng lớn, bước chân lảo đảo, một bộ vẻ không thể tin được. Chương 1954 đảo mộ người, cậu yêu chương 1954 đảo mộ người, cậu yêu Tiêu Thiên Diệu một cái lảo đảo, kém chút té ngã, đôi mắt tại ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, chính là bị bi phẫn tràn đầy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn tiêu ra mộ tổ thế mà bị trộm, mà lại tổn thất trên trăm kiện vật bồi táng. Những này hắn đều có thể nhịn, thực sự để hắn không nhịn được là, cái này trộm mộ thế mà ngay cả hắn tiên tổ thi thể đều không buông tha, thế mà cùng nhau đánh cắp, thật sự là quá độc ác. Ai? Là ai làm được? Tiêu Thiên Diệu giận tím mặt, gần như là giống chất vấn hướng lão giả. Lão giả mang theo những người còn lại vội vàng quỳ xuống, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Thánh chủ đại nhân, chúng ta cũng không biết, trộm mộ đối với chúng ta thái nhất thánh địa như lòng bàn tay. Càng kinh người hơn là, bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ ghê gớm, chờ bọn hắn cơ hồ đem mộ tổ toàn bộ trộm ánh sáng sau không bao lâu, chúng ta mới hậu chi hậu giác." Bất quá có người chứng kiến từng nói qua, bọn hắn từng tại tiêu ra mộ tổ ở ngoài trông thấy một đầu đại hắc cẩu, chỉ bất quá khi đó đại hắc cẩu đã theo mấy đạo thân ảnh chuyển tống rời đi. Tiêu Thiên Diệu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt về phía lão giả, nói, "Đại hắc cẩu, các ngươi là giá áo túi cơm sao? Thái nhất thánh địa xâm nghiêm như thế địa phương, thế mà còn có thể bị người đánh cắp nhà, ngay cả mộ tổ đều bị người đảo. Thủ hộ tiêu ra mộ tổ đều có người nào? Hết thảy mang cho ta tới, ta muốn chém bọn hắn, thậm chí ngay cả một con chó yêu đô bắt không được." Lão giả vội vàng nói, "Thánh chủ đại nhân bất giận. Tiêu ra mộ tổ phòng giữ, lão hủ hết thảy nốt lại, chỉ chờ thánh chủ đại nhân ngài trở về, chờ đợi ngài xử lý." Nói, lão giả vội vàng sai người đi đem những cái kia nhốt lại phòng giữ mang tới. "Tiêu thánh chủ, nói lên cậu yêu, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chút nghe đồn." Yêu Ly Thương đi lên phía trước an ủi một phen, đồng thời đưa ra chính mình lo địa chủ, "Ngươi biết con chó này yêu lai lịch?" Tiêu Thiên Diệu nhìn về phía Yêu Ly Thương hỏi. Yêu Ly Thương trầm giọng nói, "Ta còn thực sự đối với một con chó yêu hơi có nghe thấy. Chó này yêu từng trộm cắp trung vực rất nhiều tinh phượng, trộm lấy không ít thái dương hành tinh mẹ cùng chân quý tinh cầu. Con chó này yêu rất nổi danh, chúng ta sát thần điện cương vực liền có không ít tinh phượng bị nó trộm cướp, ta nghĩ các ngươi thái nhất thánh địa trong cương vực cũng không ít tinh phượng gặp nạn." Tiêu Thiên Diệu không khỏi nhìn hướng lão giả vội vàng nói, "Lo điện chủ nói tới không sai, chúng ta thái nhất thánh địa hoàn toàn chính xác có không ít tinh phượng từng bị cậu yêu tẩy sạch qua. Bất quá con chó kia yêu cực kỳ giàu hoạt, lại bỏ trốn thủ đoạn cao minh, cho nên vẫn luôn không có bị người bắt giữ, về sau biến thành người người kêu đánh sau, đã thật lâu không có xuất hiện qua. Tại con chó kia yêu nhất càn rỡ thời kỳ, trung vực cậu yêu gần như bị tàn sát, gần như sắp tuyệt chủng. Mà chú đóng ở mộ người miêu tả, trộm mộ đại hắc cẩu cùng lúc trước cậu yêu rất giống." Tiêu Thiên Diệu tức giận đến nghiến răng, xem như triệt để đem đại hắc cẩu cho hận lên, thế mà trực tiếp đào hắn mộ tổ, quá thiếu đạo đức. Yêu Ly Thương thì là không ngừng mở lời an ủi, khắp khuôn mặt là đồng tình, nhưng trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ ngươi Tiêu Thiên Diệu cũng có một ngày này. "Đúng rồi, Lo điện chủ, chúng ta nhận được tin tức, các ngươi sát thần điện mộ tổ cũng bị đào, cũng là con chó này yêu cùng đồng bọn làm chuyện tốt." Lúc này, lão giả nhìn về phía Yêu Ly Thương, ném ra một cái tạc đạn nặng ký, trực tiếp đem Yêu Ly Thương cho nổ một bước. Lần này, nàng an ủi không nổi nữa, cả người ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng sử dụng sát thần điện đặc thù liên hệ thủ đoạn, liên hệ sát thần điện người bên kia. Sau đó, khi nàng thu đến sát thần điện bên kia khẳng định trả lời chắc chắn sau, Yêu Ly Thương cả người choáng váng, ngồi liệt trên mặt đất. Tiêu Thiên Diệu thấy vậy, thở dài, trái lại an ủi Yêu Ly Thương. "Không chỉ có như vậy, trung vực Lý gia cùng Âm Dương Thánh địa mộ tổ cùng bảo khố đều bị trộm, so với chúng ta tổn thất càng nghiêm trọng hơn." Lão giả lại ném ra tin tức nặng ký. "Trung vực Lý gia cùng Âm Dương Thánh địa cũng bị trộm. Vừa vặn chúng ta bốn người thế lực cùng trời kiếm thánh đất có sinh tử thù hận. Cậu yêu kia là Thiên Kiếm Thánh địa đồng đảng." Tiêu Thiên Diệu bén nhạy phát giác được không thích hợp, trầm giọng nói, "Khẳng định là Thiên Kiếm Thánh địa Dương Nghiệt, chỉ sợ ngay cả Tạo Hóa Tiên Triều đều tham dự vào, vì chính là chờ chúng ta tổng bộ chống giống sau, liền thừa lúc vắng mà vào đi trộm." Yêu Ly Thương cắn răng nghiến lợi nói, "Thiên Kiếm Thánh địa, Tạo Hóa Tiên Triều, thu này chúng ta cùng các ngươi không đội trời chung." Tiêu Thiên Diệu cũng là hận đến nghiến răng nguyền rủa đạo, "Không chết tiên diễm đạo bên ngoài, Ngũ Đế Sơn." Một đạo lại một đạo lưu quang hoành không mà đến, đều rơi vào Ngũ Đế Sơn đỉnh núi. Từng nhánh đội ngũ đều rơi vào Ngũ Đế Sơn bên trên, có Lạc Thanh Ảnh dẫn đầu Lạc Thần Điện đội ngũ, Lôi Liên Đế dẫn đầu Tạo Hóa Tiên Triều đội ngũ, Ánh Nguyệt Đế dẫn đầu Tử Vi Tiên Triều đội ngũ chờ chút đế cấp thế lực đội ngũ. Còn có một số nhỏ chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, trong đó có Huyền Minh Con, Thiên Diễn Con các loại những này không có mạo muội tiến vào Hắc Hải người. Một đám đội ngũ rơi vào Ngũ Đế Sơn bên trên, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía xa xa Không Chết Thiên Diễm Đảo. Chỉ thấy vậy khắc Không Chết Thiên Diễm Đảo lớn như vậy cương vực, cơ hội hoàn toàn bị Nhân Hoàng cùng La Sát Nữ chiến đấu chỗ lan tràn. Một tòa lại một hòn đảo nổ bể ra đến, bốn phương tám hướng hư không tất cả đều sụp đổ, vô số vết nứt hư không tựa như từng đôi tà thần chi nhãn. Thời khắc này Không Chết Thiên Diễm Đảo, mức độ nguy hiểm thẳng tắp kéo lên, đã không có khả năng xưng là sinh mệnh cấm khu, càng giống là một tòa tuyệt cảnh tử địa. Dù cho là chuẩn đế cương giả, tự tiện tiến vào bây giờ Không Chết Thiên Diễm Đảo bên trong, sợ rằng cũng phải tại chỗ vẫn lạc. Nhân Hoàng cùng La Sát chiến đấu thật là đáng sợ. Dựa theo loại xu thế này tiến hành tiếp, chỉ sợ dư âm chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến Ngũ Đế Sơn, thậm chí là Vạn Đế Thành. Lạc Thanh Ảnh đôi mắt đẹp nghiêm trọng, đối với những người khác nói chư vị sớm làm về Vạn Đế Thành, đem riêng phần mình nhân mã toàn bộ mang rời khỏi, để phòng thương vong nhiều hơn. Mà Lạc Thanh Ảnh đề nghị này, lập tức đạt được ở đây tất cả mọi người đồng ý, nhao nhao mang theo đội ngũ tiến về Vạn Đế Thành. Huyền Minh con, Thiên Diễn con các loại may mắn còn sống sót vô địch chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, nhìn nhau, mặc dù trong lòng lo lắng Mộ Phong an nguy, nhưng cũng minh bạch hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể cứ thế mà đi. Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Địa còn có trung vực Lý gia các vị đạo hữu còn xin dừng bước, ta còn có ít lời cần cùng các ngươi nói chuyện cũ. Lúc này, một đạo kinh thế kiếm quang xuyên thủng hư không mà đến, cản lại Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Địa cùng trung vực Lý gia bốn chi đội ngũ đường đi. Mênh mông đế uy như thủy triều chút xuống mà đến, làm cho Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện các loại bốn chi đội ngũ nhân mã đều là sắc mặt đại biến. Chương 1955 Liêu Nghị kết cục bi thảm, 1, chương 1955 Liêu Nghị kết cục bi thảm, 1, một đạo kiếm mang như đại nhật giống như treo ở Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện các loại bốn chi đội ngũ phía trước, triệt để cản lại bọn hắn đường đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh sáng chói mà rộng lớn tiên kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung. Kiếm này khắp cả người như kim, nó thân kiếm tiên khắc lấy lít nha lít nhít thần bí đường vân, nó chỗ chua kiếm, điêu khắc lấy một tôn đồ án hình người. Một vệ hình người này đồ án, đưa lưng về phía chúng sinh, đứng ngạo nghễ tại thế gian, lại có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Tựa như tôn này bóng lưng là một vị trí cao vô thượng thiên đế, là vạn tộc cộng tôn, là chúng sinh kính ngưỡng. Đặc biệt là kiếm này phát tán ra khí tức, uy chấn cửu thiên, quần quận hoàn vũ, có kinh thiên địa khiếp quỷ thần vô thượng thiên uy. Thiên đế kiếm. Thái Nhất Thánh Địa đội ngũ, giờ phút này người cầm đầu chính là Liêu Nghị, hắn là Thái Nhất Thánh Địa cựu đại trưởng lão một trong, đồng thời lại là Thiên Kiếm Thánh năm đó phản đồ. Hắn có thể nói là lần này Thái Nhất Thánh Địa trong đội ngũ, địa vị gần với Tiêu Thiên Diệu tồn tại. Bây giờ, Tiêu Thiên Diệu liên hợp Thiên Phạt Tôn giả, Yêu Ly Thương hai người tiến nhập trong bể khổ tìm cơ duyên, như vậy hắn liền trở thành đội ngũ thống lĩnh tối cao nhất. Thời khắc này Liêu Nghị vừa kinh vừa sợ, tâm thì là lạnh hơn nửa đoạn. Bây giờ, Tiêu Thiên Diệu không tại trong đội ngũ, đồng thời cũng mang đi chí cao tiên khí, đối mặt Thiên Đế kiếm bực này chí cao tiên khí, bọn hắn há lại sẽ là đối thủ. Siêu. Vũ Mặc từng bước một từ hư không đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Liêu Nghị, trong mắt của nó sát ý hoàn toàn không còn che giấu. Liêu Nghị chính là bọn hắn Thiên Kiếm Thánh phản đồ, năm đó bán rẻ bọn hắn, dẫn đến Thiên Kiếm Thánh đất bị diệt. Mà những năm này, một mực tại đuổi giết Thiên Kiếm Thánh địa chi người, cũng đều là Liêu Nghị người này chủ đạo. Có thể nói, Liêu Nghị là Vũ Mặc đời này muốn giết nhất người. Giờ phút này, mặt khác đế cấp thế lực đội ngũ đều là không khỏi ngừng chân đứng ngoài quan sát, lại không người nhúng tay, chỉ là ở bên cạnh xem kịch vui. Thiên Kiếm Thánh cùng Thái Nhất Thánh địa, Sát Thần Điện các thế lực cân đoán, bọn hắn tự nhiên là biết được. Lần này, Vũ Mặc mang theo Thiên Đế kiếm đến đây báo thủ, ngược lại là cũng không có ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Chỉ là làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tiêu Thiên Diệu, Yêu Ly Thương cùng Tiền Phạt Tôn giả cái này ba cái nhân vật dẫn đầu thế mà không tại trong đội ngũ. Lạc Thanh Ảnh, Dạ Xanh Tiêu các đế cấp thế lực lãnh tụ tâm tư cỡ nào nhạy bén, lập tức liền đoán được Tiêu Thiên Diệu ba người đi làm cái gì. Bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút không chết Thiên Diễm đảo chỗ sâu, trong lòng đều là thầm nghĩ Tiêu Thiên Diệu ba người thật sự là thật can đảm. Thời khắc này không chết Thiên Diễm đảo sớm đã thành tuyệt địa, bọn hắn thế mà cũng dám đi vào tìm cơ duyên, thật sự là không muốn sống nữa. Đương nhiên, bọn hắn hiểu hơn, không có Tiêu Thiên Diệu, Yêu Ly Thương bọn người ra mặt, cũng không có chí cao tiên khí làm hậu thuẫn, Liêu Nghị đám người tình cảnh chỉ sợ không ổn. Vũ Mặc, ngươi nhưng chớ có sai lầm, chúng ta phía sau thế nhưng là Thái Nhất Thánh Địa, là các ngươi Thiên Kiếm Thánh không chống nổi. Nếu như các ngươi Thiên Kiếm Thánh không muốn triệt để bị diệt, tốt nhất thả chúng ta. Liêu Nghị mặt tâm trầm, ngữ khí hòa hoãn tiếp tục nói, lần này nếu như ngươi có thể thả chúng ta rời đi, như vậy ta có thể thề về sau sẽ không truy sát các ngươi Thiên Kiếm Thánh, cũng cam đoan Thái Nhất Thánh Địa sẽ không làm khó các ngươi. Sát Thần Điện Phó Điện Chủ Giết Lăng Thiên cũng làm mở miệng, nói đối với Vũ Mặc, ngươi lập tức đắc tội chúng ta tứ đại thế lực, rất là không công bằng. Ta khuyên ngươi đáng tiếc là, Giết Lăng Thiên vừa dứt lời, một đạo kiếm mang phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng Giết Lăng Thiên cái cổ, đem hắn câu nói kế tiếp triệt để bóp chết tại trong cổ họng. Giết Lăng Thiên trợn to mắt, sau đó đầu của hắn trực tiếp cùng thân thể tách rời, sau đó ý thức triệt để lâm vào trong bóng tối. Thiên Đế kiếm chính là chí cao tiên khí, mặc dù Vũ Mặc chỉ có thể điều động một phần nhỏ lực lượng, cũng tuyệt không phải Giết Lăng Thiên như vậy cao dài tiên vương có thể chống đỡ. Một kiếm đứt cổ, liên sát Lăng Thiên thần hồn đều cho chôn bụi. Sao mà bá đạo? Trốn a. Chương 1955 Liêu Nghị kết cục bi thảm, 2, chương 1955 Liêu Nghị kết cục bi thảm, 2, một kiếm này triệt để bốn chi đội ngũ nhân mã sợ vỡ mật, bọn hắn trong đội ngũ mạnh nhất chính là Liêu Nghị, cũng chỉ là cựu giai tiên vương. Coi như liên hợp lại, cũng căn bản ngăn không được nắm giữ Thiên Đế kiếm Vũ Mặc, bọn hắn nếu là đối kháng chính diện, kết quả cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, phương viên mấy trăm dặm đều bị thất thải hàng rào chỗ phong bế, bọn hắn đều bị vây ở trong vùng thiên địa này. Mà bọn hắn cũng phát hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ không, Lôi Nguyên Đế chẳng biết lúc nào cầm trong tay tạo hóa tiên thổ, chính hí hức mà nhìn xem bọn hắn. Chư vị, các ngươi chạy cái gì? Vũ Mặc đạo hữu, là người thích hay làm việc thiện, ôn nhu quan tâm, ta hy vọng các ngươi có thể cùng hắn hào hào ở chung. Lôi Nguyên Đế vui tươi hớn hở địa đạo. Thích hay làm việc thiện, ôn nhu quan tâm. Liêu Nghị cầm đầu bốn chi đội ngũ nhân mã đều muốn chửi mẹ, nhưng càng nhiều thì là tuyệt vọng. Tạo hóa tiên thổ cùng Thiên Đế kiếm liên thủ, bọn hắn căn bản không có hy vọng sống sót. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Liêu Nghị hậu phương truyền đến. Liêu Nghị hoảng sợ phát hiện, Vũ Mặc cầm trong tay Thiên Đế kiếm, bắt đầu ở trong đội ngũ đại khai sát giới, điên cuồng địa sát lục. Tại chí cao tiên khí trước mặt, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ như run rế, cơ hồ không người là thứ nhất hợp chi địch. Vũ Mặc một kiếm chém ra, liền có mười mấy danh tiên vương đầu một nơi thân một mẹo, hoàn toàn chết đi. Liêu Nghị triệt để luống cuống, hắn không ngừng tránh né lấy, đồng thời hướng ngoại giới mặt khác đế cấp thế lực đội ngũ xin giúp đỡ, hy vọng những này đế cấp thế lực lãnh tụ có thể ra tay giúp giúp hắn. Đáng tiếc là Liêu Nghị mặt mũi không có lớn như vậy, mà ở đây đế cấp thế lực lãnh tụ cũng đều không muốn chuyến vũng nước đục này, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng làm không có tình cảm người xem. Các hạ, ta chính là Tuyển Cơ Tiên Tông Bùi Chiến Ca, chúng ta Tuyển Cơ Tiên Tông cùng các ngươi không oán không cừu, lại cũng vô ý nhúng tay giữa các ngươi ân oán, còn xin thả chúng ta một ngựa. Một tên tráng hán đầu chọc đi ra, hắn mang theo Tuyển Cơ Tiên Tông đội ngũ, đối với Vũ Mặc ôm quyền thi lễ, biểu lộ lập trường của mình. Các ngươi xác thực cùng ta không oán không cừu, nhưng đệ tử của ta cùng các ngươi có thể có thù hận a. Vũ Mặc cầm trong tay Thiên Đế kiếm, đứng ngạo nghễ vào hư không, nhìn xuống tráng hán đầu chọc cầm đầu Tuyển Cơ Tiên Tông đội ngũ. Đệ tử của ngươi? Bùi Chiến Ca ngạc nhiên hỏi lại. Đệ tử của ta gọi Mộ Phong. Vũ Mặc chậm rãi mở miệng. Cái gì? Ngươi là Mộ Phong sư phụ? Ta Bùi Chiến Ca kinh hãi, hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Mặc, nhưng nhìn thấy lại không phải Vũ Mặc thân ảnh, mà là sáng chói kiếm mang. Phốc phốc. Bùi Chiến Ca còn không có kịp phản ứng, liền đã bị kiếm mang chém thành hai đoạn, máu tươi tại chỗ. Mà Vũ Mặc thì là đáp xuống, xông vào Tuyển Cơ Tiên Tông đội ngũ, bắt đầu không khác biệt giết lung tung. Theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết dần dần thưa thớt, cho đến biến mất. Liêu Nghị chăm chú lui đến biên giới, ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem từ từng đống trong thi thể đi tới Vũ Mặc. Mà hắn lúc này mới phát hiện, toàn trường trừ hắn bên ngoài, những người còn lại tất cả đều chết sạch. Vũ Mặc thì là từng bước một đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Liêu Nghị, nó trong đôi mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý siêu siêu siêu. Chỉ gặp bốn đạo kiếm mang chớp mắt đã tới, Liêu Nghị còn chưa lên tiếng, tứ chi liền trong nháy mắt sụp đổ ra, đau đớn kịch liệt, làm hắn không khỏi rú thảm lên tiếng. Vũ Mặc chớp mắt đã tới, một cước hung hăng đạp ở Liêu Nghị trước ngực, lại rút ra một thanh khác tiên kiếm, lại bắt đầu một tấc lại một tấc quét lấy Liêu Nghị thịt. Liêu Nghị, ngươi yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh chơi chết ngươi, ta sẽ dùng kiếm trong tay, để cho ngươi hảo hảo nhận rõ chính mình những năm này chỗ phạm đắc tội. Vũ Mặc thần sắc băng lãnh, cẩn thận mà chuyên chú quét lấy Liêu Nghị thịt, quá trình này tàn nhẫn vừa thống khổ. Dù cho là Liêu Nghị, cũng là bị dọa, không ngừng kêu thảm, gần như sụp đổ. Khi Vũ Mặc quét trọn vẹn hơn ngàn đao sau, Liêu Nghị thế mà đau đến ngất đi, Vũ Mặc lúc này mới dừng tay. Hắn đem Liêu Nghị thu nhập thiên ngoại tiên trong thế giới, các loại người sau thịt mới mọc tốt sau, hắn sẽ tiếp tục loại này lăng trì tra tấn, thẳng đến Liêu Nghị sụp đổ muốn chết mới thôi. Mà mọi người tại đây tự nhiên cũng nhìn ra Vũ Mặc ý đồ, trong lòng yên lặng là Liêu Nghị mặc niệm, chỉ sợ sau đó gia hỏa này tình cảnh sẽ sống không bằng chết. Chương 1956 huyết tẩy vạn đế thành, chương 1956 huyết tẩy vạn đế thành Vũ Mặc đạo hữu. Lôi Liên Đế, nơi đây không nên ở lâu, về trước vạn đế thành, sau đó tận lực rời xa không chết thiên diễm đảo đi. Đột nhiên, cách đó không xa thở ớ lạnh nhạt Lạc Thanh Ảnh mở miệng nhắc nhở, sau đó mang theo Lạc Thần Điện đội ngũ trực tiếp rời đi. Còn lại đế cấp thế lực đội ngũ cũng đều nhao nhao rời đi Ngũ Đế Sơn, hướng phía sau vạn đế thành mà đi. Vũ Mặc cùng Lôi Liên Đế nhìn nhau, Vũ Mặc có chút cảm kích đối với Lôi Liên Đế nhẹ gật đầu, hai người chính là dẫn đội theo sát phía sau. Bất quá, khi một đám nhân mã đến vạn đế ngoài thành thời điểm, lại phát hiện không thích hợp. Cả tòa vạn đế thành yên lặng như tờ, an tĩnh đáng sợ. Vạn đế thành chính là thông qua không chết thiên diễm đạo trước một tòa duy nhất căn cứ, nó phồn hoa cùng hương thịnh không kém gì bất luận cái gì đế cấp thế lực chủ thành. Ngựa xe như nước, phồn hoa như gấm, xác nhận vạn đế thành nhạc dạo chính. Nhưng bây giờ, vạn đế thành cửa thành đóng chặt, trong thành yên tĩnh im ắng, phảng phất thành một tòa thành không. Càng đáng sợ chính là, trong cả tòa thành, mùi máu tanh bốc hơi, mùi máu tanh nồng nặc sông vào mũi, làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Không tốt, vạn đế thành xảy ra chuyện. Lạc Thanh Ảnh kinh hãi, nàng cơ hồ trước tiên tế ra chí cao tiên khí là thủy, sau đó quên mình xông vào vạn đế thành. Bao phủ tại vạn đế thành trung quanh đại trận, căn bản đánh không được Lạc Thủy đánh kích, vẹn vẹn mấy lần chính là đại trận phá toái ra. Sau đó, càng manh liệt kinh người mùi máu tanh phóng lên tận trời, sau đó Lạc Thanh Ảnh liền trông thấy toàn bộ vạn đế thành đầu đường cuối ngõ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Trước mắt vạn đế thành, đâu còn có trước kia phồn vinh, hoàn toàn hóa thân thành huyết tinh địa ngục, tràn ngập máu tươi cùng tử vong, thê thảm không gì sánh được. Lạc Thanh Ảnh trông thấy một màn này, đôi mắt đẹp triệt để đỏ lên, giống như điên tại vạn đế thành tìm kiếm lấy cái gì, trong miệng thì thào hô hào Lộ Kỳ danh tự. Lúc trước, khi tiến vào khu vực hạch tâm trước, Lạc Thanh Ảnh liền để Lộ Kỳ mang theo còn lại đội ngũ về trước vạn đế thành. Bây giờ, vạn đế thành bị huyết tẩy, nữ nhi bảo bối của nàng càng là tung tích không rõ, cái này khiến Lạc Thanh Ảnh lo lắng, hoảng loạn. Lộ Kỳ là nàng nữ nhi duy nhất, càng là kế thừa nàng y bát người thừa kế duy nhất, là Lạc Thần Điện tương lai hy vọng, nàng rất sợ sệt Lộ Kỳ xảy ra chuyện. Thiên Cực Đạo Cung, Thần Nhạc Tiên Tông, Thiên Cơ Môn các loại một đám đế cấp thế lực lãnh tụ cũng là sắc mặt thay đổi, bọn hắn nhao nhao xông vào vạn đế thành, tiên thức quét ngang, phô thiên cái địa tìm kiếm. Hoảng sợ phát hiện, vạn đế thành hoàn toàn bị huyết tẩy, cơ hồ không có một cái nào người sống. Là ai? Đến cùng là ai làm được? Vậy mà huyết tẩy vạn đế thành. Dạ Xanh Tiêu giận tím mặt, bi phẫn giống to. Như thế huyết cửu, không đội trời chung. Là ai như vậy phát rồ? Lâm Hỏa Diễm phẫn nộ gào thét. Còn lại đế cấp thế lực lãnh tụ đều là bi phẫn đan sen, giận không kèm được. Lôi Biên Đế, Vũ Mặc, Ánh Nguyệt Đế ba người thì là hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không có nếu như người khác như vậy bi phẫn lo lắng. Bởi vì bọn họ hậu bối cơ bản đều sớm thu nhập thiên ngoại thiên trong thế giới, mang theo trong người, dù sao bọn hắn cùng Thái Nhất Thánh Điện, Sắt Thần Điện các thế lực có sinh tử thù hận. Tiến vào khu vực hạch tâm sau, tự nhiên không yên lòng nhà mình hậu bối về vạn đế thành, vạn nhất lọt vào lửa giết lời nói, vậy coi như hối tiếc không kịp. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, cũng làm cho bọn hắn tránh khỏi tại vạn đế thành bị người huyết tẩy vận mệnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất nghi hoặc, đến cùng là ai như vậy phát rồ, vậy mà huyết tẩy vạn đế thành. Đoán chừng cũng chỉ có địa phủ mới có thể như vậy phát rồ. Càn Thiên Tiên vực đế cấp thế lực đều ở chỗ này, mà có thể có năng lực huyết tẩy vạn đế thành, chỉ có đế cấp thế lực mới có thể làm đến. Ánh Nguyệt Đế thần sắc băng lãnh, tiếp tục nói, trừ địa phủ bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn ai có năng lực, lại còn như vậy phát rồ thế lực. Lôi Liên Đế gật đầu, cho là Ánh Nguyệt Đế đoán 89 phần 10. Đột nhiên, tại vạn đế thành phế tích biên giới, một đạo yếu ớt khí tức đột nhiên hiện lên mà ra, sau đó hai đạo trọng thương thân ảnh chật vật từ phế tích lòng đất đi ra. May mắn người còn sống là Lạc Thần Điện Lộ Kỳ cùng Tử Huyên. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, nguyên bản tại vạn đế thành phế tích một chỗ khác tìm kiếm Lạc Thanh Ảnh, lập tức vô cùng lo lắng bỏ tới. Tại nhìn thấy Lộ Kỳ trong ngay mắt, Lạc Thanh Ảnh lập tức đi ra phía trước, ôm lấy Lộ Kỳ. Tại cái khác đế cấp thế lực lãnh tụ cũng nhao nhao tụ đến, bọn hắn đều muốn hỏi thăm vạn đế thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Lộ Kỳ khí tức bề ngoài, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng trong đôi mắt còn có lòng còn sợ hãi chi sắc. Cơ Nhi, vạn đế thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai đồ thành? Lạc Thanh Ảnh đội vàng hỏi thăm. Lộ Kỳ Lương Cửu mới bình phục tâm tình, nhìn trước mắt mẫu thân, thần sắc trầm ngưng, nói là địa phủ người. Địa phủ đại quân bị hai tên thiếu điện chủ xuất lĩnh, đồ vạn đế thành. Trong đó địa phủ thập điện Diêm Vương đều xuất động, bọn hắn sớm liền mai phục tại vạn đế thành bên trong, trực tiếp giết chúng ta một trở tay không kịp. Ta cùng Tử Huyên dựa vào mẫu thân đại nhân ngài cho chúng ta Lạc Thủy phân thân may mắn trốn qua một kiếp, nhưng những người khác lại không có may mắn như vậy, tất cả đều bị tàn sát. Lạc Thanh Ảnh ánh mắt ngưng tụ, nói quả nhiên là địa phủ làm chuyện tốt. Mà ở đây mặt khác đế cấp thế lực nhân mã tất cả đều xôn xao, trong đôi mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ chi sắc, xôn xao tiếng nổ lớn. Lô Kỳ, ngươi cũng đã biết Dạ Lâm hạ lạc, ta cũng không tại vạn đế trong thành tìm được Dạ Lâm thi thể. Dạ Xanh Tiêu nhìn về phía Lô Kỳ, do hỏi, ta cũng không nhìn thấy Tôn Thiên Cơ thi thể. Thiên Cơ môn môn chủ Tôn Huyền Hư cũng là hi ký nhìn về phía Lô Kỳ. Mặt khác đế cấp thế lực lãnh tụ cũng đều không có phát hiện nhà bọn hắn kiệt xuất nhất hậu bối thi thể, bọn hắn đều đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Lô Kỳ, hy vọng bọn họ hậu bối cũng như Lô Kỳ một dạng trốn qua một kiếp. Lô Kỳ cười khổ nói, vạn đế thành còn lại đế tử cấp yêu nghiệt đều bị địa phủ bắt sống, ta muốn bọn hắn bị bắt sống sau vận mệnh, chứ bị hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lời vừa nói ra, Dạ Sinh Tiêu, Tôn Huyền Hư đám người sắc mặt đều trắng, sắc mặt đặc biệt khó coi. Ầm ầm, đột nhiên một đạo kinh thiên động địa bạo tạc thanh âm cuốn tới, chấn động toàn bộ vạn đế thành. Chỉ gặp ở vào vạn đế trước thành Phương Ngũ Đế Sơn, ầm vang nổ bể ra đến. Chư vị, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rời đi. Địa phủ sự tình, chúng ta về sau lại cùng bọn hắn tính. Lạc Thanh Ảnh sắc mặt đại biến, nàng hiệu triệu đám người, cấp tốc rời đi vạn đế thành phế tích. Khi mọi người rời đi không bao lâu, cuộc chiến đấu đáng sợ dư ba của tới, chỉ gặp vạn đế thành phế tích triệt để sụp đổ, vào trong hư không chôn bụi. Chương 1957 tòa thứ 2 thái cổ thạch quách, chương 1957 tòa thứ 2 thái cổ thạch quách, phanh phanh phanh. Không chết thiên diễm đạo bên trong, hai đạo rộng lớn mà mênh mông thân ảnh, giang khắp nơi. Tùy ý cái chiến, đế uy như vực sâu biển lớn chút xuống, tiên lực như thủy triều dâng lên, lít nha lít nhít khí hoàn nổ bể ra đến, lan tràn bốn phương tám hướng, phá hủy lấy những nơi đi qua bất kỳ vật gì. Lớn như vậy không chết tiên diễm đạo, triệt để thành phế tích, ngay cả phương này hư không cũng đều bị sụp đổ thành một đạo lại một đạo đáng sợ vết nứt không gian, vô số không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi nơi này. Tuổi già nhân hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, đi bộ nhàn nhã công sát hướng La Sát Nữ, cơ hồ đem nó ép tới liên tục bại lui, vết thương chồng chất. Mặc dù La Sát Nữ gầm thét không thôi, sử xuất tất cả bộ liếng, lại hoàn toàn không phải tuổi già nhân hoàng đối thủ, bị nó ngược đánh rất thê thảm. La Sát Nữ minh bạch, thực lực của nàng quá yếu, vẻn vẹn chỉ có mắt trái lực lượng, đối mặt nhân hoàng thân thể tàn phế hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho nên, nàng tìm kiếm nghĩ cách đảm mệnh, muốn thoát đi nhân hoàng, chạy thoát. Đáng tiếc là, tuổi già nhân hoàng đã sớm phòng bị nàng đảm mệnh, sớm đã phong tỏa toàn bộ không chết thiên diễm đảo khu vực. Tuy ý La Sát Nữ điên cuồng chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát không chết thiên diễm đảo phạm vi. Nhân hoàng, người cái lao thất phu, trực tiếp cho ta thông quái, vì sao muốn như vậy làm nhục ta? Lấy ngươi thân thể tàn phế này thực lực, đánh tan ta đồng thời phong ấn ta là dư xài, vì sao còn muốn như vậy trêu đùa ta? La Sát Nữ nhịn không được, nàng gầm thét liên tục, rất cảm thấy quất đủ. Tại cùng tuổi già nhân hoàng giao thủ trong mấy mắt, nàng liền minh bạch lấy nàng bây giờ lực lượng, xa xa không phải đạo nhân này hoàng thân thể tàn phế đối thủ. Tuổi già nhân hoàng muốn một lần nữa phong ấn nàng, trong vòng 3 chiêu liền có thể đưa nàng nặng phong tại thái cổ thạch quách bên trong. Nhưng tuổi già nhân hoàng cũng không có làm như vậy, mà là đối với nàng vây mà không giết, đây là đối với nàng cực lớn làm đủ. Tuổi già nhân hoàng thì là đối với La Sát Nữ lời nói thờ ơ, mà là nhẹ giọng nói nhỏ, hải tử, xem thật kỹ, hảo hảo học, đây mới là nhân hoàng kiếm chân lý. Nói, tuổi già nhân hoàng hành không mà đến, trong tay nhân hoàng kiếm lăng không đâm ra, quán xuyên La Sát Nữ ngực, sau đó một cước đem La Sát Nữ đá bay. Bất quá, một kiếm này cũng không có nhắm ngay La Sát Nữ chí mạng bộ vị, nhìn như thương thế nghiêm trọng, kỳ thực cũng không chí mạng. La Sát Nữ sắc mặt tâm trầm, nàng lạnh lùng nhìn xem tuổi già nhân hoàng, nói lao ra hỏa, ngươi đang dạy bộ thân thể này chủ nhân hoàng kiếm, vậy mà đem ta xem như đá mài đao. Ngươi lão già này, ngươi chết không yên lành, ngươi La Sát Nữ lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nàng cầm bị chém xuống tới, đưa nàng tiếp xuống chửi mắng đều phong ở trong miệng. Ngay sau đó, La Sát Nữ lần nữa bị tuổi già nhân hoàng bạo ngược. Giờ phút này, trong thức hải, Mộ Phong ngồi xếp bằng, hắn chuyên chú quan sát lấy nhân hoàng cùng La Sát Nữ đại chiến. Trận chiến đấu này cơ hồ là nghiêng về một bên ngược sát, La Sát Nữ căn bản cũng không phải là tuổi già nhân hoàng đối thủ. Sở dĩ tiếp tục lâu như thế, Mộ Phong làm sao không biết là tuổi già nhân hoàng cố tình làm. Tuổi già nhân hoàng muốn tại biến mất trước đó, tận khả năng nhiều chuyển thụ Mộ Phong nhân hoàng kiếm kỹ xảo, cùng nhân hoàng kinh nghiệm tu luyện. Mộ Phong đương nhiên sẽ không cô phụ nhân hoàng phần tâm ý này, hắn tại chăm chỉ không ngừng chăm chú quan sát lấy tuổi già nhân hoàng chiến đấu. Thời gian dần qua, Mộ Phong lâm vào đốn ngộ, hắn đối với nhân hoàng kinh có hoàn toàn mới càng ngộ, đối với người hoàng kiếm càng là có càng sâu lý giải. Tiểu gia hoàng ngộ tính thực là không tồi a, thế mà tiến nhập đốn ngộ bên trong tuổi già nhân hoàng cũng cảm giác được trong thức hải Mộ Phong trạng thái, trong đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Vì trợ Mộ Phong một chút sức lực, hắn một lần lại một lần thi triển lấy nhân hoàng kiếm, đồng thời tại Mộ Phong thể nội một lần lại một lần vận chuyển nhân hoàng kinh. Mà hắn cũng từ đầu đến cuối đối với La Sát nữ hạ thủ lưu tình. Mà hạ thủ lưu tình kết quả thì là, La Sát nữ gần như sắp bị ép điên, bắt đầu chủ động muốn chết, để tuổi già nhân hoàng nhanh một lần nữa phong ấn nàng, đừng lại tra tấn nàng. Tuổi già nhân hoàng thì là trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười, thủ hạ không chút nào không lưu tình tiếp tục ngược lấy La Sát nữ, cái này khiến La Sát nữ gần như hỏng mất. Trận chiến đấu này kéo dài 10 ngày 10 đêm, động tĩnh cực lớn, đưa tới Càn Thiên Tiên vực hành động to lớn. Không chỉ có là Càn Thiên Tiên vực, mà các tiên vực cũng đều đã bị kinh động, vô số người đều tại bàn tán sôi nổi cái này không chết thiên diễm đạo trận này đáng sợ đại chiến. Đặc biệt là khi biết Cấm Viên Tổ Vương La Sát xuất thế, cùng nhân hoàng thân thể tàn phế xuất thủ trấn áp, cái này hai đại từ mấu chốt có thể nói là dẫn nổ Cửu Thiên Tiên vực tất cả mọi người chủ đề. Dư luận về dư luận, bàn tán sôi nổi về bàn tán sôi nổi, lại không người dám tới gần không chết thiên diễm đạo bên kia. Dù sao nhân hoàng cùng La Sát ở giữa chiến đấu, sớm đã siêu việt chuẩn đế, là chân chính đế chiến. Ai dám tới gần, ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ gặp đáng sợ tai họa ngập đầu. Sau 10 ngày, Khuynh Chân ngồi ngay ngắn ở trong thức hải mộ phòng, đột nhiên mở ra hai con người, ánh mắt như thần mang, sáng chói kinh thế. Siêu. Chỉ gặp Mộ Phong kiếm chỉ hư không điểm ra, một thanh thanh kim tiên kiếm xông lên tận trời, bắn ra ngàn vạn thanh kim kiếm mang, chiếu rọi chư thiên. Đây cũng là Mộ Phong ngưng tụ ra nhân hoàng kiếm, chỉ bất quá, bây giờ Mộ Phong sử xuất nhân hoàng kiếm, không còn như trước đó như vậy chỉ là thô ráp kiếm thôi, mà là đơn giản phong mang. Cùng lúc đó, Mộ Phong đối với nhân hoàng kinh lý giải nhất cử thôi thăng đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Nếu không phải là hắn còn không có tiến vào tầng thứ 8, đạt được nhân hoàng kinh tầng thứ 3 phương pháp tu luyện, lần này đốn ngộ có thể trực tiếp để hắn đột phá tới tầng thứ 3. Bất quá, lần này tại tuổi già nhân hoàng hiệp trợ bên dưới, Mộ Phong đối với nhân hoàng kinh lý giải đạt đến hoàn toàn mới cấp độ. Hắn nếu là thuận lợi đạt được nhân hoàng kinh tầng thứ 3 phương pháp tu luyện, như vậy hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tu thành tầng thứ 3, làm thực lực bản thân lần nữa đạt được cực lớn thuế biến. Tốt. Đại thiện, trẻ nhỏ dễ dạy. Lúc này, tuổi già nhân hoàng thanh âm truyền đến, nó trong giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng. Giờ phút này, ngoại giới, tuổi già nhân hoàng nhìn về phía trước vết thương chồng chất La Sát nữ, nói La Sát, phong ấn ngươi thời cơ đã đến, giữa chúng ta chiến đấu đã mất ý nghĩa. Nguyên bản tê liệt La Sát nữ, nghe được tuổi già nhân hoàng câu nói này, lập tức có phản ứng. Nhanh, nhanh phong ấn ta, ta chịu đủ vũ nhục của ngươi, nhanh đưa ta phong ấn, hiện tại lập tức nhanh. La Sát nữ một bộ gấp gáp bộ dáng. Tuổi già nhân hoàng cũng là không nói nhảm, tay hắn bắt người hoàng kiếm, hoành không chém đúng ra, sáng chói như kim kiếm, khí tung hoành nhất vạn dặm, trong nháy mắt xuyên thủng La Sát nữ. La Sát nữ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó cả người liền là sụp đổ ra. Mà tại La Sát nữ sụp đổ trong thân thể, một đạo hắc mang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai muốn chạy trốn. Tuổi già nhân hoàng tay trái nắm vào trong hư không một cái, liền đem đạo hắc mang này chộp vào trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ lại, hắc mang bản thể là một viên ma đồng hư ảnh, hiển nhiên là La Sát phần mắt trái phân thần hồn. Nhân hoàng, ngươi đã chết đã nhiều năm như vậy, cái này sợi tàn thức cũng không có khả năng ở lâu tại thế gian. Mà ta chính là Cấm Viên Tổ Vương, là bất tử bất diệt tồn tại. Hắc mang bên trong truyền đến La Sát cái kia giữ tận mà không cam lòng thanh âm, một ngày nào đó, ta sẽ phá phong mà ra, ta sẽ đem vô số năm này vũ nhục đều trả thù lại, ta sẽ để cho các ngươi nhân tộc bỏ ra giá cao thảm trọng. Tuổi già nhân hoàng thần sắc bình tĩnh, cũng không thèm để ý La Sát mắt trái gầm thét, bàn chân đạp mạnh, thuấn di biến mất tại sớm đã hóa thành phế tích khổ hải trên không, mà là xuất hiện tại khổ hải đáy biển chỗ sâu. Trong thức hải, Mộ Phong phát hiện bọn hắn xuất hiện tại một chỗ động quật dưới lòng đất bên trong. Nơi đây động quật chung quanh đều bị vô số xiềng xích phong tỏa, tại vô số xiềng xích nơi cuối cùng là một tòa thần bí mà khổng lồ thạch quách. Là thái cổ thạch quách, Mộ Phong lập tức nhận ra tòa này thạch quách, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị thái cổ thạch quách phía trước một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh hấp dẫn. Chương 1958 nhân hoàng cùng thần tháp tháp chủ. Chương 1958 nhân hoàng cùng thần tháp tháp chủ. Đây là một tôn dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử, nàng di thế độc lập, vẹn vẹn đứng ở nhân hoàng trên quan tài, liền có loại thế gian vạn vật đều ảm đạm phai mở kinh diễm cảm giác. Duy nhất khuyết điểm chính là, nàng này khuôn mặt đúng là mơ hồ không rõ, rõ ràng trên mặt của nàng cũng không có bất luận cái gì che lấp, nhưng Mộ Phong nhưng thủy chung không cách nào thấy do nó chân dung. Làm người ta chú ý nhất hơn là, nàng này có một đôi như bảo thạch sáng chói con ngươi. Đôi con ngươi này phảng phất ẩn chứa sâm la vạn tượng, có thể nhìn ra thế gian vạn vật, tỏa ra ngũ quang thập sắc lộng lẫy tiên quang. Người này hơi thở thật là mạnh, xa so với bất luận cái gì chuẩn đế đô mạnh hơn rất rất nhiều. Nàng đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện tại thái cổ thạch quách chỗ chỗ? Trong thức hải, Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt tôn này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm, trước mắt cái này nữ tử xa lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, thậm chí so La Sát nữ còn muốn đáng sợ. Đây tuyệt đối là một tôn cái thế vô địch tồn tại kinh khủng. Trước mắt, Mộ Phong nhìn không ra nàng này là địch hay bạn, bất quá hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng, tuổi già nhân hoàng tại nhìn thấy nàng này trong nháy mắt, không hề bận tâm cảm xúc, thế mà xuất hiện sát na ba động kịch liệt. dù sao tuổi già nhân hoàng tàn thức cùng hắn nhục thân hòa làm một thể, nó cảm xúc biến hóa, Mộ Phong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái này khiến Mộ Phong cảm giác sâu sắc kinh ngạc, tuổi già nhân hoàng cùng La Sát nữ đại chiến quá trình bên trong, cảm xúc vẫn luôn rất ổn định, không hề bận tâm, không vui không buồn. Lại thêm nhân hoàng địa vị siêu phàm cùng duyệt tận tang thương lịch duyệt, thế gian này rất khó có việc có người có thể cho hắn cảm xúc ba động kịch liệt mới lạ. Nhưng trước mắt nữ tử thần bí, lại làm cho nhân hoàng cảm xúc xuất hiện chấn động kịch liệt, cái này thật bất khả tư nghị. Hẳn là nàng là thần tháp tháp chủ. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, đối trước mắt nữ tử thân phận miên man bất định. Dù sao nhân hoàng từng nói qua, thần tháp tháp chủ chính là hắn đời này trọng yếu nhất người, là sự âu yếm của hắn người. Chỉ sợ trên đời này còn có ai có thể làm người hoàng cảm xúc như vậy ba động, cũng chỉ có thần tháp tháp chủ. Mộ Phong nghiêm túc đánh giá trước mắt nữ tử thần bí, trong lòng càng chắc chắn người sau thân phận. Hắn rất sớm trước đó liền nghe nói qua thần tháp tháp chủ, thậm chí lúc trước vừa tiến vào thần tháp tổng bộ thời điểm, nhân hoàng thanh đồng hộ cùng lĩnh hàng thần tháp phát sinh phản ứng, vẫn là bị thần tháp tháp chủ tự mình trấn áp. Nhưng lần này, hắn lại là lần thứ nhất cùng thần tháp tháp chủ gặp mặt. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng không biết vì cái gì, trước mắt thần tháp tháp chủ lại cho hắn một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Tại nhìn thấy thần tháp tháp chủ lần đầu tiên, hắn liền chắc chắn năm đó đem hỗn độn tiên quan lưu cho hắn vị kia thần bí con quan tài nữ tử chính là nàng. Ngươi không nên tới. Chín đại sinh mệnh cấm khu đều là ẩn chứa lực lượng luân hồi, ngươi ở lâu, thân thể sẽ không chịu nổi, nhanh rời đi thôi. Tuổi già nhân hoàng thật sâu thở dài, đôi mắt phức tạp nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại nữ tử. Tí tách. Nhưng vừa dứt lời, giọt nước rơi xuống đất tí tách âm thanh lại ngắt lời hắn, chỉ gặp trước mắt nữ tử mỹ lệ, lại chảy xuống hai hàng thanh lệ, si ngốc nhìn xem tuổi già nhân hoàng. Tại thời khắc này, vị kia cường thế mà bá đạo thần tháp tháp chủ trở nên yếu đuối mà điềm đạm đáng yêu. Ngươi biết chúng ta giờ khắc này đợi bao lâu sao? Vì có thể gặp ngươi một mặt, dù là chỉ là một mặt, ta từ thái cổ trở tới bây giờ. Thần tháp tháp chủ lộ ra nhu nhược một mặt, nàng ngọc túc nhẹ giơ lên, đã xuất hiện tại tuổi già nhân hoàng trước người, chăm chú đem nó ôm. Tuổi già nhân hoàng đôi mắt tràn đầy phức tạp, ở giữa xen lẫn sâu triệt đau thương, hắn không có kháng cự, do dự một chút, chính là nhẹ nhàng đem trong ngực giai nhân ôm. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta đã không tại thế gian, ngươi làm sao khổ phải chờ đợi đâu? Tuổi già nhân hoàng thở dài nói. A Liệt, thế mà bắt gặp bắt quái. Trong thức hải, Mộ Phong một mặt một bước, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể tận mắt nhìn thấy nhân hoàng cùng thần tháp tháp chủ ở giữa bắt quái. Xem ra hai vị này nhân vật phong hoa tuyệt đại, hoàn toàn chính xác có rất nhiều cố sự á bất quá, để Mộ Phong có chút lúng túng là, bởi vì nhân hoàng dùng chính là hắn thân thể, cho nên thần tháp tháp chủ tới ôm nhau, Mộ Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được chân thực ôm xúc cảm. Cho nên nói, đây rốt cuộc là ta ôm thần tháp tháp chủ hay là nhân hoàng lão nhân ra ôm thần tháp tháp chủ, hay là nói ba người chúng ta cùng một chỗ tại ôm. Vậy ngươi lúc trước làm sao khổ dùng hỗn độn tiên quan phong bế ta sinh cơ, sau đó hy sinh chính mình chỉ vì cứu sống ta đây? Ngươi chết, độc lưu một mình ta tịch mịch sống ở trên đời này, sao lại không phải một loại tàn nhẫn? Thần tháp tháp chủ nhẹ giọng nỉ non, nhưng lời nói ra lại làm cho Mộ Phong trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, hỗn độn tiên quan lại là nhân hoàng vì phong bế thần tháp tháp chủ một chút hy vọng sống đạo cụ. Càng làm cho Mộ Phong không nghĩ tới hơn là, nhân hoàng lại là bởi vì cứu thần tháp tháp chủ mà vẫn lạc. Đây chính là trên cổ tịch chưa bao giờ ghi chép qua sự tình, a dù sao nhân hoàng cái chết từ trước đến nay bí ẩn, thế nhân không người biết được, bây giờ lại tại thần tháp tháp chủ trong miệng vô ý lộ ra mà ra, làm cho Mộ Phong rung động. Cái này khiến Mộ Phong càng thêm nghi ngờ. Thần tháp tháp chủ đến cùng là ai? Tại sao lại trọng thương chỉ còn lại có một chút hy vọng sống đâu? Nếu thật là nhân hoàng người yêu, lấy nhân hoàng cái thế vô địch, lại có ai có thể bị thương nhân hoàng quyến lữ? Mà lại lấy nhân hoàng vô thượng vĩ lực, lại có bất tử dược tại thân, cứu một người thật cần hy sinh chính mình sao? Nhân hoàng cùng thần tháp tháp chủ ở giữa giải rác vài câu đối thoại, lại tiết lộ to lớn tin tức, lại cho Mộ Phong tăng thêm càng nhiều nghi vấn. Thế gian này nan giải nhất dương lưu chính là yêu. Vô luận luân hồi bao nhiêu lần, mặc dù biết rất rõ ràng kết quả đã nhất định, ta đều sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên tuổi già nhân hoàng nhẹ nhàng nuốt ve thần tháp tháp chủ ba búi tóc đen, nhưng lại bị thần tháp tháp chủ đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta cùng ngươi đáp án là giống nhau, vô luận luân hồi bao nhiêu lần, lựa chọn của ta cũng sẽ không biến. Tuổi già nhân hoàng thở dài, nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tính toán, ngươi cần phải đi, đợi tiếp nữa, nhục thể của ngươi cùng thần hồn đều đem chịu không được. Nói, tuổi già nhân hoàng nhẹ nhàng đẩy, thần tháp tháp chủ chính là cùng tách ra đến. Thần tháp tháp chủ cũng minh bạch lợi hại quan hệ, nàng lưu luyến không rời mà nhìn xem tuổi già nhân hoàng. Sau đó cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật con người, nhìn thẳng tuổi già nhân hoàng hai mắt. Giờ phút này, trong thức hải, Mộ Phong trong đầu tất cả đều là nhân hoàng cùng thần tháp tháp chủ ở giữa đối thoại, đặc biệt là hai người nhiều lần nâng lên luân hồi, hắn ngay tại tự hỏi chỗ này vị luân hồi là cái chuyện gì xảy ra, lại lập tức có loại bị thăm dò hàn ý Mộ Phong kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thần tháp tháp chủ chính trực nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Tiểu gia hỏa, nhanh chóng leo lên vĩnh hằng thần tháp đỉnh tháp, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi, sau này còn gặp lại. Nói xong, thần tháp tháp chủ lại nhìn tuổi già nhân hoàng một chút, thở dài, chính là biến mất tại trước mắt. Chương 1959 sau cùng cáo biệt. Chương 1959 sau cùng cáo biệt. Nhìn xem thần tháp tháp chủ biến mất thân ảnh, Mộ Phong nhưng trong lòng dâng lên một tia thất vọng mất mát cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức đến không thích hợp, hắn rõ ràng cùng thần tháp tháp chủ lần thứ nhất gặp mặt, tại sao lại sinh ra loại cảm giác này? Liên tựa như hắn cùng quen biết bạn cũ lâu năm tạm biệt bình thường, cái này thật sự là quá kỳ quái. Hải tử, phong ấn La Sát sau, toàn này thái cổ thạch quét cũng sẽ giao cho ngươi, đến tạo dựng hỗn độn tiên quan lớp phong ấn thứ hai đi. Lúc này, nhân hoàng thanh âm vang lên, đem Mộ Phong suy nghĩ kéo lại. Chỉ gặp người hoàng sải bước đi hướng phía trước thái cổ thạch quách, trong tay hắn nắm chặt La Sát mắt trái thần hồn, đem nó đánh vào thạch quách bên trong. Nhất thời, thạch quách một góc lộ ra ngoài trong khe hở La Sát mắt trái, lập tức trở nên linh động, hiển nhiên thần hồn quý vị. Chỉ là, La Sát mắt trái thần hồn vừa quý vị, còn chưa kịp động động trong mắt, nhân hoàng lão nhân ra một trường vô xung dưới, đem cái này sừng khe hở triệt để đánh cho kín. Làm xong những này, tuổi già nhân hoàng chậm rãi mở miệng, "Hải tử, ta cái này sợi tàn thức đến sứ mệnh hoàn thành, sau đó, ta sẽ lấy tàn thức chi lực, triệt để phong ấn thái cổ thạch quách." Mộ Phong lại là trầm mặt lại, hắn biết nhân hoàng lời này nói bóng gió, cái này cũng mang ý nghĩa nhân hoàng cái này sợi tàn thức sẽ triệt để tiêu tán ở thế gian. Mặc dù Mộ Phong cùng tuổi già nhân hoàng ở chung thời gian rất ngắn, nhưng lại từ trên thân nó cảm nhận được trước nay chưa có thân thiết, quan tâm cùng ấm áp. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tại bắt đầu thấy nhân hoàng trong nháy mắt, hắn liền có loại người này là hắn người thân nhất, cũng là người tín nhiệm nhất. Loại này thân cận cùng tín nhiệm là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tình cảm, là tự nhiên sinh ra, không bị khống chế. Cho nên, ngươi muốn đi sao? Mộ Phong thở dài, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói bằng thêm mấy phần không bỏ. Tuổi già nhân hoàng cười cười, nói đúng vậy a, ta phải đi, người đã già cũng không thể một mực cất đúng là đầy hầm cầu, cũng phải cho các ngươi những người tuổi trẻ này cơ hội. Còn có liên quan tới chín đại cấm nguyên tổ vương tin tức, ta sẽ đem tòa này thái cổ thạch quét phong ấn sau, sẽ tự nhiên tồn tại trong trí nhớ của ngươi. Bây giờ ngươi cũng nên hảo hảo hiểu rõ chín đại cấm nguyên tổ vương, dù sao tương lai ngươi cuối cùng là phải đối mặt bọn hắn. Nói đến đây, tuổi già nhân hoàng tàn thức chậm rãi từ Mộ Phong thể nội tức đoạn, ở trong hư không hóa thành toàn thân tản ra quang mang lão nhân hư ảnh. Mộ Phong cũng đã nhận được quyền khống chế thân thể, hắn ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở trong hư không tuổi già nhân hoàng, người sau cũng là túi đầu nhìn thẳng hắn. Tuổi già nhân hoàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Mộ Phong đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hắn nói hài tử, tạm biệt. Mộ Phong lại bỗng nhiên mũi chua chua, vô ý thức đưa tay phải bắt được trên đầu cái kia tiểu tụy khô quắt tay phải. Chụp tới sát na, cái kia tiểu tụy bàn tay tán loạn thành vô số điểm sáng, ngay sau đó là cánh tay, thân thể. Tuổi già nhân hoàng tại Mộ Phong trước mắt, tán loạn thành vô số điểm sáng sáng chói, đều dung nhập thái cổ thạch quách bên trong. Tạch tạch tạch. Chỉ gặp trải rộng tại thái cổ thạch quách mặt ngoài xiển xích, đều đứt đoạn, mà vô số điểm sáng thì là tại thạch quách mặt ngoài tạo thành lưu loát thần bí phù văn. Vô số phù văn thần bí hội tụ đụng vào nhau, phản phất tạo thành một loại nào đó vô hình xiển xích, đem trọn tòa thạch quách đều một mực phong ấn đứng lên. Tòa thứ hai thái cổ thạch quách, triệt để bị phong ấn. Mộ Phong đi lên phía trước, quỷ thần xui khiến đưa tay phải ra, đầu ngón tay chạm đến thạch quách trong nháy mắt, thái cổ thạch quách mặt ngoài vô số phù văn đều phát sáng lên. Trong khoảnh khắc, thái cổ thạch quách hóa thành ánh sáng, thuận Mộ Phong đầu ngón tay, chui vào nó thể nội chỗ sâu. Chuẩn xác hơn nói, là chui vào thiên ngoại thiên thế giới chỗ sâu, cũng chính là tổn phóng hỗn độn tiên quan không gian. Tòa thứ hai thái cổ thạch quách, tại Mộ Phong ngạc nhiên trong ánh mắt, mở ra quách đóng, đem hỗn độn tiên quan cùng tòa thứ nhất thái cổ thạch quách trực tiếp bao trùm đi vào. Khi tòa thứ hai thái cổ thạch quách che lại hỗn độn tiên quan trong nháy mắt, Mộ Phong lại cảm nhận được rõ ràng, hắn đối với hỗn độn tiên quan lực khống chế trở nên mạnh hơn. Càng làm cho Mộ Phong kinh ngạc là, tiên quan trong không gian ngộ đạo cây, thế mà cũng phát sinh một loại thuế biến nào đó. Không chỉ có cành lá đang điên cuồng diễn sinh trưởng tốt, mà lại gốc rễ cẩn càng là không ngừng rõ xuống, mà ngộ đạo cây mở mịt đi ra nhàn nhạt mà mông lung tử kim mây khói. Mây khói mông lung mà hương thơm, vờn quanh tại ngộ đạo cây trung quanh, lại làm cho ngộ đạo dưới cây ngộ đạo chi lực tại kịch liệt tăng cường, hiệu quả tối thiểu tăng lên không chỉ một lần. Càng kinh người hơn là, từng đóa nụ hoa, từ vô số tung hoành sai tiết cành lá bên trên, ngậm nụ mà sinh, kỳ dị hương hoa tràn đầy toàn bộ tiên quan không gian. Hiển nhiên, tại tòa thứ hai thái cổ thạch quách ra chỉ bên dưới, hỗn độn tiên quan phát sinh thủy biến, bị triệt để tăng cường. Lệ. Khi hỗn độn tiên quan bởi vì tòa thứ hai thái cổ thạch quách mà phát sinh thuế biến thời điểm, một đạo réo rắt mà to rõ hót vang tiếng vang triệt mà lên. Chỉ gặp động vật phía trên bị xiềng xích trói lại không chết thần hoàng thuốc trùng hoạch tự do, nó ngửa mặt lên trời hót vang, một đôi kim quang lập loại thần đồng đang tò mò đánh giá Mộ Phong. Cuối cùng, nó phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hai cánh triển khai đáp xuống, vọt thẳng vào Mộ Phong thiên ngoại thiên thế giới chỗ sâu, rơi vào thái cổ thạch quách bên trên. Nó dùng cái kia dài mà sắc bén mỏ dài mổ quách đóng. Mộ Phong ngạc nhiên, vô ý thức hỏi, ngươi muốn đi vào hỗn độn tiên quan bên trong? Lệ. Không chết thần hoàng thuốc lại hót vang một tiếng, sau đó lại mổ quét đóng, hai cánh nhào nhào quạt. Mộ Phong cười một tiếng, chính là mở ra quét đóng, đem nó dẫn vào hỗn độn tiên quan bên trong. Không chết thần hoàng thuốc vừa tiến vào tiên quan không gian, thuận tiện kỳ địa đánh giá bên trong hết thảy, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm đứng lặng tại trung ương châu nguy nga ngộ đạo cây. Ngộ đạo ngọn cây trời đập đất, dâng trào không ngã, phức tạp cành lá bên trên, lá cây cùng nụ hoa hòa lẫn. Lệ. Không chết thần hoàng thuốc phát ra vui sướng hót vang, hai cánh bay nhảy một chút, lướt lên hiểu trên đạo thụ, đứng ở đỉnh chóp nhất cành lá bên trên. Nó tắm rửa tại tử kim mây khói cùng thấm người hương hoa bên trong, dễ chịu híp mắt lại, sau đó thích đi dùng mỏ dài cắt tỉa trên người lông vũ. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, không chết thần hoàng thuốc lại bị ngộ đạo cây hấp dẫn. Nhìn bộ dạng này, là đổ thừa ngộ đạo cây không đi. Bất quá chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, có không chết thần hoàng thuốc gia nhập, hắn đã có được hai gốc bất tử dược. Cái này đã vượt qua trong lịch sử đại đa số tiên đế. Dù sao đại bộ phận tiên đế trong cả đời cũng chỉ có một gốc bất tử dược làm bạn. Về sau, nếu là cùng gốc này không chết thần hoàng thuốc thân quen, nói không chừng có thể cho nó thả lấy máu, làm điểm bất tử dược tinh huyết đến bồi bổ thân thể. Nghĩ đến đây, Mộ Phong không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. Nhưng rất nhanh, tiếng cười của hắn chính là im bặt mà dừng. Chỉ gặp từng luồng rộng lớn mà mênh mông tin tức, từ tòa thứ hai thái cổ thạch quách bên trong tuôn ra, hiện lên ở Mộ Phong trong óc. Mộ Phong yên lặng nhận lấy nguồn tin tức này, sắc mặt thì ngưng trọng. Bởi vì nguồn tin tức này chính là có quan hệ với chín đại cấm viên tổ vương, là nhân hoàng trước khi đi lưu cho Mộ Phong tin tức trọng yếu. Chương 1969 đại cấm viên tổ vương tin tức. Chương 1969 đại cấm viên tổ vương tin tức. La Sát, Atula, Tất Xá Giả, Già Lê, Ma Kha Già La, La Bana, Naga, bởi vì Đà La, Diêm Ma Mộ Phong đứng ở nguyên địa, trong miệng nhẹ giọng thì thào, sở niệm đều là chín đại cấm viên tổ vương danh tự cùng xưng hào. Hắn tại triệt để tiếp nhận nhân hoàng lưu lại có quan hệ với chín đại cấm viên tổ vương tin tức sau, đối với cấm viên tổ vương danh hào cùng năng lực cũng có càng sâu hiểu rõ. Tỷ như lần này bị tuổi già nhân hoàng phong ấn La Sát, chính là trưởng quản lấy hắc ám cùng hỏa diễm năng lực, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà Mộ Phong lấy được tòa thứ nhất thái cổ thạch quách bên trong cấm viên tổ vương tên là Diêm Ma, là trưởng quản tử vong cùng linh hồn cấm viên tổ vương. Bất quá, từ tuổi già nhân hoàng lưu lại tin tức, Mộ Phong có thể biết được, Diêm Ma linh trí đã sớm bị thần tháp tháp chủ xóa đi, cho nên chỉ còn lại có bản năng mà không bản thân ý thức. Đây cũng là vì gì Mộ Phong lúc trước thực lực thời điểm còn nhỏ yếu, lại cũng có thể thúc đẩy Diêm Ma hai tay mà không bị kỳ phản vệ. Nếu là Diêm Ma linh trí còn tại, Mộ Phong lúc trước lần thứ nhất mượn dùng lông xanh thây khô lực lượng thời điểm, liền sẽ bị kỳ phản vệ, từ đó tại chỗ bất lạc. Quanh đi còn lại, rốt cục thu được tòa thứ hai thái cổ thạch quách. Bất quá, còn có 7 tòa thái cổ thạch quách, vừa nghĩ tới hắn còn cần thu phục mặt khác 7 tòa thái cổ thạch quách, Mộ Phong cũng có chút đau đầu. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn sau đó nhất định phải tiến về mặt khác tiên vực sinh mệnh cấm khu tìm kiếm thái cổ thạch quách. Mà lại còn thừa 7 tòa thái cổ thạch quách tình huống, cùng không chết tiên diễm đảo không kém quá nhiều, bởi vì phong ấn lâu năm, đều có chút lỏng lẻo. Đến lúc đó, hắn thật muốn thu phục thái cổ thạch quách, tránh không được sẽ có đại chiến phát sinh. Bây giờ ta, thực lực mặc dù đã đứng tại Cửu Thiên Tiên vực đỉnh phong, bắt giai tiên vương thì so sánh chuẩn đế trung kỳ chiến lực, nhưng ý nguyên không đủ. Mộ Phong thở dài, hắn biết rõ cấm viên tổ vương công bố, mặc dù chỉ là một phần nhỏ lực lượng, cũng tuyệt không phải chuẩn đế trung kỳ có thể đối phó được. Bất quá, thần tháp tháp chủ thực lực mạnh như thế lớn, nếu là có nàng tương trợ nói, vậy ta thu phục mặt khác thái cổ thạch quách cũng liền trở nên đơn giản rất nhiều. Việc này ta hẳn là cùng thần tháp tháp chủ hào hào nói chuyện, hy vọng có thể mời nàng rời núi. Bất quá muốn trước gặp nàng, đến sông tới vĩnh hằng thần tháp tháp đỉnh mới được. Mộ Phong không khỏi nhớ tới thần tháp tháp chủ trước khi đi đối với hắn nói lời, ngầm thở dài, biết muốn gặp được thần tháp tháp chủ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn chuẩn bị các loại lần này hoàn hồn tháp sau, liền trực tiếp đi sông vĩnh hằng thần tháp chủ tháp, cũng nên rời đi nơi đây. Mộ Phong ngắm nhìn một phía, phát hiện chỗ này động quật không có vật gì khác nữa, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Giờ phút này, không chết thiên diễm đảo triệt để hóa thành phế tích, trải rộng tại mảnh cương vực này vô số hòn đảo, sớm đã chôn vùi thành vô số đá vụn. Đơn độc khổ hải hay là hoàn chỉnh, lẻ loi trơ trọi tại vô số phế tích, đá vụn di tích chỗ sâu tại thăm thẳm chảy xuôi. Từ đó sinh mệnh cấm khu một trong không chết thiên diễm đảo sẽ triệt để từ trên thế gian này xóa đi. Mộ Phong xông lên tận trời, lơ lửng tại khổ hải trên không, nhìn xung quanh cảnh tượng chung quanh, không khỏi bùi ngùi mai thôi. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nơi đây không nên ở lâu. Theo nhân hoàng cùng La Sát chiến đấu kết thúc, nguyên bản rời xa ở đây những cái kia đế cấp thế lực cường giả, tất nhiên sẽ còn trước tiên tiến đến thăm dò. Chỉ cần không phải đồ đần, đều rất rõ ràng, trong bể khổ nếu phong ấn cấm viên tổ vương, như vậy tất nhiên cũng cất giấu cơ duyên to lớn. Bây giờ chiến đấu kết thúc, bọn hắn không có khả năng không đồng nhất tìm tòi nghiên cứu lại. Mộ Phong thi triển khi thiên tri thuật, đem tự thân khí tức, nhân quả các loại đều che giấu, sau đó lặng yên rời đi nơi đây. Siêu siêu siêu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, khi hắn rời đi không bao lâu, từng đạo lưu quang từ đằng xa lướt ngang mà đến. Cầm đầu chính là Lạc Thần Điện điện chủ Lạc Thanh Ảnh, cùng Lạc Thần Điện cả chi đội ngũ. Ngay sau đó, Tạo Hóa Tiên Triều, Tử Vi Tiên Triều, Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa các cái khác đế cấp thế lực nhân mã cũng nhao nhao đều tới. Một đám đế cấp thế lực lãnh tụ nhìn nhau, đều là ăn ý mang đám người xông vào không chết thiên diễm đảo trong phế tích tìm kiếm. Mặc dù bọn hắn còn chưa không hiểu rõ nhân hoàng cùng La Sát ở giữa đại chiến kết quả, bất quá kể từ lúc này phế tích cùng cục diện đến xem, hẳn là nhân hoàng thắng. Nếu là nhân hoàng thua, nơi đây liền sẽ không bình tĩnh như vậy, cái kia cấm viên tổ vương La Sát tất nhiên sẽ quét ngang thế gian, chế tạo chân chính đại khủng bố. Không chết thiên diễm đảo phế tích cực kỳ khổng lồ, một đám đế cấp thế lực nhân mã tại trong phế tích tìm 3 ngày 3 đêm, lại không thu hoạch được gì. Bọn hắn ngay từ đầu trọng điểm là khổ hải, có thể nói là đem khổ hải lật cả đáy lên trời. Nhưng làm bọn hắn thất vọng là, vô luận là trong bể khổ bộ hay là đáy biển, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Về sau, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm lên khổ hải bên ngoài phế tích, nhưng nghiêng trời lệch đất đằng sau, vẫn như cũng là không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí ngay cả nhân hoàng quan tài bóng dáng đều không có, chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết bất tử dưỡng. Chuyện gì xảy ra? Nhân hoàng thân thể tàn phế cùng La Sát ở giữa đại chiến đều đã kết thúc, xem ra hẳn là nhân hoàng đại nhân thắng, như vậy La Sát khẳng định bị một lần nữa phong ấn, vì sao trong phế tích không có cái gì? Lạc Thanh Ảnh mày liêu nhíu lên, bất khả tư nghị nói: "Đúng vậy a, cái này quá kỳ quái, đừng nói là trong truyền thuyết bất tử dưỡng, ngay cả nhân hoàng quan tài đều không thấy." Mặc dù trận này đế chiến rất đáng sợ, nhưng bất tử dược cùng nhân hoàng quan tài không có khả năng bị hủy diệt đem sinh tiêu cũng là nghi hoặc nói. Còn lại đế cấp thế lực lãnh tụ cũng đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Lôi Liên Đế bỗng nhiên mở miệng, nói: "Chư vị, các ngươi hẳn là quên đi Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương cùng Thiên Phạt Tôn giả 3 người này." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là nhìn về hướng Lôi Liên Đế. Từ khi rời đi không chết thiên diễm đạo sau, các ngươi có thể có gặp qua 3 người này? Lôi Liên Đế cười nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Bọn họ đích xác là một mực không có gặp Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương cùng Thiên Phạt Tôn giả 3 người. Nếu không phải ba người này không có ở đây, Vũ Mặc cũng không dễ dàng như vậy hủy diệt Thái Nhất Thánh Địa, Sắt Thân Địa, Trung Vực Lý Gia, Âm Dương Thánh Địa cùng Tuyển Cơ Tiên Tông cái này nằm chi đội ngũ. Rời đi không chết Thiên Diễm Đạo trước đó, ta liền chú ý tới ba người này quay về Khổ Hải khu, hiển nhiên bọn hắn đánh lên Bất Tử Dược cùng Nhân Hoàng Quan Tài chủ ý. Lôi Liên Đế tiếp tục chậm rãi mà nói, lúc đó ta liền đoán được mục đích của bọn hắn, nhưng lại cũng không quá để ý, bởi vì trận này đế chiến thật là đáng sợ, dính vào ta đều muốn bởi vậy vỡ lạc. Ta vốn cho rằng Tiêu Thiên Diệu bọn hắn sẽ không thành công, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn thành công, hơn nữa còn đạt được Bất Tử Dược cùng Nhân Hoàng Quan Tài. Ly Hỏa Thần Tông tông chủ Lâm Hỏa Diễm lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Liền xem như Thái Nhất Thánh chủ, Thiên Phạt Tôn giả bọn hắn là chuẩn đế trung kỳ, lại có chí cao tiên khí tại thân. Nhưng ở Nhân Hoàng đại nhân cùng La Sát đế chiến bên trong, cũng không có khả năng may mắn còn sống sót, bọn hắn làm sao có cơ hội cướp đi Bất Tử Dược cùng Nhân Hoàng Quan Tài đây này. Ở đây những người khác cũng đều là gật đầu, cảm thấy Lôi Liên Đế suy đoán này có vấn đề. Lạc Thanh Ảnh đôi mắt đẹp lấp lóe, hừ lạnh nói, chư vị chẳng lẽ quên Thái Nhất Thánh địa còn có một cái tên là Chín Diễn Tử Mẫu Kiếm chí cao tiên khí sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Chương 1961 đám người náo bổ nổi chương 1961 đám người náo bổ nổi như Tiêu Thiên Diệu thật mang đến Chín Diễn Tử Mẫu Kiếm Tử Kiếm lời nói, đích thật là có xâm nhập Khổ Hải mà bình yên lui thân khả năng. Chín Diễn Tử Mẫu Kiếm Tử Kiếm cùng Mẫu Kiếm có không nhìn không gian truyền tống chi lực, nếu là đem Mẫu Kiếm lưu tại Thái Nhất Thánh địa, mà đem Tử Kiếm mang lên bên người, một khi tình huống không đúng, có thể bình yên thoát thân. Ở đây chúng đế cấp thế lực lãnh tụ cũng đều là kịp phản ứng, bị Lạc Thanh Ảnh một câu đánh thức. Như Tiêu Thiên Diệu thật tùy thân mang theo Chín Diễn Tử Mẫu Kiếm Tử Kiếm, như vậy bọn hắn mạo hiểm sông Khổ Hải cũng nói đến thông. Cái này cũng có thể giải thích bọn hắn tìm tòi không chết Thiên Diễm Đạo phế tích, không chỉ có không tìm được Nhân Hoàng Quan Tài, Bất Tử Dược, mà lại cũng hoàn toàn không có Thái Ất Tiên rơi, Sắt Thần Chín Đao cùng Loạn Chiến Tiên Kích tung tích. Đế chiến cường đại tới đâu, cũng không có khả năng phá đi chí cao tiên khí. Cho nên, đế chiến sau khi kết thúc, bọn hắn không chỉ có không có tìm kiếm đến Tiêu Thiên Diệu đám người tung tích, cũng không có Nhân Hoàng Quan Tài, Bất Tử Dược tung tích. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là Nhân Hoàng Quan Tài, Bất Tử Dược tất nhiên là bị Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương cùng Thiên Phạt Tôn giả ba người cho chia cắt. Hừ, Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương cùng Thiên Phạt Tôn giả ba người thật đúng là giàu hoạt, thế mà bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Xem ra bọn hắn đều bình yên mang theo bảo về nhà mình thế lực, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi Thái Nhất Thánh địa, Sắt Thần Điện đòi hỏi sao? Đám người lòng đầy căm phẫn, nhưng càng nhiều hay là bất đắc dĩ cùng không cam tâm. Bọn hắn rất rõ ràng, bực này cơ duyên to lớn, chỉ cần còn ở bên ngoài, như vậy bọn hắn đều có hy vọng kiếm một chén canh. Nhưng bây giờ, lại bị Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương mang về nhà mình thế lực, bọn hắn chẳng lẽ lại còn muốn giết tới cửa đi đoạt sao? Cái này hiển nhiên không thực tế a. Vô luận là Thái Nhất Thánh địa hay là Sắt Thần Điện, đều là cản tiền tiên vực cường đại đế cấp thế lực, tại người ta địa bàn náo sự, không khác tự tìm phiền phức. Lạc Thanh Ảnh thần sắc căm trầm, nói đến nhà đòi hỏi tự nhiên là không thực tế. Nhưng chúng ta có thể đem việc này tuyên truyền ra ngoài, để bọn hắn trở thành mục tiêu công kích. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là đồng ý Lạc Thanh Ảnh biện pháp, bọn hắn chuẩn bị đi trở về đại lực tuyên truyền, huyên náo mọi người đều biết. Sau đó, đám người không cam lòng tiếp tục tại Không Chết Thiên Diễm Đảo trong phế tích tìm kiếm một phen, nhưng cũng không có càng phát hơn hiện sau, đều là không cam lòng rời đi. Lôi Liên Đế mang theo Hoàng Phủ Vô Kỵ, Vũ Mặc bọn người, cùng Ánh Nguyệt Đế một nhóm nhân đạo đứng sau, chính là rời đi nơi đây. Tại lướt đi mấy trăm triệu cây số bên ngoài tinh cung sau, bọn hắn đến một chỗ rách nát toái tinh khu vực. Lôi Liên Đế, Vũ Mặc bọn người rất có kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát, sau đó từ toái tinh trong khu vực lướt ra ngoài một bóng người. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này sau, Lôi Liên Đế, Vũ Mặc, Hoàng Phủ Vô Kỵ bọn người là lộ ra dáng tươi cười. Mà đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Mộ Phong. Lần này Không Chết Thiên Diễm Đảo chi tranh, Mộ Phong thế nhưng là vì bọn họ lập xuống công lao hắn mã, làm cho Tạo Hóa Tiên Triều trở thành lần này hợp lý chi không thẹn thứ nhất. Vô luận là Lôi Liên Đế, Hoàng Phủ Vô Kỵ hay là mặt khác Tạo Hóa Tiên Triều người, đều là đối với Mộ Phong cảm kích không thôi. Ngươi tiểu tử này thật đúng là đủ giàu hoạt ta, thế mà sớm liền giấu tại nơi đây. Còn tốt ngươi chạy nhanh, không phải vậy Tiêu Thiên Diệu lao thất phu kia còn phải lại ra tay với ngươi một lần. Lôi Liên Đế sải bước hướng về phía trước, hởi mở cười to, tay phải nặng nề mà vỗ Mộ Phong bả vai. Tiền bối quá khen. Không Chết Thiên Diễm Đảo trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta có thể cảm nhận được bên kia phát sinh cực kỳ đáng sợ đại chiến, liền ngay cả ta bên này cũng nhận ảnh hưởng. Mộ Phong ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó ra vẻ nghi hoặc cùng tò mò mà hỏi thăm. Vũ Mặc liếc mắt Mộ Phong, thầm nghĩ tiểu tử này diễn kịch thật là có một bộ, rõ ràng ngươi lúc đó ngay tại hiện trường, bây giờ giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Không Chết Thiên Diễm Đảo đích thật là phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian, là Nhân Hoàng cùng La Sát Hoàng Phủ Vô Kỵ đi lên phía trước, cười híp mắt giải thích lên Không Chết Thiên Diễm Đảo phát sinh đế chiến. Mà Mộ Phong tự nhiên phối hợp với lộ ra quá sợ hãi bộ dáng, đồng thời ảo não chính mình vậy mà bỏ qua như vậy kinh thế đế chiến. Mộ Phong, lần này ngươi giúp chúng ta Tạo Hóa Tiên Triều đại ân, nếu như không phải ngươi, chúng ta không có khả năng đạt được nhiều như vậy hòn đảo bản nguyên, càng không khả năng đạt được lấy được đệ nhất thành tích. Lôi Liên Đế cười ha ha, tiếp tục nói, các loại lần này luyện chế ra bản nguyên đan sau, ta dự định một mình phân ngươi 6 thành. Đồng thời ta muốn trao tặng ngươi hộ quốc công tước vị. Chỉ cần Tạo Hóa Tiên Triều còn tại, tước vị của ngươi sẽ một mực noi theo xuống dưới, đời đời con cháu đều có thể hưởng thụ hộ quốc công đặc quyền cùng phúc lợi. Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Vô Kỵ, Vĩnh Gia Đế bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện chế bản nguyên đan chi phí cực cao, công đạo điểm tỷ lệ bình thường là chia 28, cái này 8 đương nhiên là thuộc về tiên triều, mà đen một điểm trực tiếp chính là 19 phần. nhưng Lôi Uyên Đế mới mở miệng liền trực tiếp cho Mộ Phong 6 thành, cái này có thể nói là mở tiền lệ. Còn có hộ quốc công cũng không phải phổ thông tước vị, tại tạo hóa tiên triều bên trong địa vị là cực cao, thưởng thụ đặc quyền càng là vượt qua thái tử, có thể nói là quyền cao chức trọng. Từ tạo hóa tiên triều khai quốc đến nay, hộ quốc công vẹn vẹn xuất hiện 3 vị, lại mỗi một vị đều là lập xuống thiên thu vạn đại bất hủ công văn. Vô luận là 6 thành bản nguyên đan hay là trao tặng hộ quốc công tước vị, Lôi Uyên Đế lần này xuất thủ có thể nói là thành ý phá trận. Mộ Phong tự nhiên cũng phát giác được Lôi Uyên Đế lần này cho nhiều lắm, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt thì là kinh sợ, khiêm tốn từ chối. Lôi Uyên Đế thì là liên tục mạnh cho, Mộ Phong lúc này mới bất đắc dĩ đồng ý, đồng thời trong miệng thì là thiên ân và tạ. Hoàng phủ vô kỵ, Vĩnh Gia Đế bọn người cho dù đối với Lôi Uyên Đế cho nhiều như vậy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Lần này Mộ Phong lập công lao thật sự là quá lớn, đây đều là Mộ Phong nên được. Thú hồ, bọn hắn cũng minh bạch Lôi Uyên Đế đây là nhìn chúng Mộ Phong tiềm lực, có thể giao hảo Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong chỗ biểu hiện ra chiến lược thật sự là quá kinh khủng. Tại Không Chết Thiên Diễm Đạo chi tranh bên trong, vừa đột phá vô thượng tiên vương, liền có thể diệt sát trung giai tiên vương. Nếu như chờ hắn tương lai tấn thăng đến cao giai tiên vương, cái kia chiến lược lại nên đến kinh người cỡ nào. Bực này tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên là muốn sớm tạo mối quan hệ, về sau đối bọn hắn tạo hóa tiên triều có chỗ tốt không nhỏ. Vũ Mặc liếc mắt Lôi Uyên Đế, hoàng phủ vô kỵ bọn người, trong lòng thì là trong bụng nở hoa. Tại trong đám người này, chỉ có hắn rõ ràng nhất Mộ Phong lúc này tu vi cùng thực lực. Lôi Uyên Đế, hoàng phủ vô kỵ bọn người đối với Mộ Phong ấn tượng còn dừng lại tại Không Chết Thiên Diễm Đạo chi tranh thời điểm, khi đó Mộ Phong tu vi mới đề giai tiên vương mà thôi. Thật tình cũng biết, bây giờ Mộ Phong tu vi sớm đã đạt đến bát giai tiên vương, mà thực lực sớm đã vượt qua hắn kẻ làm sư phụ này, hoàn toàn có thể cùng Cửu Thiên Tiên vực chuẩn đế bình khởi bình tọa. Mộ Phong, chuyến này cùng chúng ta cùng đi đi. Huyền Nhi, Hàn Nhi cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta muốn đưa bọn hắn về trước thần tháp, ta nghĩ ngươi cũng dự định trực tiếp hoàn hồn tháp đi. Hoàng phủ vô kỵ đi lên phía trước, cười nhìn lấy Mộ Phong đạo. Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi mắt nhìn trong đội ngũ Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn hai người, nhẹ gật đầu, tự nhiên vui vẻ đáp ứng đồng hành. Chương 1962 sư đồ mật đàm, chương 1962 sư đồ mật đàm Mộ Minh. Ngươi lại như thế nào tránh đi địa phủ đại quân, từ đó rời đi vạn đế thành. Một chiếc trở tạo hóa tiên triều đội ngũ tiên hạm trong khoang thuyền, Mộ Phong đang cùng Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn ôn chuyện, trong đó Hoàng phủ Hàn tò mò dò hỏi. Hoàng phủ Huyền cũng là nhìn về phía Mộ Phong, nàng cũng rất muốn biết, Mộ Phong là như thế nào đột phá địa phủ đại quân vây quét rời đi vạn đế thành. Dù sao địa phủ đại quân thế nhưng là huyết tẩy vạn đế thành, Mộ Phong thực lực mặc dù cường đại, nhưng đối mặt tràn đầy tinh nhuệ địa phủ đại quân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy bình yên thoát đi. Mộ Phong cười giải thích nói, nhắc tới cũng là vận khí tốt. Rời đi Không Chết Thiên Diễm Đạo, ta cũng không từ Ngũ Đế Sơn cùng vạn đế thành rời đi. Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn ngạc nhiên nhìn xem Mộ Phong, hiển nhiên không nghĩ tới người sau là câu trả lời này. Ta tại Không Chết Thiên Diễm Đạo khu vực vòng trong tìm được một chỗ cổ truyền tống trận, hẳn là một vị nào đó cường giả tại trước đây thật lâu lưu lại. Mộ Phong chậm rãi giải thích đứng lên, tòa này cổ truyền tống trận mặc dù lâu năm, vẫn còn có thể sử dụng, ta khởi động cổ truyền tống trận, sau đó liền truyền tống đến ngoại giới chỗ kia toái tinh khu vực. Nghe vậy, Hoàng phủ Huyền cùng Hoàng phủ Hàn nhìn nhau, đều là cảm khái Mộ Phong vận khí thật tốt, có thể tại Không Chết Thiên Diễm Đạo bên trong tìm được bí ẩn cổ truyền tống trận. Đúng rồi, Nhân Hoàng xuất thế cùng La Sát một trận chiến, xem bộ dáng là thắng lợi, hẳn là một lần nữa đem La Sát phong ấn. Như vậy Nhân Hoàng quan tài cùng bất tử dược có thể có hạ lạc. Mộ Phong mở miệng, ra vẻ tò mò hỏi thăm Nhân Hoàng quan tài cùng bất tử dược hạ lạc. Mặc dù hai thứ này chí bảo đều ở trên người hắn, nhưng hắn rất muốn biết những người khác đối với cái này thái độ cùng xử lý. Hoàng phủ Huyền trầm ngâm nói, Nhân Hoàng quan tài cùng bất tử dược tung tích không rõ. Bất quá, rất nhiều người đều trông thấy Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Ưu Ly Thương ba người tại đế chiến bên trong chui vào trong bể khổ. Cho nên, mọi người nhất trí cho rằng là Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Ưu Ly Thương ba người cướp đi Nhân Hoàng quan tài cùng bất tử dược, mà lại bọn hắn hiểm nghi cũng hoàn toàn chính xác lớn nhất. Nếu bọn họ ba người tại trận này đế chiến bên trong không chết, cũng chỉ có bọn hắn thu được chỗ tốt lớn nhất, không phải vậy, thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể cướp đi Nhân Hoàng quan tài cùng bất tử dược. Nguyên lai là bọn hắn. Mộ Phong ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thì là trong bụng nở hoa. Nguyên bản hắn còn lo lắng Nhân Hoàng quan tài cùng bất tử dược sự tình sẽ cho hắn mang đến bất lợi cùng hiểm nghi. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cùng Ưu Ly Thương ba người đã thay hắn cóng lên cái này một miệng lớn hát qua. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi tin tức này truyền bá ra ngoài, Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương cùng Thiên Phạt Tôn giả chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Mà Thái Nhất Thánh Điện, Sát Thần Điện uy vọng cũng chắc chắn thẳng tắp hạ xuống, đôi này Mộ Phong tới nói là chuyện tốt. Hai vị, có thể để cho ta cùng Đồ Nhi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó vang lên Vũ Mặc thanh âm. Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn nhìn nhau, đứng dậy mở cửa, cùng ngoài cửa Vũ Mặc lên tiếng chào, chính là cùng Mộ Phong cáo biệt rời đi. Kéo kẹt, cánh cửa khép kín thanh âm vang lên, Vũ Mặc thì là một mặt thận trọng thi triển khi thiên chi thuật, đem khoang thuyền phong cấm. Sau khi làm xong, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt nhìn về phía Mộ Phong, nói Đồ Nhi ngoan. Cuối cùng đại chiến bên trong, Nhân Hoàng hư ảnh xuất hiện, có phải hay không vị kia Mộ Thần đại nhân thủ bút? Vũ Mặc là duy nhất biết lúc trước Nhân Hoàng hư ảnh chính là mượn nhờ Mộ Phong nhục thân mà tái hiện thế gian. Vũ Mặc đương nhiên không cho rằng đây là Mộ Phong có khả năng làm được, lập tức não bổ đây hết thảy kẻ đầu têu tất nhiên là vị kia thần bí mà cường đại Mộ Thần đại nhân. Mà lại như vậy vĩ đại mà hành động kinh người, cũng chỉ có vị kia Mộ Thần đại nhân có thể làm được đến. Sư tôn, quả nhiên cái gì đều trốn không thoát pháp nhãn của ngươi. Mộ Phong thuận pha xuống lửa tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, Mộ Thần đại nhân là nhân hoàng người thừa kế, trên người hắn gánh vác nhân tộc hy vọng cùng trách nhiệm. Lần này La Sát phong ấn xảy ra vấn đề, là Mộ Thần đại nhân dẫn đầu phát hiện, sau đó bí mật mệnh ta tiến vào Không Chết Thiên Diễm đảo chỗ sâu. Mà hắn mượn nhờ thân thể của ta, triển lộ ra thần tích, hiển hóa ra nhân hoàng chi lực, cuối cùng đem La Sát một lần nữa phong ấn. Vũ Mặc không khỏi nổi lòng tôn kính, nói nguyên lai Mộ Thần đại nhân là nhân hoàng người thừa kế a, khó trách hắn có được ngộ đạo cây. Vũ Mặc mặc dù kinh ngạc, lại cũng không ngoài ý muốn, hắn ban đầu ở trông thấy ngộ đạo cây thời điểm, liền đã đối với vị này thần bí Mộ Thần đại nhân thân phận có chỗ suy đoán cùng não bổ. Như vậy nhân hoàng quan tài cùng bất tử dược chắc hẳn cũng bị Mộ Thần đại nhân đạt được đi. Vũ Mặc thăm dò mà hỏi thăm. Mộ Phong gật đầu, nói đúng vậy. Hai thứ đồ này tự nhiên là bị Mộ Thần đại nhân đoạt được, cái này cũng chính là chúng ta Vấn Tiên hội tương lai nội tình một trong. Nghe vậy, Vũ Mặc không khỏi kích động, bắt đầu lấy thân là Vấn Tiên hội thành viên làm đinh. Cổ Lai Tiên Đế hiếm khi có được hai gốc bất tử dược, mà vị này thần bí Mộ Thần đại nhân lại đạt được hai gốc bất tử dược, trong đó một gốc hay là mạnh nhất bất tử dược ngộ đạo cây. Mà hắn thân là Mộ Thần đại nhân tọa hạ Vấn Tiên hội thành viên, tự nhiên mà vậy có giống như vinh yên cảm giác tự hào. Sư tôn, các loại tạo hóa tiên triều bản nguyên đan luyện thành sau, đến lúc đó liền đều do ngươi đến phân phối, để Thiên Kiếm Thánh nhân vật trọng yếu mau chóng tăng cao tu vi. Mộ Phong nhìn về phía Vũ Mặc, lại từ tiên quan trong không gian lấy ra một đống lớn tài nguyên, đem nó giao cho Vũ Mặc. Nhìn trước mắt chồng chất như núi tài nguyên, Vũ Mặc đều trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thân gia như vậy phong phú. Mà những tài nguyên này tự nhiên là Mộ Phong tại Không Chết Thiên Diễm đảo giết người chỗ chơi miễn phí đến tài nguyên. Những tài nguyên này đối với bây giờ Mộ Phong tới nói, trợ giúp cũng không lớn, cho nên hắn dứt khoát liền giao cho Vũ Mặc, làm Thiên Kiếm Thánh nội tình. Vũ Mặc cũng không giả mồm, hắn từng cái thu hồi Mộ Phong cho tài nguyên, trong lòng thì là bùi ngùi mãi thôi, thầm nghĩ chính mình thật sự là thu tốt đồ đệ a, có Mộ Phong cái này hảo đồ đệ, bọn hắn Thiên Kiếm Thánh quật khởi có hy vọng rồi. Sư tôn, ngươi cũng nên sớm ngày đột phá chuẩn đế, có ta đưa cho ngươi chuẩn đế dược tinh huyết, gần đây ngươi liền có thể chuẩn bị đột phá chuẩn đế. Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị, hắn nhìn về phía Vũ Mặc, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đột phá chuẩn đế, lại thêm ta hiệp trợ, như vậy hướng Thái Nhất Thánh Địa, Sắt Thần Điện, Trung Bực Lý Gia cùng Âm Dương Thánh Địa báo thù có hy vọng rồi. Nghe vậy, Vũ Mặc kiên nghị gật đầu, nói lần này ta liền bế quan trùng kích chuẩn đế, không xuất quan thể không bỏ qua. Cứ như vậy, tăng thêm ngươi, chúng ta Thiên Kiếm Thánh liền có hai tôn chuẩn đế cường giả. Mộ Phong mỉm cười, lấy ra một viên đen kịt ngọc bài, đem nó giao cho Vũ Mặc. Đồ nhìn ngoan, đây là cái gì? Vũ Mặc kỳ quái tiếp nhận đen kịt ngọc bài, hiếu kỳ hỏi. Đây là Huyền Minh Thiên Bài, là Huyền Minh Thiên Tông đặc hữu liên hệ thủ đoạn. Nắm giữ bài này người, ngươi có thể cùng Huyền Minh Thiên Tông tông chủ Huyền Minh Con liên hệ. Mộ Phong cười nói, bây giờ Huyền Minh Con đã phụng ta làm chủ, ta đã phân phó hắn, về sau liền nghe đợi sư tôn ngươi điều khiển. Vô địch chuẩn đế cấp thế lực Huyền Minh Thiên Tông. Vũ Mặc đại hỉ, cười ha ha. A, đúng rồi, trừ Huyền Minh Thiên Tông, Thiên Diễn Thiên Tông, Vô Cực Tinh Tông, Bích Lạc Thiên Hà Môn, Ngũ Hành Thánh Tông các loại còn lại 9 đại vô địch chuẩn đế cấp thế lực cũng đều bị ta nắm trong tay. Mộ Phong mở miệng lần nữa, lại ném ra cái tạc đạn nặng ký cấp bậc tin tức, nghe được Vũ Mặc sửng sốt một chút. Chương 1963 nhân hoàng hai chân chương 1963 nhân hoàng hai chân đổ nhi ngoan. Ngươi là thế nào thu phục cái này 9 đại vô địch chuẩn đế cấp thế lực nhân mã? Vũ Mặc trợn mắt hốt hoồm, vô ý thức hỏi. Mộ Phong cười cười, nói dùng nắm đấm đánh phục. Vũ Mặc, sư tôn, lần này ta hoàn hồn tháp liền muốn đi sông Vĩnh Hằng Thần Tháp, có thể muốn qua bế quan hồi lâu mới xuất quan. Huyền Minh Thiên Tông thập đại vô địch chuẩn đế cấp thế lực phải nhờ vào ngươi đến hoạt động độ. Mộ Phong thần sắc nghiêm túc nhìn xem Vũ Mặc, trầm giọng nói. Vũ Mặc gật đầu, nói đồ nhi, ngươi yên tâm đi, những này đều giao cho ta đi, ngươi an tâm bế quan. Vũ Mặc lại là cùng Mộ Phong hàn huyên chút có quan hệ với Huyền Minh Con đám người tình huống sau, chính là đứng dậy cáo tử. Mộ Phong đưa mắt nhìn Vũ Mặc sau khi rời đi, chính là tay áo vung lên, tại trong khoang thuyền bày ra khi thiên chi thuật, đồng thời bố trí một tòa chuẩn đế trận. Đang chuẩn bị đầy đủ sau, Mộ Phong lấy ra thiên ngoại thiên thế giới chỗ sâu hỗn độn tiên quan. Thời khắc này hỗn độn tiên quan bị hai tòa thái cổ thạch quách phong ấn kín kẽ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Mộ Phong tâm niệm vừa động, theo hai đạo kéo kẹt tiếng vang lên, hai tòa thái cổ thạch quách đều mở ra, mà Mộ Phong vừa xài bước ra, tiến nhập hỗn độn tiên quan trong không gian. Sau đó, hai tòa thái cổ thạch quách liền một lần nữa khép kín bên trên, mà Mộ Phong thì là xuất hiện ở tiên quan không gian chỗ sâu. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không một tòa tản ra quỷ dị thanh kim huy mang tiên môn. Đây là tầng thứ 8 tiên môn. Mộ Phong có thể rõ ràng mà trông thấy, pha tạm cánh cửa, giờ phút này khép, ở sau cửa thì là một mảnh quỷ dị hắc ám, phản phất tại thôn phệ lấy thế gian vân vân. Dựa theo nhân hoàng tả hữu hai tay thuyết pháp, tầng thứ 8 này bên trong để đặt chính là tòa thứ 3 huyết quan cùng nhân hoàng hai chân, mà lại thực lực so hai tay mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong đứng ở thanh kim tiên môn bên ngoài, thần sắc trầm ngưng, thì thào nói nhỏ, lúc trước tầng thứ 7 nhân hoàng cánh tay trái, thực lực so sánh lục giai tiên vương đỉnh phong. Như vậy nhân hoàng hai chân thực lực mạnh hơn, hẳn là nhiều nhất chính là cựu giai tiên vương đỉnh phong tả hữu, đương nhiên coi như mạnh hơn chút, đạt tới chuẩn đế cấp đường, vậy ta cũng không sợ chút nào. Thời khắc này Mộ Phong có tuyệt đối tự tin, hắn lần này tại Không Chết Thiên Diễm đảo tăng lên nhanh chóng, có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bây giờ, hắn mặc dù tu vi nhìn qua chỉ là bát giai tiên vương, nhưng chiến lực lại đủ để so sánh chuẩn đế trung kỳ. Mà lại tận mắt quan sát nhân hoàng cùng La Sát ở giữa đế chiến sau, Mộ Phong đối với nhân hoàng kinh lý giải đạt đến cao độ toàn mới. Nếu không có bị giới hạn trước mắt hắn chỉ nắm giữ nhân hoàng kinh trước hai tầng phương pháp tu luyện, hắn sớm đã có thể đột phá đạt tới tầng thứ 3. Mà nhân hoàng kinh tầng thứ 3 phương pháp tu luyện, chính là ở vào trước mắt tầng thứ 8 trong tiên môn, chỉ cần đánh bại nhân hoàng hai chân, Mộ Phong liền có thể đạt được. Mộ Phong suy nghĩ xôn xao, nhưng động tác không chút nào không chậm, vừa xài bước ra, chính là xông vào phía trước tầng thứ 8 trong tiên môn. Kéo kẹt. Mộ Phong nhẹ nhàng đẩy, hai cánh cửa chậm rãi mở, một cỗ quỷ dị sương mù xám từ trong môn tràn đầy mà ra, lại hình thành từng đạo luồng khí xoáy, tiêu tán ở ngoài cửa. Quỷ dị, âm trầm, làm người ta sợ hãi các loại mặt trái khí tức đập vào mặt, làm cho Mộ Phong thần sắc có chút nghiêm trọng. Mộ Phong bước vào trong cửa lớn, thận trọng từng bước, không dám buông lỏng một tia cảnh giác. Thế giới trong cửa tràn ngập nồng đậm sương mù xám, tầm nhìn cực thấp. Bốn phương tám hướng sương mù xám tại cuộn cuộn, tựa như quỷ ảnh tại tuân rơi mà động, nhưng nhìn kỹ, nhưng cũng không có động tĩnh. Tĩnh, một đường mà đi, tĩnh mịch đi theo. Toàn bộ sương mù xám trong không gian, duy nhất thanh âm chính là Mộ Phong tiếng bước chân. Phanh. Đột nhiên, một đạo trầm muộn tiếng oanh kích đưa tới Mộ Phong chú ý, phanh phanh phanh. Ngay sau đó, tiếng oanh kích đột nhiên kịch liệt đứng lên, lại tần suất cũng biến thành cực nhanh, toàn bộ không gian đều ầm ầm rung động, tựa như kinh lôi. Cái này giống như đã từng quen biết một màn, lập tức làm cho Mộ Phong mắt sáng rực lên. Lúc trước hắn tại tầng thứ 7 tìm kiếm huyết quan thời điểm, cũng tương tự chuyển đến tương tự tiếng oanh kích. Mà tiếng oanh kích đầu nguồn chính là nhân hoàng cánh tay trái oanh kích huyết quan sinh ra. Hiển nhiên, tầng này không gian nhân hoàng hai chân hẳn là cảm ứng được hắn đến, đây là muốn pha quan tài mà ra. Mộ Phong đạp táp như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, xuyên qua ngông lung mà quỷ dị sương mù xám, hướng phía chỗ sâu nhất lao đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến nguồn âm thanh chỗ. Chỉ gặp tại chỗ sâu nhất, một tòa huyết quan xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tòa này huyết quan dài 3 thước, nhìn qua có chút bỏ túi, do đặc thù tiên thạch rèn đúc mà thành. Tại huyết quan mặt ngoài, bao trùm lấy lít nha lít nhít đường vân màu máu, giống như là một loại phong ấn nào đó chú văn. Nhưng Mộ Phong sắc mặt lại là thay đổi, bởi vì trước mắt huyết quan, nó nắp quan tài triệt để bị xốc lên, phong ấn tại huyết quan bên trong đồ vật sớm đã không cánh mà bay. Mộ Phong đi ra phía trước, nhìn về phía huyết quan nội bộ, bên trong giống tuyết, khắc lục lấy nhân hoàng kinh thạch thư sớm đã không cánh mà bay. Mộ Phong ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, có chỉ chốc lát thất thần. Trong nháy mắt này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, làm hắn lưng phát lạnh, có loại cảm giác không rét mà run. Và anh. Trong lúc đó, Mộ Phong phía sau hư không vang lên kinh thế tiếng xé gió, một cỗ kinh người khí tức bén nhọn, như thủy triều cuốn tới. Mộ Phong sầm mặt lại, đông nhiên quay người, tay phải năm ngón tay thành quyền, hướng phía sau đông nhiên đấm ra một quyền. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, sau đó Mộ Phong phát hiện hậu phương tập kích hắn nguyên lai là một đôi quỷ dị hai chân, mà năm đấm của hắn cùng một chân trưởng đánh kích, nổ tung kinh thế nổ lớn. Ngay sau đó, hai chân này chính là chật vật bay ngược mà ra, mà Mộ Phong cũng lui về phía sau mấy bước, lông mày không khỏi nhíu lên. Bay ngược mà ra hai chân, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy nhót mấy cái, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất. Mộ Phong lúc này mới nghiêm túc đánh giá hai chân này. Hai chân này cùng tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tay của khác biệt quá nhiều, tầng thứ 6 cánh tay phải là đẫm máu, mà tầng thứ 7 cánh tay trái là u ám quỷ quyệt. Mà tầng này hai chân lại là xanh mơn mận, mà sở dĩ như thế lục là bởi vì hai chân này mặt ngoài gân xanh tung hoành trải rộng, cơ bắp khoa trường phát nổ đi ra. Mà vô số gân xanh răng khắp nơi, lại tổ hợp hình thành thần bí mà quỷ dị phù văn. Mộ Phong minh bạch, hai chân này chính là nhân hoàng hai chân, nó tản ra khí tức xa so với hai tay mạnh hơn nhiều lắm, lại siêu việt cửu giai tiên vương, đạt đến chuẩn đế sơ kỳ tình trạng. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là bát giai tiên vương tu vi, vì sao thực lực cường đại như thế? Hai chân dậm chân tại chỗ, tựa như đang nhảy lấy điệu nhảy cờ lắc kín, phát ra thanh âm lại tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi chính là nhân hoàng hai chân đi. Huyết quan bên trong thạch thư đâu? Bị ngươi phóng tới đi nơi nào? Mộ Phong xài bước đi lên phía trước, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng nhân hoàng hai chân, lạnh lùng chất vấn. Khắc khắc. Ngươi coi ta ngốc sao? Thạch thư tự nhiên là bị ta ẩn nấp rồi, há lại sẽ tùy tiện nói cho ngươi đây. Thực lực của ngươi có chút vượt quá ta ngoài ý liệu, bất quá ngươi cũng đừng quên, mảnh không gian này thế nhưng là ta. Ân. Nhân hoàng hai chân còn tại dương dương đắc ý nói lời này, nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn phát hiện phía trước Mộ Phong không thấy. Một đạo bóng ma bao phủ hắn, chỉ gặp Mộ Phong chẳng biết lúc nào, thuấn di xuất hiện ở phía trên, song quyền phá toái hư không, điên cuồng oanh sát mà đến. Nhân hoàng hai chân vội vàng ngăn cản, cùng Mộ Phong điên cuồng đối chọi, nhưng làm hắn hoảng sợ là, Mộ Phong thực lực thật là đáng sợ, một quyền lần nữa đem hắn đánh bay. Ngay sau đó, Mộ Phong tựa như thuấn di lần nữa trùng sát mà đến, song quyền như máy đóng cọc giống như điên cuồng đánh vào nhân hoàng trên hai chân. Trong hư không, lốp bốp thanh âm liên tục không ngừng vang lên, tựa như dày đặc pháo thanh âm. Đây là một trận thiên về một bên chiến đấu, là cực kỳ tàn ác ngược sát. Nhân hoàng hai chân tại Mộ Phong trước mặt, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, chỉ là ở nơi đó 333 đất bị hành hung. Không có khả năng. Thiếu niên tiên đế đều khó có khả năng tại bát giai tiên vương có chiến lược như vậy, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là nhân hoàng thân thể tàn phế, là thân thể bất tử, ngươi căn bản đánh không chết ta, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là không sờn lòng tinh thần. Không cần đánh nữa. Quá đau, van cầu, ta sai rồi. Ta đem thạch thư giao cho ngươi, cầu ngươi đừng đánh nữa, phong ấn ta đi, ta không muốn lại chịu tội. Chương 1964 nhân hoàng kinh tầng thứ 3 chương 1964 nhân hoàng kinh tầng thứ 3333. Cực kỳ tàn ác ngược đánh, kéo dài hồi lâu, nhân hoàng hai chân tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi, cuốn họng đều hô rách họng, tiết hầu đều gọi phá. Về sau, thực sự gọi bất động, chỉ có thể phát ra lẩm bẩm tiếng rên rỉ. Mộ Phong một cước đem nhân hoàng hai chân giẫm tại dưới chân, toàn thân tiên lực phun trào, đem nó triệt để trấn áp sau, liền bắt đầu dẫn động thái cổ thạch quách lực lượng. Từng luồng rộng lớn mà cường đại chấn phong chi lực, lan tràn toàn bộ tầng thứ 8 không gian. Nhân hoàng hai chân tự nhiên cũng minh bạch Mộ Phong muốn làm gì, hắn mặc dù hữu tâm ngăn cản, lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tầng thứ 8 không gian bị thái cổ thạch quét lực lượng dần dần ăn mòn. Cuối cùng, tầng thứ 8 không gian triệt để thoát ly nhân hoàng hai chân khống chế, đều bị Mộ Phong nắm trong tay. Mộ Phong tay áo vung lên, bao phủ khắp chung quanh xương mù xám đều tan thành mây khói, mà vùng không gian này hết thảy đều chạy không khỏi Mộ Phong cảm giác. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về hướng tầng thứ 8 chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, quả nhiên đứng lặng lấy cuối cùng một tòa cửa lớn. Đây là một tòa cửa đá, phong cách cổ xưa mà tăng thường, tại cửa đá trung ương chỗ, lại có một tấm to lớn mặt người. Tấm mặt người này, Mộ Phong có thể quá quen thuộc, là thuộc về tuổi già nhân hoàng mặt. Gương mặt tiểu thụy, nếp nhăn tung hoành, như cây khô da giống như mấp mô, cặp kia đục ngầu đôi mắt chăm chú nhắm, hai hàng huyết lệ từ nơi khỏe mắt lan tràn xuống. Đây cũng không phải là chân chính nhân hoàng khuôn mặt, mà là giữa cửa đá chỗ điêu khắc, nhưng sinh động như thật, đủ để dĩ giả luận chân. Mộ Phong minh bạch, đây chính là cuối cùng một tòa tiên môn, một khi mở ra cửa này, liền có thể thông hướng hỗn độn tiên quan tầng cuối cùng. Tại cuối cùng này một tầng, phong ấn địa chính là nhân hoàng sau cùng thân thể, đầu lâu cùng thân thể. Ngoại trừ, còn có nhân hoàng kinh sau cùng bộ phận cùng năm bộ thiên thư. Nhưng Mộ Phong rõ ràng hơn, cuối cùng này một tầng nhân hoàng thân thể tàn phế là kinh khủng nhất, so với nhân hoàng hai chân khủng bố hơn rất rất nhiều. Nhân hoàng hai chân liền có chuẩn đế sơ kỳ thực lực, như vậy cuối cùng này nhân hoàng thân thể tàn phế chỉ sợ có thể đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí có thể là vô địch chuẩn đế. Lấy Mộ Phong thực lực hôm nay, nếu là tùy tiện xâm nhập, căn bản là hữu tử vô sinh. Đương nhiên, Mộ Phong cũng minh bạch khoảng cách mở ra tầng thứ 9 cần có khí huyết đủ để dùng rộng lượng đến tính toán. Hiển nhiên, đây không phải thời gian ngắn có thể làm được. Đột nhiên, Mộ Phong lưng dâng lên một cỗ không khỏi ác hàn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, kinh dị phát hiện, trên cửa đá gương mặt, nó hai mắt nhắm chặt lại trợn trừng ra. Huyết lệ phía trên hai mắt hoàn toàn bị đỏ tươi nhuộm dần, lóe ra quỷ dị huyết mang, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Ngươi chính là hỗn độn tiên quan tân chủ nhân đi. Thật sự là không tầm thường, thế mà có thể xông đến tầng thứ 8, mà lại thực lực cũng như vậy không tầm thường. Trên cửa đá gương mặt, chậm rãi há miệng ra, phát ra sắc nhọn mà quỷ quệ thanh âm, so cú vọ còn khó hơn nghe. Bất quá, nếu ngươi coi là chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, liền có thể có tư cách tiến vào tầng thứ 9, lấy đi lão gia hỏa kia lưu lại năm bộ thiên thư cùng những người còn lại hoàng trải qua, vậy liền quá buồn cười. Ngươi còn rất yếu. Bản tọa muốn xé nát ngươi, không cần tốn nhiều sức, ngươi nếu không muốn chết, bản tọa cho ngươi chỉ con đường sáng như thế nào. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng trên cửa đá gương mặt, thản nhiên nói, nói một chút hút. Thân phục với bản tọa, trở thành bản tọa tôi tớ. Chỉ cần ngươi kính dâng ngươi trung thành, đợi cho bản tọa quân lâm thiên hạ, ngươi sẽ cùng ta cùng hưởng bình quang. Trên cửa đá gương mặt kiệt kiệt cười nói. Mộ Phong ánh mắt cổ quái, chợt lắc đầu bật cười, lẩm bẩm, nhìn khí thế không sai, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Mộ Phong không tiếp tục để ý trên cửa đá gương mặt, mà là cúi đầu nhìn xuống dưới chân nhân hoàng hai chân, nhếch miệng cười nói, ta nghĩ ngươi cũng không lại muốn chịu tội đi. Không muốn chịu tội lời nói, liền đem nhân hoàng kinh giao ra đi. Nhân hoàng hai chân cuống họng đã sớm hô rách họng, nó tội nghiệp từ trong đũng quần móc ra một bản phong cách cổ xưa tàng thương thạch thư. Mộ Phong khỏe mắt run rẩy, đành phải ghét bỏ tiếp nhận bản này thạch thư, sau đó tiên thức thăm dò vào thạch thư bên trong, bắt đầu như si như say xem lấy thạch thư bên trong nội dung. Thạch thư bên trong văn tự, mặc dù huyền ảo tối nghĩa, lại ẩn chứa vô hình vô chất đế uy. Trong này nội dung, đối với ngoại nhân tới nói, giống như thiên thư, nhưng đối với Mộ Phong mà nói, cũng không phải là vấn đề. Dù sao hắn tu luyện nhân hoàng kinh lại đạt đến tầng thứ 2 đỉnh phong, đã đạt đến làn danh đột phá. Bây giờ, tiếp xúc nhân hoàng kinh tầng thứ 3 tu luyện nội dung, hắn liền trực tiếp đắm mình vào trong, tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Lúc trước hắn tại quan ma nhân hoàng cùng La Sát thời điểm chiến đấu, hắn liền từng đốn ngộ nhân hoàng kinh nhất cử thôi thăng đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, hắn lần kia đốn ngộ hoàn toàn có thể cho hắn trực tiếp đột phá nhân hoàng kinh tầng thứ 3. Sở dĩ không thể đột phá, hay là bởi vì hắn lúc đó trong tay cũng không có nhân hoàng kinh tầng thứ 3 phương pháp tu luyện. Bây giờ, rốt cục thu hoạch được nhân hoàng kinh tầng thứ 3 phương pháp tu luyện, Mộ Phong lúc trước đốn ngộ đủ loại trong nháy mắt lóe lên trong đầu, càng lần nữa tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Giờ phút này, sâu trong hư không, trên cửa đá gương mặt thì là có chút xấu hổ. Dù sao hắn vừa nói xong lời nói hùng hồn, chờ mong lấy Mộ Phong có thể trực tiếp thần phục với hắn tới, lại không nghĩ rằng người ta căn bản không để ý hắn, thuận tiện mắng hắn một câu đồ đần. Cái này nhưng làm hắn tức giận đến không được. Nhưng bây giờ hắn bị khốn ở tầng thứ 9, đối với Mộ Phong cũng là không thể làm gì, chỉ có thể rầu rĩ không vui phục hiệu. Trái lại bị Mộ Phong giẫm tại dưới chân nhân hoàng hai chân, mắt thấy Mộ Phong lâm vào đốn ngộ bên trong, hắn vui mừng quá đỗi, cho là mình cơ hội tới. Nhân hoàng hai chân ra sức dây rủa, cũng rất nhanh phát hiện, Mộ Phong giẫm ở trên người hắn chân phải tựa như mọc rễ nảy mầm bình thường, căn bản khó mà xê dịch. Hắn bị triệt để trấn áp ở tại dưới chân, căn bản là không thể động đậy. Cuối cùng, nhân hoàng hai chân từ bỏ dãy rủa, triệt để nằm thẳng. Chương 1965 Tần Quảng Vương, chương 1965 Tần Quảng Vương không chết thiên diễm đạo phế tích, ước vạn dặm bên ngoài một chỗ phế khí tinh hệ bên trong, địa phủ phủ chủ tựa như quỷ mị qua lại này, cuối cùng đứng tại một tòa trên huyền không sơn. Hắn từ trong tay áo tay lấy ra tím đen giấy hoa tiên, nhẹ nhàng thổi, tím đen giấy hoa tiên lại vặn bẹo bốn cong, hóa thành sinh động như thật hắc nha. Hắc nha xông lên tận trời, phát ra một đạo quỷ dị mà chói tai hót vang, lấy một loại nào đó quỷ quyệt tiết tấu, từ trong hư không gột rửa ra. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, ẩn tàng tại huyền không sơn chung quanh lờ mờ, nhao nhao lướt đi, đều hội tụ ở huyền không sơn chân núi. Bái kiến phủ chủ. Cả đám ảnh tất cả đều quỳ một chân trên đất, đối với địa phủ phủ chủ một mực cung kính hành lễ. Trong nhóm người này có không ít Mộ Phong thấy qua gương mặt quen, Hoa Vô Tình, Trần Linh Lung từ không cần phải nói. còn có A Liên Vương, Sở Giang Vương các loại lúc trước xâm lấn tạo hóa tiên triều vô thượng tiên vương cấp cường giả. Bất quá, vô luận là Sở Giang Vương hay là A Liên Vương hoặc là ở đây những người khác, bọn hắn đều một mực cung kính đi theo tại cầm đầu một người sau lưng. Từ bọn hắn thế đứng cùng ánh mắt có thể nhìn ra được, bọn này địa phủ đại quân là lấy người này an toàn là trên hết. Tần Quảng Vương, lần này huyết tẩy Vạn Đế Thành, ngươi cư công thẩm mỹ, không sai. Vạn Đế trong thành tất cả đế tử cấp yêu nghiệt có thể có toàn bộ một mẹ hốt gọn. Địa phủ phủ chủ ánh mắt rơi vào người cầm đầu trên thân, có chút thưởng thức gật đầu tán thưởng nói. Đội ngũ trước, người cầm đầu là một tên dáng người thon dài, dung mạo rất vĩ nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt tái nhợt như lột da ngọc thạch, xương trán cao ngất giống như gầy trơ xương lưới lao, giữa lông mày một đạo đỏ sẫm ngấn thẳng bằng thêm một chút yêu dị chi sắc. Đây là một tấm tuấn mỹ gương mặt, nhưng bởi vì sắc mặt quá mức tái nhợt, không chút nào giống như người sống khí tức, càng giống là người chết khuôn mặt, cho người ta một loại âm lãnh, xâm nhiên cảm giác. Người này chính là địa phủ thập điện Diêm Vương bên trong mạnh nhất Diêm Vương Tần Quảng Vương, nó có được Tần Quảng Điện càng là địa phủ thập điện bên trong cường đại nhất một điện. Tần Quảng Vương thực lực cực kỳ cường đại, viễn siêu mặt khác 9 điện Diêm Vương, đã đạt tới chuẩn đế sơ kỳ thực lực cấp bậc, là địa phủ gần với phủ chủ tồn tại. Cho nên, dù cho là địa phủ phụ chủ, đối với Tần Quảng Vương thái độ cũng có chút khách khí, đối với nó phi thường coi trọng. Tần Quảng Vương chắp tay thi lễ, thấp giọng nói, "Phụ chủ đại nhân, các đại đế cấp thế lực đế tử cấp yêu nghiệt, cơ bản đều bắt sống, chỉ là thiếu cái Lạc Thần Điện Loki." Tần Quảng Vương tay áo vung lên, từng đạo bị giam cầm thân ảnh từ hắn thiên ngoại thiên kêu gọi ra, hung hăng ngã ở dưới chân của hắn. Thiên Cực Đạo Cung Dạ Lâm, Thiên Cơ Cửa Thiếu Môn Chủ Tôn Thiên Cơ, Cửu Lê Tiên Hướng Mộ Dung Vân, Vạn Sơ Tiên Hướng Thái Sử Thương các đế con cấp yêu nghiệt thỉnh lĩnh xuất hiện. Toàn thân bọn họ tứ chi bị giam cầm, khó mà động đậy, hoảng sợ nhìn xem đứng ở Huyền Không Sơn địa phủ phụ chủ, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Địa phủ phụ chủ tùy ý liếc mắt, nói không chỉ là Lạc Thần Điện yêu nghiệt đi. Thái Nhất Thánh Điện, Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Điện, Trung Vực Lý Gia, Tạo Hóa Tiên Triều cùng Tử Vi Tiên Triều cái này lục đại thế lực đế tử cấp yêu nghiệt cũng không ở tại bên trong. Tần Quảng Vương vội vàng đáp, phụ chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết. Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Địa cùng Trung Vực Lý Gia hậu bối cơ bản bị Tạo Hóa Tiên Triều mây ấm áp chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Địa phủ phủ chủ ngạc nhiên, tiếp tục hỏi, cái kia Tạo Hóa Tiên Triều cùng Tử Vi Tiên Triều đâu? Tần Quảng Vương không chút hoang mang tiếp tục nói, hai chi đội ngũ này thì là đem nhà mình hậu bối thu nhập chí cao tiên khí bên trong, cho nên cũng không tại Vạn Đế trong thành. Nghe vậy, địa phủ phủ chủ không khỏi nhìn về phía trong đội ngũ Hoa Vô Tình cùng Trần Linh Lung, gặp người sau hai người đều là gật đầu, lúc này mới gật đầu. Phủ chủ đại nhân, chúng ta Vạn Sơ cùng Cửu Lê cùng các ngươi địa phủ là quan hệ hợp tác, chúng ta là minh hữu à, vì sao ngay cả chúng ta cũng bắt lúc này? Thái Sử Thương vội vàng mở miệng, mắt lộ ra chờ mong nhìn về phía địa phủ phủ chủ. Mộ Dung Vân cũng là mở miệng cầu xin tha thứ, đồng thời chuyển ra Vạn Sơ Tiên Hoàng cùng Cửu Lê Tiên Hoàng, hy vọng địa phủ phủ chủ có thể xem ở lưỡng đại tiên hoàng trên mặt mũi, thả bọn hắn. Địa phủ phủ chủ thần sắc bình tĩnh, nói Vạn Sơ Tiên Hoàng cùng Cửu Lê Tiên Hoàng hai tên phế vật kia đã chết tại Không Chết Thiên Diễm đảo chúng, mà lại các ngươi hai đại tiên triều cùng ta địa phủ hợp tác tin tức cũng đã bại lộ. Hôm nay đã sớm là mọi người đều biết, chắc hẳn qua không được bao lâu, mặt khác đế cấp thế lực sẽ đến nhà lấy thuyết pháp. Các ngươi tiên triều xong đời, tự nhiên cũng không có giá trị lợi dụng. Dù sao các ngươi cũng là thai kiếp khó thoát, may mà các ngươi cũng là đế tử cấp yêu nghiệt, còn có chút giá trị, trước khi chết cho chúng ta nghiên cứu cống hiến một phần sức mạnh đi. Mộ Dung Vân, Thái Sử Thương sắc mặt hai người trắng bệnh, trong đôi mắt hy vọng chi quang triệt để dập tắt, bị tuyệt vọng triệt để tràn đầy. Sở Giang Vương, địa phủ phủ chủ ánh mắt rơi vào đầu đội cao quan, tay trái nâng hốt, tay phải nâng bạch ngọc tháp Sở Giang Vương. Phủ chủ đại nhân, có gì phân phó? Sở Giang Vương cung kính nói. Huyền Càn Tiên Môn tình huống bên kia như thế nào? Địa phủ phủ chủ dò hỏi. Sở Giang Vương nét miệng cười nói, phủ chủ đại nhân cứ việc yên tâm, người bên kia tay đều đã vào chỗ, đối với Huyền Càn Tiên Môn phá giải cũng sắp, ta muốn gần đây liền có thể toàn bộ phá giải hoàn thành. Mà đóng tại Huyền Càn Tiên Môn phụ cận các đế cấp thế lực cường giả đối với chúng ta nhân mã không có chút nào phát giác, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, tại Huyền Càn Tiên Môn chỗ sâu cấm nguyên trong hư không, còn mai phục chúng ta địa phủ nhân mã. Địa phủ phủ chủ gật đầu, nói tăng tốc tiến độ. Ai cũng không biết Càn Thiên Tiên Vực bên này nhân mã khi nào sẽ sử dụng Huyền Càn Tiên Môn vượt qua Tiên Vực tiến về Huyền Thiên Tiên Vực. Sở Giang Vương thần sắc nghiêm nghị, nói phủ chủ đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng phá giải. Các loại Càn Thiên Tiên Vực đế cấp thế lực đại bộ phận tiến vào Huyền Càn Tiên Môn sau, chính là chúng ta thu lưới thời điểm. Địa phủ phủ chủ thì là lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ sợ còn không phải thời điểm. Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương, A Liên Vương bọn người ngạc nhiên, ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía địa phủ phủ chủ. Thời cơ tốt nhất là bọn hắn đường về thời điểm. Đến lúc đó Huyền Thiên Tiên Vực bên kia đế cấp thế lực nhân mã chỉ sợ cũng phải cùng một chỗ đến đây Càn Thiên Tiên Vực. Địa phủ phủ chủ bình tĩnh nói, Huyền Càn hai đại tiên vực chính là chín đại tiên vực cường đại nhất tiên vực, nếu có thể đem hai đại người của tiên vực ngựa một mẹ hốt gọn, chẳng phải là tốt hơn. Nghe vậy, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía địa phủ chủ ánh mắt tràn đầy bội phục. Luận âm hiểm, còn phải là bọn hắn phủ chủ đại nhân a. Tần Quảng Vương, vậy ngươi mang theo những này chiến lợi phẩm cùng tất cả nhân mã trước tiên phản hồi tổng bộ đi. Địa phủ chủ ánh mắt rơi vào Tần Quảng Vương trên thân, chậm rãi mở miệng. Là Tần Quảng Vương gật đầu, thi lễ một cái sau, liền dẫn địa phủ đại quân phá vỡ hư không, chuẩn bị mang theo đại bộ đội tiến vào cấm viên bên trong. Hoa Vô Tình, ngươi lưu lại, bản tọa có mấy lời muốn bàn giao ngươi. Địa phủ chủ mở miệng lần nữa, lại gọi lại trong đội ngũ Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình thân thể mềm mại cứng đờ, thần sắc hơi có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch địa phủ chủ lời nói. A Liên Vương cũng là có chút kỳ quái địa phủ chủ vì sao đơn độc gọi lại Hoa Vô Tình, nàng vô Hoa Vô Tình bà bay, ra hiệu nàng không cần lo lắng, chính là cùng đại bộ đội trốn vào hư không. Mà Trần Linh Lung tại trước khi đi, cũng là mắt nhìn Hoa Vô Tình. Chỉ chốc lát sau, Tần Quảng Vương chính là mang theo địa phủ đại quân biến mất tại vùng hư không này, chỉ còn lại có địa phủ chủ cùng Hoa Vô Tình hai người xa xa tương đối. Chương 1966 Hỗn Độn Thanh Liên Thể, chương 1966 Hỗn Độn Thanh Liên Thể phủ chủ đại nhân. Không biết ngài đơn độc gọi ta là có chuyện gì? Hoa Vô Tình đối với địa phủ chủ thi lễ một cái, hơi có chút thấp phẩm hỏi. Địa phủ chủ bình tĩnh nhìn xem Hoa Vô Tình, nói A Liên Vương là tiên liên chi thể, cho nên một mực đem ngươi coi là người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Nhưng ngươi tại A Liên Vương bên người đã lâu như vậy, ngươi cảm thấy mình thật chỉ là tiên liên chi thể sao? Hay là nói, ngươi lại có phát hiện mới? Hoa Vô Tình trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lộ ra mê hoặc chi sắc, nói phủ chủ đại nhân, ta không biết ngài lời này là ý gì. Địa phủ chủ mỉm cười, nói tiểu gia hỏa, ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu tâm tư, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục cùng bản tọa dạng này đối thoại xuống dưới sao? Hoa Vô Tình trong lòng run lên, trầm mặc một lát, nói phủ chủ đại nhân tuyệt nhãn. Ngay từ đầu thuộc hạ đối với sư tôn lời nói tin tưởng không nghi ngờ, cho là thuộc hạ cũng là cùng sư tôn giống nhau là tiên liên chi thể. Nhưng theo thuộc hạ tu vi không ngừng tăng lên, lại đối với tiên liên chi thể càng hiểu rõ, thuộc hạ đích thật là phát giác được tự thân thể chất cùng tiên liên chi thể có khác biệt quá nhiều chỗ. Thuộc hạ thể chất không chỉ có tiên liên chi thể tất cả đặc thù, đồng thời còn diễn sinh ra càng nhiều tiên liên chi thể không từng có qua năng lực thiên phú. Không chỉ có như vậy, tốc độ tu luyện của ta so tiên liên chi thể nhanh hơn nhiều được nhiều, đối với thiên địa bản nguyên càng là có tự nhiên lực tương tác, cái này khiến ta có thể lại càng dễ đốn ngộ. Địa phủ chủ thản nhiên nói, nếu là bản tọa đoán không lầm lời nói, ngươi cũng không phải là tiên liên chi thể, mà là vạn cổ đệ nhất thể, hỗn độn thanh liên thể. Này tiên thể sơ kỳ cùng tiên liên chi thể cực kỳ tương tự, nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, hỗn độn thanh liên thể liền sẽ triển lộ ra chân diện mục, làm cho ký chủ phát sinh thoát thai hoán cốt giống như thủy biến. Hoa Vô Tình chân mày cau lại, nghi hoặc hỏi, phủ chủ đại nhân, cái này hỗn độn thanh liên thể ta vẫn là lần đầu tiên nghe qua, xem thỏa thích cổ tịch, các loại tiên thể tầng tầng lớp lớp, nhưng này tiên thể ta vẫn là chưa từng nghe thấy. Địa phủ chủ thở dài, nói bởi vì này tiên thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, từ nhân hoàng khai sáng tiên đế thời đại đến nay, chưa bao giờ lại xuất hiện qua. Trong truyền thuyết, năm đó nhân hoàng chính là loại thể chất này, cho nên hắn có thể vô sự tự thông tu luyện chí tiên đế, thậm chí trở thành xưa nay đệ nhất đế, từ đó khai sáng tiên đế thời đại. Truyền thuyết này chính là các đại đế cấp thế lực đều không công khai bí mật, vô số năm qua, bọn hắn đều trong bóng tối tìm kiếm người mang này thể chất tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng cũng tiếc chính là, một đời lại một đời tiên đế xuất thế lại vẫn lạc, trải qua hoang cổ, thái cổ các loại đông đảo thời đại, cũng không có xuất hiện nữa hỗn độn thanh liên thể. Lại không nghĩ rằng, bây giờ như thế tuyệt thế tiên thể xuất hiện tại của ta phủ bên trong. Hoa Vô Tình, ngươi có thể nguyện trở thành bổn phủ chủ đệ tử thân truyền. Về sau địa phủ y bắt để cho ngươi kế thừa. Hoa Vô Tình trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới nàng thân có hỗn độn thanh liên thể thế mà cùng bị kia vạn cổ đệ nhất tiên đế nhân hoàng là giống nhau thể chất. Mà lại tại địa phủ chủ nói ra hỗn độn thanh liên thể trong nháy mắt, Hoa Vô Tình liền hoàn toàn tin tưởng người trước thuyết pháp. Bởi vì khi nàng tu vi đột phá tới vô thượng tiên vương sau, thể chất của nàng nên đón trước nay chưa có thủy biến, triệt để rút đi tiên liên chi thể tất cả đặc thù. Đặc biệt là nàng tiên ngoại tiên thế giới chỗ sâu, xuất hiện một đóa bóng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc thô giống như thanh liên. Mà thanh liên bốn phía quanh quẩn lấy thần bí mà cường đại hỗn độn tiên khí, vừa vặn đối ứng hỗn độn thanh liên trong cơ thể hỗn độn thanh liên. Cho nên, nơi đó phủ chủ nói ra hỗn độn thanh liên thể trong nháy mắt, nàng liền tin tưởng địa phủ chủ lời nói. Nhưng Hoa Vô Tình vẫn như cũ có chút do dự, nàng đối với địa phủ chủ biết rất ít, lại địa phủ tại Cửu Thiên Tiên vực nổi tiếng xấu, làm địa phủ thủ lĩnh địa phủ chủ, chỉ sợ cũng không phải hạng người lương thiện. Hoa Vô Tình đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là địa phủ chủ nguyện ý thu nàng đích thân truyền đệ tử, vẻn vẹn chỉ là nhìn chúng tư chất của nàng, chỉ sợ còn có mục đích riêng. Địa phủ chủ mắt sáng như đuốc, hắn nhìn ra Hoa Vô Tình trong mắt cảnh giác cùng cảnh giới, lộ ra vẻ hân thưởng. Vô Tình, cảnh giác cao là chuyện tốt, nhưng quá mức cũng không phải là chuyện tốt, ngươi phải nhớ kỹ, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, đối với ngươi cũng không có ác ý. Địa phủ chủ ôn hòa tiếp tục nói, hoàn toàn tương phản, ta cùng ngươi có giống nhau địch nhân cùng mục tiêu, ngươi sau đó phải làm sự tình, kỳ thật cũng là ta nhất định phải đi làm. Hoa Vô Tình chân mày cau lại, nàng nhìn thẳng địa phủ chủ, ra vẻ không hiểu nói, phủ chủ đại nhân, ta nghe không hiểu lời này của ngươi là có ý gì. Địa phủ chủ bình tĩnh nhìn xem Hoa Vô Tình, nói ngươi đến từ tại phàm giới Thiên Huyền Đại Lục, chính là Phượng Hy Giao cứu nuôi trì dưỡng nữ. Phượng Hy Giao bị ép rời đi phàm giới sau, ngươi thụ nàng nhờ và tại phàm giới bảo hộ lấy nàng duy nhất dòng dõi, mà nàng duy nhất dòng dõi tên là Mộ Phong. Mà ta cũng biết ngươi gia nhập địa phủ mục đích, kỳ thực là muốn mượn địa phủ lực lượng đối phó Tuyền Cơ Tiên Tông, mà ngươi muốn đục nước béo cò cứu ra bị giam giữ Phượng Hy Giao. Hoa Vô Tình chỉ cảm thấy trong đầu có một kích kinh lôi nổ vang, chỉ để đưa nàng cho lộng một bước, đến mức nàng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem địa phủ chủ. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, nam nhân ở trước mắt thế mà đối với nàng lai lịch như vậy rõ ràng, hơn nữa còn biết Phượng Hy Giao cùng Mộ Phong sự tình. Đây là Hoa Vô Tình trong lòng trọng yếu nhất bí mật, nàng muốn cho rằng trừ Phượng Hy Giao, Mộ Phong bên ngoài, hẳn là không người có thể biết được. Giờ phút này, Hoa Vô Tình nhìn xem địa phủ chủ, nhưng trong lòng hiện ra một cô mãnh liệt sợ hãi. Ngươi đã sớm biết thân phận của ta cùng mục đích. Hoa Vô Tình trầm giọng hỏi lại, thân thể mềm mại run rẩy, thanh âm đều có chút run rẩy. Địa phủ chủ cười nói, tại ngươi gia nhập địa phủ một khắc kia trở đi, ta liền biết rồi, những năm gần đây, ta vẫn luôn đang chú ý ngươi. Đương nhiên, duy nhất khiến ta kinh nha hơn là, ngươi thế mà người mang hỗn độn thanh liên thể, đây là ta không nghĩ tới, cũng là gần đây mới phát hiện. Hoa Vô Tình trầm mặc một lát, trong lòng bối rối cũng là nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng cấp tốc suy tư địa phủ chủ cùng hắn đối thoại. Ngươi nói cùng ta có lấy giống nhau địch nhân cùng mục tiêu, ta sau đó phải đi làm sự tình, cũng là ngươi nhất định phải đi làm sự tình. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngươi biết giao tỷ, đồng thời cũng dự định vì cứu nàng mà đối đầu Tuyển Cơ Thiên Tông. Ta lý giải hẳn là không sai đi. Hoa Vô Tình tỉnh táo hỏi. Địa phủ chủ tán thưởng, tâm tính của ngươi thực là không tồi. Lại nhanh như vậy liền khôi phục tỉnh táo, mà lý giải của ngươi cũng là không sai, cho nên ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Ta không biết ngươi chân thực danh tự, lại càng không biết ngươi chân thực dung mạo, thậm chí ngay cả thân phận chân thật của ngươi cũng không biết, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng? Hoa Vô Tình nhìn thẳng địa phủ chủ, tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái đáp án xác thực, nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai. Địa phủ chủ trầm mặc một lát, không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi lấy xuống mang lên mặt mặt nạ sắt. Chương 1967 ta tên Mộ Triều Ca, chương 1967 ta tên Mộ Triều Ca, đây là một tấm bị tuế nguyệt rèn luyện lại chưa giảm phong thái mặt, mi cốt như núi cao đứng thẳng, mũi cao thẳng như ngọc bút phác họa, càng góc cạnh rõ ràng, lăng lệ như mũi kiếm. Nhưng một đầu từ mi cốt tung hoành diễn sinh đến khỏe miệng to lớn mặt sẹo, lại làm cho tấm này gương mặt tuấn giật, bằng thêm có chút giữ tợn cảm giác. Hoa Vô Tình kinh ngạc nhìn trước mắt gương mặt này, tại trên gương mặt này, nàng càng nhìn đến Mộ Phong bóng dáng. Vô luận là khuôn mặt hay là khí chất, trước mắt nam tử trung niên lại đều cùng Mộ Phong có chỗ tương tự. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán xông lên Hoa Vô Tình trong lòng, làm nàng nỗi lòng xôn xao, cảm xúc phức tạp. Nhưng nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt địa phủ chủ, chờ nghe tiếp. Nàng biết, nam nhân ở trước mắt nếu tháo xuống mặt nạ sắt, đã nói lên hắn dự định muốn thẳng thắn. Bản tọa một lần nữa tự giới thiệu bên dưới, ta tên là Mộ Triều Ca, vốn là Huyền Tiên Tiên vực võ thần Mộ thị thiếu chủ. Ta nghĩ ngươi cũng đoán được thân phận của ta. Mộ Triều Ca ôn hòa nhìn xem Hoa Vô Tình, nói năm đó Vượng Hy giao yêu không nên yêu người kia chính là ta, mà ta cũng chính là Mộ Phong cha ruột hắn. Hoa Vô Tình hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp lại đột nhiên sắc bén lại, một cái bước xa xuất hiện tại Mộ Triều Ca trước người, đưa tay chính là một bàn tay. Đùng. Thanh thúy cái tát tiếng vang, Hoa Vô Tình ngạc nhiên nhìn xem ngạnh sinh sinh tiếp nhận nàng cái tát nam nhân ở trước mắt. Lấy Mộ Triều Ca thực lực, muốn né tránh nàng một bàn tay này, gần như không phí chút sức lực, nhưng hắn lại không tránh. Mà nàng rõ ràng hơn, nàng một bàn tay này đánh đi ra, khẳng định sẽ chọc giận nam nhân ở trước mắt, thậm chí nàng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì nam nhân ở trước mắt thế nhưng là địa phủ chủ, càng là một vị chuẩn đế hậu kỳ trí cường giả, muốn giết nàng như ngắt chết một con giun dế giống như đơn giản. Hoa Vô Tình biết nên đón nàng cuối cùng hậu quả là cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được đánh ra cái bạt thai này. Nàng rất rõ ràng, Phượng Hy giao những năm gần đây tiếp nhận thống khổ đều là bởi vì trước mắt nam nhân này mà lên. Coi như bước lên sẽ bị giết phong hiểm, nàng cũng sẽ dứt khoát quyết nhiên đánh ra cái bạt thai này. Đánh xong cái tát sau, Hoa Vô Tình khí thuận, nhưng càng nhiều hay là nghĩ mà sợ, đôi mắt đẹp có chút thấp thỏm nhìn trước mắt nam nhân. Dù sao nam nhân ở trước mắt thế nhưng là địa phủ chủ, lại thực lực lại mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều, thật muốn truy cứu nàng thật đúng là chắp cánh khó thoát. Mộ Triều Ca thở dài, nói ngươi một bạt thai này đánh thật hay. A Giao rơi vào kết quả như vậy, cùng ta có lấy quan hệ lớn lao. Hoa Vô Tình bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn trước mắt nam nhân, thương cảm nói, mới vừa rồi là ta xúc động. Sự tình đã phát sinh, mà lại yêu một người có đôi khi không phải chúng ta có thể quyết định. Nếu yêu, vậy còn nói chuyện gì lý tính, phân tích cái gì lợi và hại. Mà lại ta có thể nhìn ra được, Giao tỷ cũng là yêu ngươi, nàng chưa bao giờ quên qua ngươi. Mộ Triều Ca ánh mắt động dung, nhìn về phía Hoa Vô Tình ánh mắt cũng càng nhu hòa, cười nói, Vô Tình, nếu không lại cho ta cái tát, dạng này đối xứng chút. Hoa Vô Tình không khỏi cười một tiếng, trừng mắt nhìn nói không đối xứng là đối với ngươi trừng phạt. Mộ Triều Ca bất đắc dĩ cười cười, tại Huyền Không Sơn chỗ đỉnh núi ngồi trên mặt đất, nhìn xem ngôi sao đầy trời, lại rơi vào trầm mặc. Hoa Vô Tình mắt nhìn Mộ Triều Ca, ngồi ở Mộ Triều Ca bên người, nói phụ chủ đại nhân, có thể nói cho ta một chút ngươi cùng Giao tỷ sự tình. Còn có ngươi nếu là võ thần Mộ thị thiếu chủ, lại vì sao đột nhiên sẽ trở thành địa phủ chủ nữa nha? Chuyển biến này không khỏi cũng quá lớn đi. Mộ Triều Ca nhạ dị địa nhìn bên cạnh Hoa Vô Tình, nói ngươi cùng A Giao sớm chiều ở chung được những năm kia, chẳng lẽ nàng không có đã nói với ngươi ta cùng với nàng sự tình sao? Hoa Vô Tình lắc đầu, nói Giao tỷ xưa nay không nói mình sự tình, ta cũng xưa nay không hỏi. Bởi vì ta biết, đó nhất định là đau thấu tim gan hồi ức. Nếu chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vậy ta cần gì phải muốn câu lên Giao tỷ cái kia thống khổ ký ức, làm nàng lại thụ dày vào đâu? Mộ Triều Ca gật đầu, trong đôi mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói vậy ta liền nói cho ngươi nói ta cùng A Giao sự tình. Hoa Vô Tình mừng tít mắt, đôi mắt đẹp sáng long lánh mà nhìn xem Mộ Triều Ca, yên lặng nghe hắn giảng thuật hắn cùng nàng cố sự. Từ bọn hắn gặp nhau, quen biết, mai cho đến yêu nhau, có thể nói hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, phản phất như là mệnh trung chú định bình thường. Nhưng cuối cùng vẫn là giấy không thể gói được lửa, hai người yêu nhau sự tình, cuối cùng vẫn bại lộ, bị Tuyển Cơ Tiên Tông biết. Võ thần Mộ thị, tại Huyền Tiên Tiên vực cũng là một truyền thừa đã lâu đế cấp thế lực, chỉ bất quá tại bây giờ thời đại bắt đầu đi xuống dốc, dần dần xuống dốc. Mặc dù là xuống dốc đế cấp thế lực, nhưng cuối cùng cũng là đế cấp thế lực, Võ thần Mộ thị thiếu chủ cùng Tuyển Cơ Tiên Tông thánh nữ mến nhau, cũng miễn cưỡng coi là môn đăng hộ đối. Nhưng vấn đề là, Phượng Hy giao tại kết bạn Mộ Triều Ca trước đó, liền đã có hôn ước tại thân, mà hôn ước đối tượng thì là cùng là Huyền Thiên Tiên Bực Kình Thiên Tứ Tông một trong Thiên Nguyên Tiên Tông Thánh Tử. Kình Thiên Tứ Tông chính là Huyền Thiên Tiên Bực cường đại nhất tứ đại đế cấp thế lực, từng cái nội tình thâm hậu, hoành ép phần lớn đế cấp thế lực. Thiên Nguyên Tiên Tông khi biết tin tức này sau, liền giận tím mặt, lại xuất quân huyết tẩy Võ Thần Mộ Thị. Võ Thần Mộ Thị sớm đã là suy sụp, lại cũng chưa từng có chi cao tiên khí truyền thừa xuống, cái này cũng dẫn đến Võ Thần Mộ Thị đối mặt Thiên Nguyên Tiên Tông không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị diệt tộc. Mà Phượng Hy Giao sớm nhận được tin tức, sớm tìm được Mộ Triều Ca, tới bỏ trốn, này mới khiến Mộ Triều Ca trốn khỏi Võ Thần Mộ Thị trận kia tử kiếp. Sau hai người một đường trốn chí Huyền Tiên Tiên vực biên giới, mà Phượng Hy Giao vừa lúc biết một đầu lối đi bí mật thông hướng Càn Thiên Tiên vực. Thế là hai người chính là vượt qua cấm nguyên, đã trải qua cựu tử nhất sinh, cuối cùng đã tới Càn Thiên Tiên vực. Nhưng là Tuyền Cơ Tiên Tông truy binh lại đuổi rất sát, rơi vào đường cùng, Mộ Triều Ca vì cho Phượng Hy Giao sáng tạo chạy trối chết cơ hội, chủ động đi dẫn đi Tuyền Cơ Tiên Tông truy binh. Vào lúc ly biệt trước, Phượng Hy Giao tại Mộ Triều Ca trên thân gieo thất tình sâu động, dùng cái này thành lập giữa hai người liên hệ. Một khi hai người chạy thoát, mai danh nhận tích, như vậy thông qua thất tình sâu động, vô luận là chân trời góc biển, đều có thể rất nhanh tìm được đối phương. Nhưng vận mệnh vô thường. Từ đó, Mộ Triều Ca cùng Phượng Hy Giao liền rốt cuộc chưa từng thấy qua, mà Phượng Hy Giao vì tránh né truy sát, đã trốn vào phàm giới Thiên Huyền Đại Lục. Đến tiếp sau tình huống, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, A Giao thông minh như vậy, lại đã trốn vào phàm giới. Mộ Triều Ca nhạ dị hỏi, lấy A Giao thủ đoạn, trốn phàm giới gần như không có khả năng bị Tuyển Cơ Tiên Tông người phát hiện, về sau nàng làm sao bại lộ bị bắt? Hoa Vô Tình bất đắc dĩ nói, là bởi vì Giao tỷ cưỡng ép muốn sinh hạ bảo thai trong bụng, từ đó tiết lộ thiên cơ, Tuyển Cơ Tiên Tông người mới sẽ đi tìm đến. Mộ Triều Ca thì là rơi vào trầm mặc, trong ánh mắt hiện lên một vòng tiếc nuối cùng thống khổ. Giao tỷ vẫn chưa quên qua ngươi, Mộ Phong cái tên này là nàng tự mình lấy được. Vì để cho ngươi dòng dõi có thể không lo trưởng thành, nàng còn cố ý tại phàm giới tuyển cái mộ họ gia tộc, để hắn có thể hòa hợp tại trong gia tộc kia lớn lên. Hoa Vô Tình liếc mắt Mộ Triều Ca, cố ý nói thêm lời miệng, tiếp tục nói, đã ngươi sống tiếp được, vì sao không có sớm một chút tìm đến Giao tỷ, bây giờ lại vì sao thành địa phủ phụ chủ? Chương 1968 trước kia chương 1968 trước kia ngươi cho rằng ta không muốn sớm một chút tìm đến A Giao sao? Thật sự là thân bất do kỷ. Lúc trước ta dẫn dắt rời đi Tuyển Cơ Tiên Tông truy binh, bị một đường truy sát nửa năm lâu. Đoạn kia bị đuổi giết Tuyết Nguyệt, gần như cựu tử nhất sinh, ta bị bức phải tiến nhập cấm nguyên chỗ sâu, lâm vào sắp chết trạng thái, may mà bị một nữ tử thần bí cứu được đứng lên. Mộ Triều Ca êm hay nói đến chỗ này, nó đôi mắt thì toát ra vẻ cảm khái. Hoa Vô Tình thì là lỗ tai dựng lên, đối với cái kia cứu lên Mộ Triều Ca nữ tử thần bí sinh ra hứng thú mãnh liệt, không khỏi mở lời hỏi. Mộ Triều Ca trầm ngâm một lát, nói nữ tử thần bí kia là Thần Tháp Tháp chủ. Hoa Vô Tình ngạc nhiên, nàng có chút ngượng ngùng, hiển nhiên không nghĩ tới cứu Mộ Triều Ca lại là Thần Tháp Tháp chủ. Mà vấn đề là Thần Tháp cùng đất phủ chính là đối thủ một mất một còn, đây là mọi người đều biết chung nhận thức, cả hai là chân chính tử địch. Mà Thần Tháp Tháp chủ lại cứu tương lai địa phủ phụ chủ, cái này khó tránh khỏi có chút quá trừu tượng. Mộ Triều Ca cũng nhìn ra Hoa Vô Tình trong đôi mắt kinh ngạc, cười giải thích nói, Vô Tình, Thần Tháp Tháp chủ xa so với người ta tưởng tượng cường đại, ta suy đoán nàng khả năng có được tiên đế cấp bậc chiến lực. Lần này Hoa Vô Tình triệt để không bình tĩnh. Mộ Triều Ca lời này triệt để lật đổ nàng tam quan. Nàng mặc dù chưa từng thấy qua Thần Tháp Tháp chủ, nhưng cũng đối Thần Tháp từng có hiểu rõ. Mặc dù biết Thần Tháp Tháp chủ từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng đã từng xuất thủ qua mấy lần, từ nàng xuất thủ trong ghi chép, ngoại nhân sớm đã có phỏng đoán, Thần Tháp Tháp chủ nên là chuẩn đế hậu kỳ thực lực. Thực lực thế này đích thật là cường đại, nhưng cũng coi là hợp tình hợp lý, chí ít không có khoa trương như vậy. Nhưng Mộ Triều Ca lại nói Thần Tháp Tháp chủ có tiên đế cấp bậc chiến lực, cái này có chút khó tin. Đây chính là tiên đế à, là chân chính cái thế nhân kiệt, có thể thống ngự cựu thiên tiên vực, thực hiện tiên vực đại nhất thống tồn tại vĩ đại. Mỗi một thời đại tiên đế xuất thế, đều là vô địch tồn tại, lại có thể nhấc lên cựu thiên tiên vực cầm ẩm sóng dậy đại nhất thống thủy triều. Như Thần Tháp Tháp chủ thật có được tiên đế cấp bậc chiến lực, lại vì sao điệu thấp như vậy đâu? Nàng hoàn toàn có thể thực hiện lịch đại tiên đế trách nhiệm, đem cựu thiên tiên vực thống nhất, thành lập hoàn toàn mới tiên triều, dẫn đầu nhân tộc đi hướng hoàn toàn mới huy hoàng cùng tình thế. Ta biết ngươi không tin. Mộ Triều Ca liếc mắt Hoa Vô Tình, cười nói, đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, mà lại còn là gần nhất mới hiện lên ở trong đầu ta. Nói đến đây, Mộ Triều Ca trong đầu không tự chủ được nhớ lại tại khổ hải người ở chỗ sâu hoàng quan quách từ màn. Đó là hắn lần thứ ba gặp Thần Tháp Tháp chủ, mà cái sau chỗ cho thấy lực lượng cùng khí tức, viễn siêu tưởng tượng của hắn, có thể tùy tiện liền chấn áp La Sát mắt phải. Đây cũng không phải là chuẩn đế đỉnh phong có thể làm được đến, hiển nhiên Thần Tháp Tháp chủ thực lực viễn siêu chuẩn đế đỉnh phong. Thần Tháp Tháp chủ vì sao muốn cứu ngươi đâu? Còn có phía sau lại xảy ra chuyện gì? Hoa Vô Tình tiếp tục hỏi thăm, đối với Mộ Triều Ca đến tiếp sau kinh lịch đặc biệt hiếu kỳ. Mộ Triều Ca cười khổ nói ra ngươi khả năng không thể tưởng tượng nổi. Thần Tháp Tháp chủ nàng cứu ta sau, liền trực tiếp đem ta dẫn tới cấm nguyên bên trong địa phủ tổng bộ. Ta bị thọ nguyên sắp hết đời trước phủ chủ phát hiện, nguyên bản hắn dự định trực tiếp giết ta, bất quá tại phát hiện ta lại người mang minh đế truyền thừa sau, liền cải biến chủ ý. Hoa Vô Tình ngạc nhiên, hỏi ngược lại, minh đế truyền thừa? Mộ Triều Ca tựa như nhớ tới cái gì, nói ta kém chút quên nói, ta cùng Thần Tháp Tháp chủ hết thể gặp qua 3 lần mặt. Lần thứ nhất gặp mặt, là ta tại gặp được A Giao trước đó, cũng chính là ta vẫn là Võ Thần Mộ thị thiếu chủ thời điểm. Thần Tháp Tháp chủ tìm được ta, đồng thời đem minh đế truyền thừa giao cho ta, cũng nói ta chính là minh đế năm đó chỉ định người thừa kế, là minh đế y bắt nhân tuyển tốt nhất. Lúc đó ta còn không biết nàng này là Thần Tháp Tháp chủ. Về sau chính là gặp A Giao, sau đó phát sinh một loạt sự tình, thẳng đến ta bị đuổi giết đến cấm viên bên trong, lần thứ 2 gặp Thần Tháp Tháp chủ, ta là khi đó mới biết được nàng chân chính thân phận. mà lần này tại không chết thiên diễm đảo nơi trọng yếu nhân hoàng quan tài chỗ ở, chính là ta lần thứ ba gặp nàng, mà nàng thể hiện ra viễn siêu dĩ vãng lực lượng sau, ta mới có thể phỏng đoán thực lực chân chính của nàng khả năng so sánh tiên đế. Mà khi ta được trước một đời phụ chủ thu làm đệ tử thân truyền sau, trải qua hắn dốc lòng chỉ đạo, ta rất nhanh nắm giữ minh đế truyền thừa, chờ hắn sau khi tỏa hóa, ta liền thuận lý thành trương trở thành tân nhiệm phụ chủ. Hoa Vô Tình lặng lặng lắng nghe, mày liễu lại nhăn đứng lên, trong óc nàng không ngừng suy tư Mộ Triều Ca mấy lần nâng lên thần tháp tháp chủ. Mọi người đều biết, thần tháp cùng đất phủ chính là tử địch, từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, nhưng thần tháp tháp chủ vậy mà lại có minh đế truyền thừa, xem ra địa phủ cùng thần tháp tử địch quan hệ đều là giả tượng. Hoa Vô Tình tỉnh táo phân tích nói, mà nàng lại tận lực đem minh đế truyền thừa giao cho ngươi, lại mấy lần cứu được ngươi, đồng thời dẫn đạo ngươi trở thành địa phủ phụ chủ, nàng nhất định là đang nưu đồ lấy cái gì. Mộ Triều Ca gật đầu, nói ta cũng là như vậy nghĩ, nàng chối chủ đạo đây hết thảy, tất nhiên có nàng mục đích nào đó, nhưng ta trầm tư suy nghĩ rất nhiều lần, đều muốn không ra mục đích của nàng đến cùng là cái gì. Nhưng có một chút, ta có thể xác định. Từ nàng làm đủ loại hành vi có thể nhìn ra được, nàng trước mắt đối với ta cũng không ác ý, ngược lại là ta thiếu nàng rất nhiều nhân tình. Hoa Vô Tình nhìn về phía Mộ Triều Ca, nói cho nên nói, hiện tại địa phủ cùng thần tháp là bí mật liên minh. Địa phủ rất nhiều lần hành động, đều cùng thần tháp tháp chủ có quan hệ. Mộ Triều Ca lắc đầu, nói này cũng không có. Ta mặc dù thiếu thần tháp tháp chủ rất nhiều nhân tình, nhưng nàng từ trước tới giờ không nhúng tay địa phủ sự tình, địa phủ tất cả hành động đều không có quan hệ gì với nàng. Nghe vậy, Hoa Vô Tình lúc này mới yên lòng gật gật đầu. Phủ chủ đại nhân. Ngài Hoa Vô Tình lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Triều Ca đánh gãy. Còn gọi ta phủ chủ đại nhân. Mộ Triều Ca cười như không cười đạo. Hoa Vô Tình ngẩn người, trịnh trọng kỳ sự thi lễ một cái, nói sư tôn. Mộ Triều Ca lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói ngươi chính là hỗn độn thanh liên thể, thiên phú vạn cổ không một, tương lai nhất định là có thể thành đế, thậm chí trở thành vị thứ hai nhân hoàng giống như tồn tại. Ngươi sư tôn ta tu luyện tới bây giờ chuẩn đế hậu kỳ đã đến đầu, mà ngươi không giống với, ngươi tiền đồ vô lượng, không chỉ có thể hoàn thành vi sư tâm nguyện, càng có thể sẽ vì sư y bắt phát dương quang đại. Hoa Vô Tình không thể nín được cười đứng lên, hiếu kỳ hỏi, sư tôn, cái này hỗn độn thanh liên thể cường đại như thế, truyền thuyết nhân hoàng cũng là loại thể chất này, ngươi có thể có càng có nhiều liên quan tới này thể chất đặc thù tin tức. Ta mặc dù ẩn ẩn biết mình thể chất đặc thù, nhưng như thế nào phát huy ra hỗn độn thanh liên thể lực lượng, lại một khiếu không biết, ta có thể cảm giác được, hỗn độn thanh liên thể rất nhiều tiềm lực ta đều không thể phát huy ra. Mộ Triều Ca vui mừng gật đầu, nói hỏi rất hay. Nói thật, vi sư biết đến cũng không thể so với ngươi nhiều. Hoa Vô Tình, hỗn độn thanh liên thể chính là truyền thuyết thể chất, mà nhân hoàng cách chúng ta quá xa xưa, trong lúc này rốt cuộc không có xuất hiện qua như thế tiên thể, đương đại chỉ sợ cũng không ai có tư cách chỉ đạo được ngươi. Mộ Triều Ca tiếp tục nói, bất quá, năm đó nhân hoàng không phải cũng là không người hướng dẫn, nhưng cuối cùng vô sự tự thông thành tiểu bạn cổ đệ nhất đế. Đỗ Nhi, ngươi chỉ cần không ngừng tu luyện mạnh lên, tự nhiên sẽ từ từ khai quật ra hỗn độn thanh liên thể tất cả tiềm lực. Nghe vậy, Hoa Vô Tình lúc này mới giải sầu, do dự một chút, hỏi, sư tôn, liên quan tới ngươi sự tình, ta có thể nói cho Mộ Phong sao? Chương 1969 vực sâu tuyệt mục, chương 1969 vực sâu tuyệt mục, tạm thời trước không nói cho hắn. Mộ Triều Ca lắc đầu cười khổ nói, vì sao? Hoa Vô Tình lộ ra không hiểu chi sắc. Mộ Triều Ca thở dài, nói ta không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Ta không thể bảo vệ tốt mẹ của hắn, những năm này cũng chưa từng tận qua phụ thân trách nhiệm. Hoa Vô Tình trầm mặc, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời trốn tránh hắn sao? Mộ Phong có quyền lợi biết đây hết thảy chân tướng. Mộ Triều Ca ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vô Tình, chân thành nói, Đồ Nhi, ngươi yên tâm, Mộ Phong khẳng định sẽ biết cuối cùng chân tướng, nhưng không phải hiện tại. Các loại cứu ra A Giao sau, ta sẽ đích thân cùng hắn thẳng thắn đây hết thảy, đồng thời ta cũng sẽ dùng quãng đời còn lại tận khả năng đền bù những năm này đối với hắn thua thiệt. Nghe vậy, Hoa Vô Tình nhẹ nhàng gật đầu, thật cũng không lại nói cái gì, ngược lại là đối với Mộ Triều Ca có chút thương xót, nàng có thể hiểu được giờ phút này Mộ Triều Ca tâm tình rất phức tạp. Sư tôn, cứu vớt Giao tỷ, ngài có thể có kế hoạch. Lấy thực lực của ngài, cung địa phủ nội tình, nếu muốn cứu ra Giao tỷ nên vấn đề không lớn đi. Hoa Vô Tình đôi mắt đẹp sáng long lánh, nhìn chằm chằm Mộ Triều Ca, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng vẻ chờ mong. Mộ Triều Ca thì là vẻ mặt nghiêm túc, nói không dễ dàng như vậy. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đang nưu đồ việc này, lại biết được A Giao là bị giam giữ tại vực sâu tuyệt ngục tầng dưới chót nhất. Hoa Vô Tình thần sắc đọc lại xuống tới, nàng truy vấn, sư tôn, lúc trước ta đã từng từ Tuyền Cơ Tiên Tông nhân khẩu bên trong biết được Giao tỷ giam giữ tại vực sâu tuyệt trong ngục. Ta nghe nói vực sâu này tuyệt ngục chính là huyền tiên tiên vực có chút kinh khủng lao ngục, nhưng lấy ngài thực lực hôm nay cùng địa phủ nội tình, không cách nào đem khốn tại trong đó Giao tỷ cứu ra sao. Hoa Vô Tình không phải lần đầu tiên nghe nói qua vực sâu tuyệt ngục, lúc trước được phái tới bắt Mộ Phong Tuyền Cơ Tiên Tông đệ tử Lã Sở Ly, liền từng tiết lộ qua Phượng Hy Giao bị giam giữ tại vực sâu tuyệt ngục tin tức. Từ Lã Sở Ly trong miệng, không khó phỏng đoán vực sâu tuyệt ngục tất nhiên là một chỗ cực kỳ khủng bố lao ngục, người bình thường căn bản vào không được, coi như tiến vào cũng ra không được. Nhưng vực sâu tuyệt ngục đến cùng khủng bố đến mức nào, Hoa Vô Tình lại cũng không rõ ràng. Dù sao vực sâu tuyệt ngục ở vào huyền thiên tiên vực, cách một cái tiên vực, đối với nó không hiểu rõ cũng là có thể thông cảm được. Chỉ là Hoa Vô Tình biết vực sâu tuyệt ngục không đơn giản, nhưng đã là địa phủ phụ chủ Mộ Triều Ca, nhiều năm như vậy lại chậm chạp không có hành động đi cứu Phượng Hy Giao. Nàng liên minh bạch vực sâu tuyệt ngục khủng bố cùng khó giải quyết, khả năng còn xa siêu nàng nhận biết. Đồ Nhi, người có chỗ không biết, vực sâu tuyệt ngục chính là Tuyển Cơ Tiên Tông dốc hết nhân lực vật lực, lấy một chỗ tuyệt địa vực sâu chi nhãn là nền tảng, tạo dựng lên khủng bố lao ngục. Mộ Triều Ca vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, tại Huyền Thiên Tiên vực, vực sâu tuyệt ngục nổi tiếng xấu, lại cực kỳ nguy hiểm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Vực sâu tuyệt ngục tiền thân vực sâu chi nhãn vốn là Huyền Thiên Tiên vực gần với sinh mệnh cấm khu vạn cổ long xảo tuyệt địa, dù cho là chuẩn đế cường giả đều từng ở bên trong bị thương qua. Mà từ bị Tuyền Cơ Tiên Tông cải tạo thành vực sâu tuyệt ngục sau, nơi đây không chỉ có trọng binh trấn giữ, mà lại trong đó bố trí rắc rối phức tạp đông đảo chuẩn đế trận. Có thể nói, vực sâu tuyệt ngục tính nguy hiểm tuyệt không thua kém Không Chết Tiên Diễm đảo khu vực hải tâm, một khi bị vây ở bên trong, tất nhiên dẫn tới Tuyền Cơ Tiên Tông chúng cường giả. Mà Tuyền Cơ Tiên Tông chính là Huyền Thiên Tiên vực Kình Thiên Tứ Tông đứng đầu, nội tình cực kỳ thâm hậu, từng đi ra mấy vị tiên đế, cực điểm huy hoàng, thật dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như địa phủ cũng gánh không được. Đặc biệt là vực sâu tuyệt ngục là Tuyền Cơ Tiên Tông địa bàn, chúng ta chủ động tiến công tất nhiên ở vào yếu thế, một khi bị vây ở vực sâu tuyệt trong ngục, chúng ta sẽ được toàn diện, không một may mắn thoát khỏi. Nghe vậy, Hoa Vô Tình sắc mặt biến hóa, nàng hiển nhiên không nghĩ tới vực sâu tuyệt ngục lại đáng sợ như thế. Về phần Tuyền Cơ Tiên Tông đáng sợ, nàng sớm đã có hiểu biết. Cửu Thiên Tiên vực, cường đại nhất hai đại tiên vực chính là Huyền Thiên Tiên vực cùng Càn Thiên Tiên vực, cũng là có được nhiều nhất đế cấp thế lực hai đại tiên vực. Huyền Càn hai đại tiên vực đế cấp thế lực số lượng, cơ hồ chiếm cứ Cửu Thiên Tiên vực tất cả đế cấp thế lực 8 thành trở lên. Mà Huyền Càn hai đại tiên vực nhất định phải so sánh cái cao thấp lời nói, như vậy Huyền Thiên Tiên vực nội tình so với Càn Thiên Tiên vực phải thâm hậu. Cho nên, Huyền Thiên Tiên vực cường đại nhất đế cấp thế lực Tuyền Cơ Tiên Tông, trên thực tế cũng là Cửu Thiên trong tiên vực thế lực cường đại nhất. Đây cũng là vì gì Tuyền Cơ Tiên Tông có năng lực trực tiếp luyện hóa một tòa tuyệt địa làn nền tảng thành lập được Cửu Thiên Tiên vực kinh khủng nhất, kiên cố nhất lao ngục, vượt sâu tuyệt ngục. Không hẳn, bởi vì người ta thật rất cường đại. Sư tôn, ngươi những năm này hẳn là vẫn luôn đang lưu đồ đi, có thể có cách đối phó cùng cứu người chi pháp. Hoa Vô Tình liếc mắt Mộ Triều Ca, phát hiện người sau cũng không mệt mỏi, cũng không cuống quýt, liền minh bạch người sau hẳn là có đối sách tương ứng. Người cô gái nhỏ này thật là cơ linh. Mộ Triều Ca ý cười giật giảo, những năm này ta vẫn luôn tại chuẩn bị lấy cơ ngục, lấy cứu ra A Dao. Ta vẫn luôn đang chờ đợi một thời cơ, một cái vực sâu tuyệt ngục nhất là chống rông thời cơ. Mà thời cơ này nhanh đến. Hoa Vô Tình đôi mắt đẹp phát sáng lên, nói sư tôn, đừng thừa nước đục thả câu, mau cùng ta nói một chút, thời cơ nào? Năm đó, Không Chết Thiên Diễm đảo người ở chỗ sâu hoàng quan quét xuất thế dẫn phát rất nhiều dị tượng đồng thời, mà các tiên vực sinh mệnh cấm khu nhân hoàng quan tài đều là xuất thế. Mộ Triều Ca chậm rãi mở miệng, nói Huyền Thiên Tiên vực vạn cổ long xảo cũng là một dạng, bởi vì nhân hoàng quan tài ảnh hưởng, làm cho vạn cổ long xảo chỗ sâu hóa rồng ngao nương theo lấy bất tử dược cùng một chỗ xuất thế. Lấy Tuyền Cơ Tiên Tông cầm đầu Kình Thiên Tứ Tông, thì là liên hợp Huyền Thiên Tiên vực chúng đế cấp thế lực cộng tham vạn cổ long xảo. Mà kết quả thì là tổn thất nặng nề, cuối cùng bại lui đi ra. Về sau, Kình Thiên Tứ Tông tạo thành liên minh lại là thử mấy lần, nhưng đồng đều cáo thất bại, cho nên bọn hắn mới dự định cùng Càn Thiên Tiên vực chúng đế cấp thế lực hợp tác. Hoa Vô Tình lộ ra vẻ chợt hiểu, nói cho nên thành lập Huyền Càn Tiên môn là vì để Càn Thiên Tiên vực chúng đế cấp thế lực thuận lợi tiến vào Huyền Thiên Tiên vực, sau đó hai đại tiên vực đế cấp thế lực liên hợp, lại dò xét vạn cổ long xảo. Mộ Triều Ca gật đầu, nói Huyền Càn hai đại tiên vực chính là Cửu Thiên Tiên vực cường đại nhất hai đại tiên vực, cũng là đế cấp thế lực số lượng nhiều nhất tiên vực. Một khi hai đại tiên vực liên hợp, như vậy thì có hy vọng xâm nhập vạn cổ long xảo chỗ sâu, thậm chí tìm được hóa rồng ao cùng bất tử dược. Nhưng cũng tất nhiên sẽ có một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Hoa Vô Tình đôi mắt đẹp sáng lên, nói cứ như vậy, Tuyền Cơ Tiên Tông đại bộ phận cường giả đều tiến vào vạn cổ long xảo chỗ sâu, coi như vực sâu tuyệt ngục xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không kịp trở về gấp rút tiếp viện. Mà lúc này vực sâu tuyệt ngục cũng tất nhiên là phòng giữ yếu nhất thời điểm, đây chính là sư tôn ngươi muốn chờ đợi thời cơ. Mộ Triều Ca gật gật đầu, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cứ như vậy, chúng ta địa phủ tại Huyền Càn Tiên môn bố trí nhân mã liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là khi Càn Thiên người của tiên vực trước ngựa hướng Huyền Thiên Tiên vực thời điểm, liền phát sinh sự cố lời nói, vậy liền đả thảo kinh xạ. Hoa Vô Tình suy nghĩ xôn xao, cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ, thần sắc nghiêm túc phân tích nói. Mộ Triều Ca gật đầu, nói cho nên ta đem hành động mệnh lệnh đổi thành Càn Thiên người tiên vực ngựa đường về thời điểm độc thủ. Ân nói đến đây, Mộ Triều Ca sắc mặt đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới, hắn đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Sư tôn, ngươi thế nào? Hoa Vô Tình cũng nhìn ra Mộ Triều Ca trên mặt dị sắc, mở miệng dò hỏi. Mộ Triều Ca trầm giọng nói, có người đến. Hoa Vô Tình ngạc nhiên, nàng chưa kịp phản ứng, Mộ Triều Ca liền đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Lúc này, Hoa Vô Tình mới hậu chi hậu giác phát hiện, ở phía trước hư không, một đạo phong hoa tuyệt đại dáng người duyên dáng yêu kiều. Chương 1970 Hỗn Độn Sen Mở, chương 1970 Hỗn Độn Sen Mở, ngươi là người phương nào? Hoa Vô Tình nhìn chằm chằm trên hư không phong hoa tuyệt đại nữ tử, lưng phát lạnh, có loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc, lúc trước nàng lúc nhỏ yếu, đối mặt mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều cường giả thời điểm, mới có cảm giác. Từ khi nàng tấn thăng vô thượng tiên vương về sau, đã hồi lâu không có loại cảm giác này, mà lại càng làm cho nàng hoảng sợ là trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử thần bí, nó phát tán ra khí tức thậm chí so Mộ Triều Ca còn muốn đáng sợ, làm nàng sợ hãi. Hoa Vô Tình chỉ có thể yên lặng trốn ở Mộ Triều Ca sau lưng, mới có thể miễn cưỡng nhìn thẳng cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử thần bí. Thần tháp tháp chủ, người theo dõi ta. Mộ Triều Ca sắc mặt đại biến, hắn chăm chú bảo vệ Hoa Vô Tình, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước trên hư không nữ tử thần bí. Nàng chính là thần tháp tháp chủ. Hoa Vô Tình ngạc nhiên, nàng lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy phía trước nữ tử thần bí. Đây là một tôn khí chất xuất trần, khinh thường phàm trần tuyệt đại nữ tử, nàng di thế độc lập, vẻn vẹn đứng ở trên hư không, liền có loại thế gian vạn vật đều ảm đạm phai mờ kinh diễm cảm giác. Khi Hoa Vô Tình ánh mắt rơi vào nữ tử thần bí trên mặt thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, rõ ràng trên mặt của nàng cũng không cái gì che lấp, nhưng nàng cũng không cách nào thấy rõ nàng này hình dáng. Phản phất nàng này trên khuôn mặt bao phủ một tầng vô hình mây khói, ẩn giấu nàng bộ mặt thật, không khen người ở giữa gặp mặt thật. Bất quá, tại cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, cặp kia như bảo thạch sáng chói con ngươi, lại đặc biệt lóa mắt cùng huy hoàng. Đôi con ngươi này phản phất ẩn chứa sâm la và tượng, có thể nhìn ra thế gian vật vật, tỏa ra ngũ quang thập sắc lộng lẫy tiên quang. Có lẽ là chú ý tới Hoa Vô Tình ánh mắt, thần tháp tháp chủ cặp kia sáng chói thần mâu rơi vào Hoa Vô Tình trên thân, tới bốn mắt nhìn nhau. Vâng. Trong nháy mắt này, Hoa Vô Tình chỉ cảm thấy trong đầu có một cái kinh lôi vang vọng, hai con ngươi lâm vào mê mang cùng hỗn độn. Ngay sau đó, tại Hoa Vô Tình thiên ngoại thiên thế giới chỗ sâu, vắt ngang lấy một dòng tiên tuyển, trên đó quanh quẩn lấy hỗn độn tiên khí. Vô số hỗn độn tiên khí trung ương chỗ, một viên thanh quang mở mịt hạt sen, lặng lặng nằm tại trong suối nước, vô số tiên tuyển chi thủy bao quanh hạt sen, hiển hóa ra thanh liên hư ảnh. Đây cũng là hỗn độn thanh liên thể hệ tầm, từ khi Hoa Vô Tình đột phá vô thượng tiên vương sau, liền xuất hiện cái này một dòng chứa đầy hỗn độn tiên khí tiên tuyển, cùng tiên tuyển hạch tâm thanh liên tử. Hoa Vô Tình có dự cảm, chỉ cần có thể để thanh liên tử tại hỗn độn tiên khí quanh quẩn dưới tiên tuyển bên trong mọc rễ nảy mầm, cuối cùng khỏe mạnh sinh trưởng ra vạn cổ trưởng thành một cây sen, thể chất của nàng liền sẽ phát sinh trước nay chưa có thể biến. Chỉ là những năm gần đây, nàng thử rất nhiều chủng biện pháp, viên này thanh liên tử từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì mọc rễ nảy mầm động tĩnh, chớ đừng nói chi là mọc ra chân chính hỗn độn thanh liên. Nhưng ở giờ khắc này, tiên tuyển cùng hỗn độn tiên khí trên không xuất hiện một đôi ngũ quang thập sắc lộng lẫy tiên mâu. Này đôi phảng phất ẩn chứa sâm la vạn tượng tiên mâu, tiên lặng nhìn xuống tiên tuyển bên trong viên kia thanh liên tử, nó ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài từ trong hư không truyền đến, đương theo lấy than nhẹ âm thanh, tiên tuyển trung ương thanh liên tử lại tách ra vạn cổ trưởng thanh huy mang, sau đó lại tại tiên tuyển bên trong mọc rễ nảy mầm. Một gốc chồi non từ trong suối nước nô ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng, dần dần trưởng thành là một gốc xanh thẳm như ngọc lá sen. Tại lá sen ở giữa, một đóa hoa bao xấu hổ giống như nhẹ nhàng ló ra, vượt qua lá sen, hướng lên trời mà dài. Sau đó, nụ hoa dần dần giãn ra ra, một đóa lại một đóa thần bí mà xanh thẳm cánh sen, tại một vòng lại một vòng tản ra, thần bí thanh quang sông lên tận trời, giải đầy thiên cung. Vẹn vẹn một sát na, thanh liên tử liền khỏe mạnh trưởng thành là một gốc thanh liên, vô số hỗn độn tiên khí như bách xuyên quý hải, đều tràn vào thanh liên bên trong. Cùng lúc đó, Hoa Vô Tình thần hồn cùng nhục thân đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất thuế biến. Loại thuế biến này có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ. Giờ phút này, bảo hộ ở Hoa Vô Tình trước người Mộ Triều Ca cũng phát hiện Hoa Vô Tình dị trạng, sắc mặt hắn đại biến, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hoa Vô Tình hai con ngươi mở mịt, thân thể mềm mại run rẩy, tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra thống khổ dữ tợn, tựa như đang chịu đựng một loại nào đó khó mà mở miệng được hình. Thần tháp tháp chủ, ngươi đối với Đổ Nhi ta làm cái gì? Mau dừng tay. Mộ Triều Ca giận tím mặt, hắn hung hăng trừng mắt phía trước tuyệt thế nữ tử, gầm thét lên tiếng. Mênh mông mà rộng lớn chuẩn đế uy, như thủy triều cuốn tới, Mộ Triều Ca thật sự nổi giận, cơ hồ bộc phát ra toàn lực, vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với thần tháp tháp chủ phát động một kích toàn lực. Thần tháp tháp chủ thần sắc bình tĩnh, nàng thản nhiên nói, ta chẳng qua là cho nàng một trận vốn nên thuộc về nàng tạo hóa. Ngươi nếu là muốn ra tay với ta, vậy ngươi Đổ Nhi tạo hóa liền sẽ tan thành mây khói, thậm chí còn có thể lưu lại cả đời thai hoàng ẩm. Mộ Triều Ca sắc mặt cứng đờ, hắn cuối cùng vẫn không có xuất thủ, mà là yên lặng bảo hộ ở Hoa Vô Tình bên người, đồng thời tay phải bắt lấy Hoa Vô Tình cổ tay, tại thời khắc quan sát đến nó tình trạng cơ thể. Làm hắn giải sâu hơn là, Hoa Vô Tình hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm tính mạng, mà lại hắn phát hiện Hoa Vô Tình vô luận là nhục thân hay là thần hồn, đều đang phát sinh lấy một loại nào đó chính hướng thuế biến. Mà theo loại thuế biến này không ngừng phát sinh, Hoa Vô Tình khí tức thế mà đang nhanh chóng tăng vọt. Tại Mộ Triều Ca trong ánh mắt kinh ngạc, Hoa Vô Tình tu vi thế mà trực tiếp đột phá. Từ tam giai tiên vương trực tiếp đột phá tới tứ giai tiên vương. Cái này nhưng làm Mộ Triều Ca cho nói lừa rồi. Lúc nào vô thượng tiên vương đột phá đứng lên trở nên dễ dàng như vậy? Hoa Vô Tình thậm chí đều không có tu luyện, trực tiếp cứ như vậy không hiểu thấu đột phá. Bất quá, Mộ Triều Ca lập tức kịp phản ứng, biết Hoa Vô Tình sở dĩ có như thế biến hóa, hết thảy đầu nguồn là thần tháp tháp chủ. Thần tháp tháp chủ, có thể cáo chi, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Mộ Triều Ca ngữ khí tỉnh táo rất nhiều, vẫn là không nhịn được hỏi. Ta tại kích phát trong cơ thể nàng chỗ sâu hỗn độn thanh liên. Nàng mặc dù thân có hỗn độn thanh liên thể, nhưng thể nội chỗ sâu ngay cả một đóa hỗn độn thanh liên đều không thể khai phát đi ra. Thần tháp tháp chủ ngược lại là không e dè, tiếp tục nói, nếu là tùy ý chính nàng dạng này tìm tòi xung dưới, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào, dứt khoát ta liền trợ nàng một chút sức lực. Lời vừa nói ra, Mộ Triều Ca sắc mặt đại biến, tâm triệt để chìm vào đáy cốc, toàn thân khí cơ không tự chủ được bộc phát mà ra. Chương 1971 càn khôn lớn chuyển tiên phủ, chương 1971 càn khôn lớn chuyển tiên phủ, ngươi lại một chút nhìn ra hỗn độn thanh liên thể. Mộ Triều Ca sắc mặt tâm trầm, không tự chủ được đem Hoa Vô Tình bảo hộ ở sau lưng, giống như bao che cho con trâu. Hỗn độn thanh liên thể chính là vạn cổ đệ nhất tiên thể, càng là trong truyền thuyết nhân hoàng đặc hữu tiên thể. Này tiên thể giá trị thật sự là quá lớn, Nan Bảo Thần Tháp tháp chủ sẽ không tính toán Hoa Vô Tình, thậm chí có khả năng đem nó đoạt xá mà chiếm thành của mình. Mộ Triều Ca rất rõ ràng, lấy thần tháp tháp chủ cường đại, nếu thật có bực này ý nghĩ xấu, hắn chỉ sợ cũng ngăn không được. Nhưng hắn sẽ chống lại đến cùng, sẽ không để cho nó tùy tiện đạt được. Thần tháp tháp chủ liếc mắt đội vã cuốn của Mộ Triều Ca, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi. Hỗn độn thanh liên thể mặc dù là cổ lai đệ nhất tiên thể, chính là hiếm thấy vô giá. nhưng ta còn không có tất yếu bị hồi đối với một tiểu bối có ý nghĩ xấu. Thú hồ, ta nếu thật muốn đối với ngươi đệ tử này xuất thủ, ngươi ngăn được sao? Mộ Triều Ca cũng không có buông lòng cảnh giác, trầm giọng nói, thần tháp tháp chủ, vậy ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi đầu tiên là giúp ta mấy lần, lại đem Minh Đế truyền thừa giao cho ta, lại giúp ta trở thành địa phủ phụ chủ. Bây giờ, ngươi lại xuất thủ giúp ta đổ nhi một chút sức lực, làm nàng hỗn độn thanh liên thể tiến thêm một bước, khiến cho rút ngắn mấy chục trên trăm năm tìm tòi thời gian tu luyện. Chuyện tốt bực này, ta tin tưởng cũng không phải miễn phí. Thần tháp tháp chủ thản nhiên nói, đó là tự nhiên. Tại thời cơ thích hợp, địa điểm thích hợp, ngươi cùng đệ tử của ngươi đều đem phát huy được tác dụng. Chỗ dụng có gì? Có thể nói rõ ràng. Mộ Chiêu Ca trầm giọng chất vấn. Hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Đến thời cơ thích hợp, ngươi tự sẽ minh bạch. Thần tháp tháp chủ xanh thẳm ngón tay ngọc rút ra một tấm thần bí ngọc phù, đem nó lăng không ném Mộ Chiêu Ca. Mộ Chiêu Ca vô ý thức tiếp nhận thần bí ngọc phù, hắn phát hiện ngọc phù này chính là cực kỳ cao cấp truyền tống ngọc phù, chợt có chút không hiểu nhìn về phía thần tháp tháp chủ. Đây là càn khôn lớn chuyển tiên phù, cùng vĩnh hằng thần tháp tương liên, chỉ cần đem nó thôi động, liền có thể trực tiếp truyền tống vào vĩnh hằng thần tháp tầng cao nhất. Thần tháp tháp chủ chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, chờ ngươi đệ tử sau khi tỉnh lại, liền đem càn khôn lớn chuyển tiên phù giao cho nàng. Nói cho nàng, vĩnh hằng thần tháp tầng cao nhất có thể cung cấp nàng tùy ý tu luyện. Nói xong, thần tháp tháp chủ sau lưng hư không xuất hiện một đạo lỗ đen to lớn, nàng ngọc túc nhẹ giơ lên, bước vào trong lỗ đen, biến mất tại Mộ Triều Ca trước mắt. Mộ Triều Ca ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem trong tay thần bí ngọc phù, hiển nhiên không nghĩ tới thần tháp tháp chủ thế mà đối với Hoa Vô Tình như vậy đặc thù đối đãi. Vĩnh hằng thần tháp tuyệt đối là cựu thiên trong tiên vực đứng đầu nhất trí cao tiên khí một trong, lại là thần bí nhất trí cao tiên khí. Nghe nói vĩnh hằng thần tháp nội ẩn thần bí thời gian phát tắc, trong đó tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài rất nhiều lần, đặc biệt là vĩnh hằng thần tháp tầng cao nhất, lúc đó ở giữa tốc độ chạy là khoa trương nhất, mà lại trừ khoa trương tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài, vĩnh hằng thần tháp bên trong càng là có thể mô phỏng ngàn vạn đại đạo chi lực, thậm chí là đế đạo lực lượng bản nguyên. Tại vĩnh hằng thần tháp bên trong tu luyện, còn có thể càng gần sát thiên địa bản nguyên. Như thế đặc thù trí cao tiên khí, liền xem như Mộ Triều Ca cũng rất khó không tâm động a. Nhưng Mộ Triều Ca nhìn không thấu thần tháp tháp chủ mục đích làm như vậy, trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác. Các loại Vô Tình sau khi tỉnh lại, hỏi nàng một chút ý nguyện tốt. Mộ Triều Ca mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần, vẫn như cũ ở vào thuế biến bên trong Hoa Vô Tình, chính là yên lặng vì đó hộ pháp, không để cho nhận bất kỳ phái dậy. Hoa Vô Tình tiên thể thuế biến, kéo dài đến cửu thiên chín đêm, nó hỗn độn thanh liên thể rốt cục thuế biến hoàn thành. Chỉ gặp nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, sau đó tại mi tâm của nàng chỗ xuất hiện một đạo thần bí thanh liên ấn ký. Nhưng rất nhanh, đạo này thanh liên ấn ký chính là dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa Mộ Triều Ca, cũng là mở mắt ra, nhìn từ trên xuống dưới Hoa Vô Tình. Hắn phát hiện, thời khắc này Hoa Vô Tình có loại siêu phàm thoát tục mở mịt cảm giác, trong khoảng thời gian này thủy biến, làm nàng vừa đột phá tu vi lại có tiến bộ cực lớn. Tu vi của nàng từ tứ giai tiên vương nhảy lên đạt đến tứ giai tiên vương đỉnh phong, khoảng cách ngũ giai tiên vương chỉ sợ cũng đã không xa. Lại thêm Hoa Vô Tình cường đại hỗn độn thanh liên thể, nàng thực tế chiến lược so với tứ giai tiên vương đỉnh phong phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Trái lại Hoa Vô Tình, trong tròng mắt của nàng tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Lần này, tại thần tháp tháp chủ trợ giúp bên dưới, nàng thu hoạch cực lớn. Theo đoá thứ nhất hỗn độn thanh liên nở rộ, thân hồn của nàng cùng thể chất đều phát sinh trước nay chưa có thuế biến. Tuy nói bây giờ nàng tu vi chỉ là tứ giai tiên vương, nhưng thần hồn cùng nhục thân cũng đã so đại bộ phận cao giai tiên vương phải cường đại. Càng làm nàng hơn ngạc nhiên là, hỗn độn liên mở sau, trong óc nàng xuất hiện rất nhiều có quan hệ với hỗn độn thanh liên thể tin tức. Cái này làm nàng minh bạch tương lai nên như thế nào đi mở mang hỗn độn thanh liên thể tiềm lực, minh xác cụ thể phương hướng. Ngoại trừ, nàng tiên thể còn đã thức tỉnh hai loại độc thuộc về hỗn độn thanh liên thể thiên phú. Mặc dù nàng còn không có thử qua cái này mới thức tỉnh thiên phú mạnh bao nhiêu, nhưng nàng có loại dự cảm, hai loại thiên phú cường đại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của nàng. Sư tôn, vị đại nhân kia đâu? Lần này nàng giúp ta đại ân, ta phải thật tốt cảm tạ nàng. Hoa Vô Tình vui vô cùng, bước nhanh tới Mộ Triều Ca trước người, đồng thời ngắm nhìn một phía, phát hiện cũng Vô Thần Tháp tháp chủ thân ảnh, không khỏi truy vấn. Mộ Triều Ca nói, thần tháp tháp chủ đã rời đi. Nghe vậy, Hoa Vô Tình đôi mắt đẹp ảm đạm, trong lòng có chút thất lạc. Nàng kỳ thực muốn thường xuyên mời dạy thỉnh giáo thần tháp tháp chủ, dù sao người sau có thể tiện tay liền điểm hóa nàng thể nội thanh liên con, nói rõ thần tháp tháp chủ đối với hỗn độn thanh liên thể biết sơ lược. Bất quá, nàng tại trước khi rời đi, lưu lại viên này càn khôn lớn chuyển tiên phủ. Này tiên phủ cùng vĩnh hằng thần tháp kết nối, một khi sử dụng, liền sẽ trực tiếp truyền tống đi vĩnh hằng thần tháp. Mộ Triều Ca lấy ra viên kia thần bí ngọc phù, tiếp tục nói, nàng hứa hẹn, vĩnh hằng thần tháp có thể cung cấp ngươi tùy ý tu luyện, cũng sẽ không có bất luận cái gì hạn chế. Hoa Vô Tình vui mừng quá đỗi, vĩnh hằng thần tháp đại danh đỉnh đỉnh, nàng sớm đã có nghe thấy, đây chính là ẩn chứa thần bí thời gian pháp tắc chí cao tiên khí. Cửu thiên trong tiên vực, đây chính là phần độc nhất. Chỉ bất quá, bởi vì địa phủ cùng thần tháp là đối thủ muốn mất một còn, cái này cũng dẫn đến Hoa Vô Tình không có tư cách tiến vào thần tháp bồi dưỡng, cũng liền bỏ qua cùng Mộ Phong làm đồng môn cơ hội. Bây giờ, thần tháp tháp chủ thế mà làm chủ hứa hẹn để nàng tùy ý tiến vào vĩnh hằng thần tháp tu luyện, cái này khiến Hoa Vô Tình mừng tít mắt. Bất quá, thần tháp tháp chủ nàng vì sao muốn như vậy giúp ta? Nàng đến cùng có gì ý đồ đâu? Hoa Vô Tình nhìn về phía Mộ Triều Ca, hỏi nghi vấn trong lòng. Mộ Triều Ca lắc đầu, nói vi sư cũng không biết ta. Vi sư thiếu nhân tình của nàng nhưng so sánh ngươi nhiều đây, tiếp xúc cũng nhiều hơn ngươi, nhưng từ đầu đến cuối nhìn không thấu nàng. Bất quá ta có thể xác định là, chí ít thần tháp tháp chủ trước mắt đối với chúng ta là không có ác ý, cho nên ngươi có muốn hay không tiến vào Vĩnh Hằng Thần Tháp, quyền quyết định tại ngươi, do chính ngươi đến quyết định. Nói, Mộ Triều Ca đem càn khôn lớn chuyển tiên phủ giao cho Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình yên lặng nhìn xem trong tay tiên phủ, nàng suy tư thật lâu, sau đó ngước mắt nhìn thẳng Mộ Triều Ca, cười nói, đây là ta trong thời gian ngắn nhanh chóng mạnh lên tốt nhất đường tắt, cho nên ta dự định sử dụng tiên phủ tiến đến Vĩnh Hằng Thần Tháp. Mộ Triều Ca gật đầu, nói vi sư cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá trước đó, ngươi muốn theo ta về một chuyến địa phủ tổng bộ. Nhìn xem Hoa Vô Tình ánh mắt nghi hoặc, Mộ Triều Ca cười nói, ngươi bây giờ là của ta đệ tử thân truyền, vấn đề này dù sao cũng nên muốn trọng đại tuyên bố một cái đi, về sau ngươi chính là địa phủ thiếu phủ chủ. Nghe vậy, Hoa Vô Tình không khỏi mỉm cười, khẽ ử chương 1972 ngộ đạo hoa nở chương 1972 ngộ đạo hoa nở rầm rầm. Tiên quan trong không gian, Giang Hà lao nhanh thanh âm, như cung cấp hồi âm giống như vang vọng mà lên, trùng trùng điệp, tràn đầy hư không. Nguyên bản muốn chết không sống nhân hoàng hai chân, lập tức cảnh giác đứng lên, nó lần theo thanh âm nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện cái này nguồn âm thanh chỗ chính là tại nó ngay phía trên. Nói chính xác hơn, là quanh chân ngồi tại nhân hoàng trên hai chân một tôn tuấn mỹ vô cùng thanh niên thể nội phát ra tới. Giang Hà lao nhanh thanh âm, càng to rõ, vang vọng hư không, theo sát, biến thành sóng đánh đá ngầm biển động thanh âm, nó sóng âm càng ngày càng kinh người, cơ hồ đạt tới kinh thế hãi tục chi cảnh. Đây là tiên huyết chạy xuôi huyết mạch thanh âm. Gia hỏa này tiên huyết thế mà cường đại như vậy, trái tim cường hãn như vậy. Nhân hoàng hai chân quá sợ hãi, nó có thể rõ ràng cảm giác được, thời khắc này Mộ Phong có thể nói phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Chỉ gặp nó toàn thân da thịt như ngọc có ánh, thậm chí nó dưới da thịt, vô số mạch máu rõ ràng rành mạch, tựa như như lưu quang vận chuyển cái này bóng ánh sáng long lanh tiên huyết. Tại trong lồng ngực của hắn, trái tim như nổi trống, rung động ầm ầm, tựa như lôi minh, mỗi một lần nhảy lên, vậy mà đều phản phất tại tiên quan trong không gian nổ lên từng nhát kinh lôi. Thật là đáng sợ tiếng tim đập. Gia hỏa này luyện thành nhân hoàng kinh tầng thứ 3. Nhân hoàng hai chân bị cái kia vang vọng hư không từng nhát như kinh lôi trái tim nhảy lên thanh âm rung động, mỗi một lần trái tim nhảy nhót đều phảng phất kiếp lôi đánh vào trên người của nó, làm nó không ngừng run rẩy. Hừ, vật nhỏ, thiên phú cũng không tệ, đã vậy còn quá trong thời gian ngắn liền tu thành nhân hoàng kinh tầng thứ 3. Sâu trong hư không, rộng lớn cửa đá cổ lão bên trên mặt người khắc đá hừ lạnh một tiếng, mở ra con ngươi sen lẫn sắc cơ. Bất quá mặt người khắc đá cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút miệng pháo, hắn hôm nay bị vây ở trong tầng thứ 9, cửa đá không ra, nó căn bản không làm gì được Bộ Phong. Đông Dương, một vòng sáng chói kim quang, như khai thiên tích địa giống như, đem tiên quan không gian hắc ám bộ ra, chiếu sáng toàn bộ không gian. Mặt người khắc đá cùng nhân hoàng hai chân đồng thời nhìn lại, chỉ gặp kim quang đầu nguồn là Mộ Phong mi tâm. Chỉ gặp Mộ Phong chỗ mi tâm, nhân hoàng kiếm ấn nhớ tái hiện, thường hực kim quang chiếu rọi chư thiên, huy hoàng quang mang phảng phất nội vận ngàn vạn đại nhật, thường hực tột đỉnh. Khanh khanh khanh. Trong hư không, vang lên liên miên không dứt sắt thép va chạm thanh âm, chỉ gặp vô số kim quang đều ngưng tụ tại một chút, hội tụ thành một thanh chiếu phá vạn cổ vô thượng tiên kiếm. Chính là nhân hoàng kiếm. Thời khắc này nhân hoàng kiếm sớm đã thoát ly kiếm phôi thân thể, thân kiếm phong mang tất lộ, trôi kiếm hình như du long. Cùng lúc đó, Mộ Phong đông nhiên mở ra hai con người, sau đó trong hư không nhân hoàng kiếm, kiếm minh rít gào cửu thiên, hoành không mà cướp, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mộ Phong trước người. Mộ Phong tay phải bổ một cái, vững vàng đem nhân hoàng kiếm một mực giữ tại lòng bàn tay. Rốt cục đột phá nhân hoàng kinh tầng thứ 3. Mộ Phong trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bản thân nhục thể, thần hồn chờ chút đều phát sinh trước nay chưa có thuế biến. Đặc biệt là thần hồn của hắn, nó thuế biến càng thêm triệt để. Nguyên bản hắn tu thành nhân hoàng kinh sau, thần hồn hóa thành 99 vòng đại nhật, phân biệt đối ứng 99 cái thần hồn phân thân. Bây giờ, thần hồn của hắn lần nữa trên phạm vi lớn thể biến, đứng lơ lửng giữa không trung đại nhật hóa thành nhân hoàng kiếm, lại phân hóa ra 999 chuôi nhân hoàng kiếm. Mà cái này 999 chuôi nhân hoàng kiếm, mỗi một chuôi đều đối ứng Mộ Phong một cái thần hồn phân thân, mà lại càng cứng cỏi lại càng có tính xâm lược. Mà tại lần này đốn ngộ thời khắc, Mộ Phong tu vi cũng là tiến một bước thôi thăng, tu vi nhảy lên đạt đến bát giai tiên vương đỉnh phong, khoảng cách cửu giai tiên vương kỳ thật không xa vậy. Mà Mộ Phong chiến lực càng là đạt được biến thái giống như tăng phúc, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại chuẩn đế hậu kỳ. Lần này hoàn hồn tháp sau, liền bế quan trùng kích cửu giai tiên vương. Mộ Phong đôi mắt thần mang sáng chói, hắn hiểu được chỉ cần hắn thuận lợi đột phá tới cửu giai tiên vương, chiến lực sẽ nhảy lên đạt tới chuẩn đế hậu kỳ, thậm chí so với bình thường chuẩn đế hậu kỳ còn muốn càng mạnh. Đường giả bộ chết, ta cũng nên dẫn ngươi đi nhìn xem người mặt khác tay chân. Mộ Phong đá bên chân người giả chết hoàng hai chân, thản nhiên nói. Nhân hoàng hai chân không khỏi run lên, lập tức đứng thẳng người lên, đàng hoàng đứng ở Mộ Phong bên người. Nó xem như triệt để trung thực. Mộ Phong không có đột phá trước, nó liền hoàn toàn bị nó bạo ngược, bây giờ nhân hoàng kinh đột phá tầng thứ 3, thực lực trở nên càng kinh khủng. Nó nơi nào còn dám có bất kỳ phản cốt hành vi. Đành phải trang nhu thuận hiểu chuyện, hy vọng Mộ Phong có thể thiếu đánh điểm nó. Mộ Phong nhấc lên nhân hoàng hai chân, thối lui ra khỏi tầng thứ 8, cướp đến ngộ đạo trên cây. Không ra hắn sở liệu, nó rơi vào ngộ đạo trên cây trong nháy mắt, hắn từ tầng thứ 8 mang ra thạch thư, liền cùng ngộ đạo cây sinh ra một loại nào đó phản ứng. Chỉ gặp thạch thư bên trên không ngừng sáng lên trận trận lưu quang, mà ngộ đạo cây cũng là tách ra vạn đạo tử kim vi mang. Ngay sau đó, thạch thư vù vù một tiếng, bay lượn hướng ngộ đạo cây, tách ra vô tận kim huy, mặt ngoài ra đá cũng là đều rút đi, hiện lộ ra kim quang lập loè hoa mỹ địa sách. Giờ phút này, thạch thư mới lộ ra chân chính diện mục, nó chất liệu đặc thù, như kim như ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh, nó trang giấy càng là như thế gian nhất hoa mỹ vải vóc giống như, phóng ánh sáng long lanh, tựa như mơ đông. Nhân hoàng kinh quyển thứ 3 chui vào ngộ đạo trong cây, cả hai hợp hai là một. Sau đó, ngộ đạo cây lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, ngàn vạn tử kim huy mang ngút trời, trong đó xen lẫn thần bí ánh ngọc, chiếu rọi chư thiên, vừa chiếu vạn cổ. Ngay sau đó, làm cho Mộ Phong ngạc nhiên là, đầy trời cành lá bên trên, cái kia từng đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa, giờ phút này vậy mà nhao nhao nổ phóng mà mở. Sáng chói mà chói mắt cánh hoa tử kim, nở rộ mà ra, kỳ dị mà thấm người hương hoa, tràn đầy mà ra, làm cho người say mê mà không cách nào tự kiềm chế. Mà lớn như vậy ngộ đạo cây, lần nữa sinh trưởng, nó khổng lồ thân cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kình thiên sinh trưởng. Khổng lồ tán cây không ngừng đẩy trời, ngút trời mà dài, đột phá không gian cực hạn, trực tiếp đâm vào trong tầng thứ 8. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, tầng thứ 8 hàng rào bị nó tán cây trực tiếp đâm xuyên. Dạng xuê ô tán cây, che khuất bầu trời, lan tràn hướng tầng thứ 8 mỗi một góc. Hừ. Theo hừ lạnh một tiếng như kinh lôi vang lên, chỉ gặp tán cây sinh trưởng cuối cùng ngừng lại, vừa lúc đứng tại hư không chỗ sâu nhất tòa kia cửa đá cổ lao trước.